Chương một ngược dòng vạn cổ thời gian, chương một ngược dòng vạn cổ thời gian, đại não ký tồn sử thiên hoàng chi địa, đại chu vương triều. Hiên Khải ngắm nhìn một phía, trong mắt mang theo mấy phần mờ mịt. Ôn nào quá, lại khóc lao tử hiện tại liền giết chết các ngươi. Trong này có mấy cái tiểu nữ hoa nhi dáng dấp thật là thủy linh, đáng tiếc bang chủ có lệnh, không phải vậy lao triệu ta hôm nay cũng muốn mở một chút ăn mặt. Thu kịch ngôn lệ, táo bạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hiên Khải lúc này mới phát hiện mình tại trong một cái sơn động. Mấy sợi ánh nắng cách làm bằng sắt cửa cổ xuyên vào trong động, có thể nhìn thấy trong động còn có hơn 17, 8 tuổi lớn hài tử. Có sắc mặt hoảng sợ, có gào khóc, bọn hắn bất an tựa ở trên vách đá, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hiên Khải nhìn xem cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chẳng cảnh, hắn cuối cùng từ ký ức hải bên trong tìm được đối ứng bộ phận kia ký ức. Nơi này là Thanh Phong trại. Ta nhớ được khi còn bé bị Thanh Phong trại bắt cóc qua, như vậy ta hiện tại chúng sinh. Hiên Khải khuôn mặt trắng nõn, trên gò má non nớt triển lộ ra không thuộc về ở độ tuổi này bình tĩnh. Xem ra ta đột phá thất bại. Thế nhưng là vì cái gì, chỗ nào xảy ra vấn đề? Hiên Khải vốn là địa cầu bên trên một tên phổ thông sinh viên, quốc khánh nghỉ trên đường về nhà ngẫu nhiên gặp đại vận tiên vương, dốc hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Thai xuyên qua phương thế giới này, trở thành Minh Vũ thành Hiên gia gia chủ nhi tử. Đây là một phương huyền huyễn đại thế giới, vạn tộc săn sát, đại đạo tranh phong. Có cái thế đại yêu gào vỡ hồng hoang tiên địa, có vô thượng thần minh diễn hóa vạn giới, cũng có chí cao tiên nhân truyền đạo chư thiên, vĩnh hằng bất hủ. Ở kiếp trước, Hiên Khải bước vào con đường tu hành, trải qua trăm ngàn vạn năm, thành tựu bất khả tư nghị chi cảnh giới. Một thân vĩ lực kinh thiên động địa, vạn cổ duy nhất, hàng hà xa số thế giới vô lượng sinh linh ca tụng nó tôn hiệu. Đạo tôn. Hắn bị bước vào cảnh giới càng cao hơn, nếm thử đem quá khứ của mình, hiện thế cùng tương lai không gian thời gian kiểm chế là một, dùng cái này tiến hành trung cực nhảy lên, nhảy ra đại đạo bên ngoài, đạt được vô thượng đại siêu thoát. Tại đột phá thời khắc mấu chốt, hắn hảo hữu trí giao bọn họ vụng trộm liên thủ mười tôn chư thiên ngụy trí cao đánh lén mình. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn từ trong tham ngộ tỉnh lại, rút ra một hơi thời gian đem địch nhân luyện hóa thành bộ thiên đại đan, vì chính mình vạn kiếp bất diệt đạo cơ tăng thêm một phần có thể không đáng kể tư lương. Thuận tiện nhìn xem chính mình còn chưa có chết hảo hữu trí giao bọn họ có hay không mang theo thân bằng hảo hữu đến thăm chính mình. Có thể kết quả hắn lần nữa mở mắt ra, liền xuất hiện ở trong động, mở mịt cảm thụ được chính mình 8 tuổi thân thể. Hiên Khải mày nhăn lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Trận này đột phá ta tại vô số song song dòng thời gian mô phỏng vô số lần, theo lý mà nói không có vấn đề, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Ở kiếp trước Hiên Khải liền có thể đem dòng sông thời gian khi đất dẻo cao su bóp, tùy ý đùa bỡn, cho nên so với chính mình vì sao trùng sinh trở lại 8 tuổi, hắn càng hiếu kỳ chính mình đột phá thất bại nguyên nhân là cái gì. Hắn dựa vào vách tường ngồi dưới đất, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, suy nghĩ ở kiếp trước đủ loại chi tiết, tiến hành tổng kết. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Nếu như không ai quấy rầy, hắn có thể vẫn ngồi như vậy suy nghĩ vấn đề. Lúc này, Hiên Khải cảm nhận được có người tại kéo ống tay áo của mình. "Ân, chuyện gì?" Đó là một cái 6 tuổi lớn nhỏ tiểu hài, thân hình nhỏ gầy, áo vải lam lũ, trên mặt cho bụi nhào nhào, nhìn một cái cùng cái đen em bé một dạng. Đối với tiểu hài này, Hiên Khải dù cho tu hành gần ước năm vẫn khắc sâu ấn tượng, hắn đường đường Hiên gia đại thiếu gia cộng thêm người xuyên việt thân phận, có thể bị một đám sơn phỉ bắt được cùng tiểu hài này có chút quan hệ. Vài ngày trước hắn một mình chạy đến dạo phố, ngẫu nhiên nhìn thấy đứa trẻ này bị kẻ buôn người bắt lấy. Mặc dù thân thể của hắn chỉ có 8 tuổi, nhưng hai đời tuổi tác cộng lại đều nhanh 30, tự nhiên làm không được trơ mắt nhìn một đứa bé bị bắt cóc. Cân nhắc đến chính mình cùng giặc cướp trên thân thể chênh lệch, hắn lý trí vụng trộm rời đi, chuẩn bị hô người hỗ trợ. Cái kia khu vực tương đối vắng vẻ, rất ít người. Hắn rất may mắn tìm được người rồi, đáng tiếc là giặc cướp đồng bọn. Một gậy xuống dưới hắn nằm xuống liền ngủ, tỉnh lại lần nữa lúc trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh vết đá. Nhìn xem tiểu hài, Hiên Khải trong lòng không hiểu. Tuy nói hắn là hảo tâm muốn cứu đứa trẻ này mới bị bắt vào tới, kết quả đem chính mình cũng dự vào. Loại này mất mặt ném đến nhà bà ngoại sự tình, hắn cũng không mặt mũi nói ra. Cho nên theo lý mà nói hai người hiện tại cũng không nhận ra. Người tên là gì? Hiên Khải. Mở ra Khải. Ân. Mắt Trần có thể thấy, tiểu hai cái kia như ngọc thạch đen mỹ lệ ánh mắt sáng ngời hiện lên kinh ngạc, sát na khôi phục lại bình tĩnh. Hiên Khải lưu ý đến tiểu hài cảm xúc chập trùng, cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhận biết ta. Chờ một chút, thanh âm này không giống nam a Hiên Khải muốn nói lại thôi, nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy mặt đen em bé, cuối cùng vẫn hỏi lên. Ngươi là? Nữ. Điểm này hắn là thật kinh ngạc, ở kiếp trước hai người mặc dù bị giam cùng một chỗ, nhưng tiểu hài này cùng khối băng mở dạng, lạnh như băng, có thể chết con cá nhân. Hiên Khải vẫn cho là tiểu hài này là cái nam, hay là người câm. Tiểu nữ hài mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hiên Khải, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm của nàng bình tĩnh, không tình cảm chút nào, để Hiên Khải không hiểu cảm thấy hoàn cảnh nhiệt độ thấp mấy phần. Hiên Khải đưa ánh mắt về phía một bên, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Cái này Thanh Phong trại sơn phỉ quanh năm trà trộn tại Minh Vũ thành bên ngoài Thanh Phong cốc bên trong, chặn đường qua lại thương đội, đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận. Minh Vũ thành bên trong tam đại gia tộc thế chân vạn, thành chủ tọa trấn trong đó, uy trấn tứ phương, sơn phỉ không dám tới gần nửa bước. Lần này lại không sợ chết chui vào trong thành bắt cóc tiểu hài, có chút kỳ quái. Tiểu nữ hài nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, ngươi tuổi tác không lớn có thể nhìn ra nhiều như vậy. Ta tương đối sơ quen, hơn nữa nhìn không ít sách. Hiên Khải trên mặt cố ý biểu lộ ra độc thuộc về tiểu hài kiêu ngạo. Đúng rồi, tên của ngươi là cái gì? Tiểu nữ hài trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Tô Thanh Ly. Tô Thanh Ly nhìn thoáng qua Hiên Khải, nói bổ sung, đừng sợ, có ta ở đây. Hiên Khải làm bộ làm một cái phổ thông tiểu hài nhi, cố giả bộ chấn định, không chịu thua mở miệng nói, ta là nam hài tử, hẳn là. Ta bảo vệ ngươi. Ân, tốt. Tô Thanh Ly gật đầu, nàng đưa tay sờ sờ Hiên Khải đầu, giống như đang an ủi tiểu Hải Nhi. Hiên Khải, hết thể lại trở nên tĩnh lặng, trong hắc ám, Tô Thanh Ly ngồi xếp bằng, hô hấp của nàng một thở một hít ở giữa phù hợp trong coi u minh quy luật. Tại Hiên Khải trong mắt, lấy Tô Thanh Ly làm trung tâm tứ phương sơn hà ở giữa tạo hóa linh khí chậm rãi tụ lại mà đến. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể linh quang đại phóng, phản phất một mảnh sơ khai hỗn độn tiên địa, tiên hà diễn hóa, âm dương xen lẫn, vạn pháp tự sinh, thân thể của nàng ngay tại phát sinh một trận sinh mệnh cấp độ thủy biến. Hiên Khải có nhiều thú vị mà nhìn xem, u ám trong sân động, trong con mắt của hắn trong lúc mơ hồ có hay không bắt đầu không có cuối cùng trường hà chảy xuôi, phản chiếu vạn cổ chư thiên, vô hạn đa nguyên. Vô số kỷ nguyên khó gặp một lần tiên tiên đạo thể, 100000 năm sau do Ly Thiên Nữ Đế sáng tạo hỗn nguyên kinh. Ta nhớ không lầm vị kia Ly Thiên Nữ Đế cũng là tiên tiên đạo thể. Hai loại đồ vật tại không thể có thể thời gian đồng thời xuất hiện tại trên người một người, đây là tình huống như thế nào? Thật là khó đoán a. Hiên Khải trong lòng một trận cười lạnh, sau khi sống lại liền gặp được một vị khác đồng loại, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết hắn đều không tin. Lấy hắn ở kiếp trước cảnh giới, sớm đã nhìn thấu hết thảy đạo và pháp. Thế gian không tồn tại cái gọi là trùng hợp, hết thảy đều là chém không hết nhân quả. Chương 2 ta người này thiện tâm, không thể gặp các ngươi chịu khổ. Chương 2 ta người này thiện tâm, không thể gặp các ngươi chịu khổ, ha ha, diễn đều không diễn, coi ta là đồ đần đùa nghịch đâu. Người trùng sinh giống loài này Hiên Khải gặp nhiều, 10 cái người trùng sinh 9 cái hố, còn có một cái đặc biệt hố. Ở kiếp trước vì đạt tới một ít mục đích, hắn cũng không ít kéo động dòng sông thời gian chế tạo người trùng sinh, phương diện này chính hắn chính là người trong nghề. Tóm lại, trùng sinh không tồn tại ngoài ý muốn, nếu như tìm không thấy trùng sinh nguyên nhân, chỉ là bởi vì ngươi cấp độ không đủ cao. Hiên Khải có thể khẳng định chính mình trùng sinh không phải ngoài ý muốn, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn không có bất kỳ sự tình gì vật có thể làm được để sớm đã một chứng định chứng chính mình trùng sinh. Hiên Khải ngẩng đầu, phản phất cách đỉnh động tường đá thấy được vô lượng chư thiên phía trên vô tận chỗ cao. Có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn lực lượng, như vậy lần này đột phá coi như thành công. Hết thể tu vi mất hết, từ đầu tới qua. Bất quá một chút phong sương thôi. Hiên Khải trùng sinh tới 3 ngày này một mực tại tổng kết ở kiếp trước kinh nghiệm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có làm những chuyện khác. Hắn thở dài một hơi, thể nội khí huyết lập tức oanh minh sôi trào, như là giang hà mãnh liệt, khí tức kinh khủng tự đại sống lưng long trụ phóng lên tận trời. Phương này chư thiên vũ trụ cảnh giới tu hành là thối thể, tụ linh, thần đại, đạo tiên, trường sinh, âm dương, vạn tượng, luân hồi, bất hủ, hợp đạo. Hiên Khải trời sinh người yếu, thiên phú cũng là phế đến có thể xương trăm năm khó gặp. Làm Hiên gia gia chủ chi tử, từ nhỏ hưởng thụ tu hành tài nguyên là người bên ngoài vô số lần. Không lộ như thế tài nguyên tùy tiện cho một người bình thường đều có thể một đường vô nao vọt tới thối thể cảnh 6-7 tầng. Nhưng mà những tài nguyên này nện ở Hiên Khải trên thân, ngay cả cái bọt nước đều bốc lên không ra, vẹn vẹn chỉ có thể để thể chất của hắn hơi mạnh hơn cùng tuổi phổ thông tiểu hài nhi. Ở kiếp trước Hiên Khải dù cho không có thiên phú tu hành, hắn cũng không có từ bỏ tu luyện. Đều xuyên qua, tại hậu cần tài nguyên kéo căng tình huống dưới không đi tu luyện, vậy hắn không trắng xuyên qua. Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ đến hệ thống lúc nào đến, người xuyên việt bản tay vàng lúc nào thức tỉnh. Cuối cùng hiện thực tàn khốc hung hăng cho hắn một bạt tai, để hắn triệt để nhận rõ chính mình chỉ là một cái bình thường phế vật sự thật. Hiên Khải vẫn không có từ bỏ, so với những người khác, hắn ưu thế lớn nhất là người xuyên việt thân phận này. Tại địa cầu bên trên hắn xem 3000 thân tác, biết đủ loại con đường tu hành. Mặc dù đều là kiến thức nửa đời, rối tinh rối mù, nhưng khoáng đặt tầm mắt cùng tầm mắt, để hắn có can đảm không ngừng mà thí nghiệm tu hành, mở con đường. Cuối cùng tại thối thể cảnh trăm năm thọ nguyên đại nạn lúc đột phá tụ linh cảnh, tăng thọ 200 năm. Sau đó, hắn lấy vô cùng vô tận tuế nguyệt đi thăm dò đại đạo, từng bước một đạp vào vạn giới chi đỉnh, một chứng minh chứng, kiềm chế vô hạn thời không, không có nhỏ yếu lúc, vĩnh hằng duy nhất. Vô lượng đạo trương, hắn tiếp trước một đường tu hành chỗ tụ tập cuối cùng thành quả, bao hàm toàn diện, quy nạp hết thảy, nó bản chất sớm đã siêu việt công pháp khái niệm này, đây là Hiên Khải trùng cực siêu thoát chi lộ, tu hành chỉ là nó tác dụng một trong. 3 ngày này hắn yên lặng vận chuyển vô lượng đạo trương, luyện hóa thiên địa nguyên khí, trả lại tự thân, thai nghén thể phách, bây giờ bắt đầu thấy hiệu quả, tư chất tăng lên, hắn đã có thể cùng người bình thường một dạng bình thường tu luyện. Bất quá ta thân thể này có chút không thích hợp a. Hiên Khải chân mày hơi nhíu lại. Trước kia chỉ là coi là trời sinh suy nhược, hiện tại tầm mắt đi lên, này làm sao cùng một loại nào đó cường đại thể chất bị tách ra bản nguyên có điểm giống. Muốn nói Hiên Khải vì cái gì có thể thấy được, không hắn, chẳng hay không bằng tay quen. Dù sao chết mất địch nhân tác dụng rất nhiều, không có khả năng lãng phí. Ở kiếp trước hắn cũng là dựa vào môn thủ nghệ này bù đắp chính mình tăng cơ, từ đó tăng lên tư chất. Cho nên thể chất của ta nguyên bản rất mạnh, bởi vì bị đoạt đi bản nguyên, nguyên khí đại thương mới có thể lộ ra suy nhược. Hiên Khải yên lặng cảm thụ một chút thể chất của mình, hết ngồi đáy giếng, hắn có thể xác định thể chất của mình không kém gì Tô Thanh Ly tiên tiên đạo thể. Vô số kỷ nguyên đến tính gộp lại đản sinh thể chất đầu chỉ ước bạn, tiên tiên đạo thể chí ít có thể lấy đứng vào top 10, đủ để gặp nó mạnh mẽ, mà Hiên Khải thể chất vậy mà so sánh tiên tiên đạo thể. Hiên Khải nghĩ một hồi liền từ bỏ suy nghĩ, thực lực tạm thời không đủ, khó mà nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hiện tại lời nói, trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Hiên Khải đứng dậy, từng bước một đi vào trước cửa sắt, tại hắc ám này trong động, cử động của hắn lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Hiên ca, ngươi đang làm cái gì? Một tiểu nam hải nghi ngờ nói. Vừa bị bắt vào lúc đến, Hiên Khải phát huy chính mình người xuyên việt tuổi tác ưu thế, thành bọn này tiểu hải trong suy nghĩ đại ca. Hiên Khải hỏi ngược lại, các ngươi muốn về nhà sao? Đám người sững sờ, rất nhanh bên trong một cái tiểu nữ hải mại thanh mại khí nhấc tay mở miệng, muốn, mẫu thân đáp ứng ta phải cho ta mua mức quả. Ta nghĩ ta ra ra. Lao cha nói qua muốn dẫn ta đi ăn sủi cảo. Ta. ta muốn về nhà. Trong sơn động thanh âm càng lúc càng lớn, còn có mấy đạo tiếng khóc nỉ non. Tô Thanh Ly cũng từ tu hành trong trạng thái rời khỏi, nghi ngờ nhìn trước mắt xa lạ một màn. Kiếp trước có chuyện này sao? Tô Thanh Ly vừa trùng sinh chưa tới một canh giờ, có được trí nhớ kiếp trước nàng tự nhiên biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, vì không dẫm vào vết xe đổ, nàng lập tức tu hành kiếp trước chính mình sáng tạo Hỗn Nguyên Kinh, muốn thức tỉnh Tiên Tiên Đạo Thể. Đây là nhanh nhất thu hoạch được thực lực cường đại biện pháp, cũng là ứng đối đằng sau nguy hiểm cục diện sinh lộ. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa sắt truyền đến thô bạo tiếng đánh, nương theo lấy tiếng mắng chửi, một đám tệ chủng, ai lại nhao nhao lão tử hiện tại liền mở cửa quất chết các ngươi. Một đám tiểu hài thanh em dừng một lát, đặc biệt là trên mặt có lưu bàn tay dấu đỏ tiểu hài con ngươi nhịn không được đột nhiên rụt lại, tràn đầy sợ hãi. Hiên Hải nô ra tay mò một chút một đứa bé đầu, cười nói, đừng sợ, ta mang các ngươi về nhà. Sau một khắc, khí tức của hắn không che giấu nữa, bay thẳng trời cao, toàn bộ trong sơn động trong chốc lát linh quang nở rộ, hắc ám biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa hai tên đại hán tự nhiên chú ý tới một màn này, mười phần sợ hãi. Nhanh đi bẩm báo đại đương gia. Đột nhiên, cao 3 mét cửa sắt vang một tiếng vang thật lớn, bay rất ra ngoài, không trung cuồng phong gào thét, cửa sắt phá nát chung quanh núi đá phát ra âm thanh chói tai. Cửa sắt đem hai tên đại hán đụng bay ngã xuống đất, xương cốt thanh âm vỡ vụn thanh thúy lọt vào tai. Khói bụi tan đi, Hiên Hải buông xuống nâng lên chân, từng bước một đi thẳng về phía trước. Ánh nắng như suối tràn vào trong động, chiếu sáng những đứa trẻ non nớt khuôn mặt nhỏ, bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía Hiên Hải, không tự chủ được đến đi theo hắn đi ra cái này đèn kịt lồng giam. Hiên Hải khí tức rõ ràng toát ra, hai tên đại hán ánh mắt hai nhiên, không dám tin. Thối thể cảnh nhất tầng, cái này sao có thể? Khu khu. Chúng ta thế nhưng là thối thể cảnh tam tầng a. Bọn hắn bị Hiên Khải một cước đạp bay cửa sắt đụng ngã trên mặt đất, cả người xương cốt đứt gãy, tạng phủ bị hao tổn, mới mở miệng liền nhịn không được tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu phun ra. Hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Rất thống khổ đi. Hiên Khải mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt lại như vạn dặm không mây bầu trời xanh, không có chút gợn sóng nào. Xin ngài nhiêu, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Hiên Khải sắc mặt lạnh lẽo, ta đang hỏi ngươi bọn họ vấn đề, không có để cho các ngươi cầu nguyện. Xem ra các ngươi rất thống khổ a, khóe miệng đều chảy máu. Không cần sợ hãi, ta người này thiện tâm, không thể gặp các ngươi chịu khổ. Thoại âm rơi xuống, Hiên Khải rơi xuống hai cước, hai người đầu từng cái nổ tung, máu tươi như hoa nở rộ, tản mát tứ điệp. Hiên Khải mặt không thay đổi đưa tay đưa nắm, trên đất huyết dịch hóa thành dòng nhỏ chảy vào giữa không trung, lặng lặng lơ lửng tại hắn một bên. Chương 3 thực lực thủy biến, nghịch chiến tụ linh chương 3 thực lực thủy biến, nghịch chiến tụ linh trên mặt đất, hai tên đại hán thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, giữa không trung huyết dịch như là một khối bóng ánh hồng bảo ngọc, lấp lóe linh quang. Huyết dịch giữa không trung không ngừng lưu chuyển, phản phất tại bị tinh luyện chất lỏng, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ tươi khí lưu, như là tấm lụa bị Hiên Khải hút vào thể nội. Hiên Khải thể nội khí huyết như sấm nổ vang, đang hút vào khí lưu sau khí cơ mắt trần có thể thấy mà tăng lên một đoạn, khí huyết giống như giang hà lao nhanh, tẩy luyện hắn mỗi một tấc da thịt, kinh mạch. Nhục thể của hắn từ hắn trùng sinh đến nay vận chuyển vô lượng đạo trường, không giờ khắc nào không tại vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách. Ma đạo tu hành thủ đoạn, mặc dù có thể lấy tốc thành, nhưng sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực. Chẳng biết lúc nào Tô Thanh Ly đi tới, giọng nói của nàng băng lãnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Khải. Ngươi đến tụt cùng là ai? Hiên Khải đâu? Ta chính là Hiên Khải. Hiên Khải cười nhạt nói, thế gian này thật sự là thiên tài vô số, nghĩ không ra tại như vậy địa phương vắng vẻ vậy mà có thể đụng phải không kém gì thiên tài như ta. Tô Thanh Ly đôi mi thanh tú nhíu lên, trước đó ngươi giả dạng làm phổ thông tiểu hài là đang lừa ta. Nếu không muốn như nào? Nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tiểu Nam Hải, Tô Thanh Ly trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn không có phát hiện ta trùng sinh bí mật, chỉ là cho là ta thiên phú cao. Bất quá kiếp trước Hiên Khải nó tâm trí mặc dù viễn siêu người đồng lửa, nhưng cũng không có hiện ra thiên phú tu hành, chỉ là một cái bình thường tiểu hài nhi. Là của ta trùng sinh cải biến nhân quả sao? Hiên Khải thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời đem vị này nữ đế lừa dối ở nàng đại khái là hai canh giờ trước trùng sinh, nhưng tại sao phải cố ý hỏi ta danh tự? Ta cùng nàng cũng không có nhiều gặp nhau đi. Ở kiếp trước, Thanh Phong trại đại đương gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sơn trại đại loạn, Hiên Khải thừa dịp loạn chạy trốn, trùng hợp đụng phải đồng dạng thừa dịp chạy loạn đường Tô Thanh Ly. Đối mặt đuổi theo sơn phỉ, Tô Thanh Ly chạy nhanh chóng, Hiên Khải thể chất suy nhược không chạy nổi bị động trước mắt sắp xếp. Hiên Khải cảm thấy mình 89 phần 10 chạy không thoát, quyết định chắc chắn đổi một cái phương hướng chủ động dẫn dắt rời đi sơn phỉ, là Tô Thanh Ly tranh thủ chạy trốn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị bắt trở về, đằng sau hai người không còn có gặp nhau. Tiếp trước Tô Thanh Ly tại thượng giới sáng tạo Hỗn Nguyên Kinh, đang lâm đế vị thời điểm, ta còn tại trường sinh cảnh vì tu hành tài nguyên cùng người khác tại cổ bí cảnh đối với đâm vào này. Ở kiếp trước Hiên Khải vì học tập Hỗn Nguyên Kinh kéo lấy dòng sông thời gian trở lại quá khứ, hiện trường quan sát Tô Thanh Ly khai sáng Hỗn Nguyên Kinh. Đoạn thời gian đó Tô Thanh Ly không biết nguyên nhân gì chết sớm mấy chục triệu năm, hắn cũng không quan tâm cái này. Có thể giúp một tay nhìn một chút những đứa bé này sao? Ta có chút sự tình. Tô Thanh Ly chần chờ một chút sau gật gật đầu, Thanh Phong trại trại chủ là thối thể cảnh cửu tầng, chính mình coi chừng. Tô Thanh Ly không biết Hiên Khải muốn đi làm cái gì, nhưng đối phương không giống sẽ làm loạn người, làm sự tình có chính mình suy tính. Nàng cũng chỉ có thể cho một chút nhắc nhở. Hiên ca, ngươi muốn đi đâu a? Một tiểu nữ hải lo lắng nói. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi nhanh đi. Hiên Khải cười nói, ta đi dạo chơi nhìn có thể hay không tìm tới đường xuống núi, ở chỗ này chờ ta, sau khi trở về mang các ngươi về nhà. Xoay người sang chỗ khác, Hiên Khải đen như mực trong đôi mắt sát ý như nước thủy triều, quét sạch ra. Giữa thiên địa, vạn vật vạn linh không khác, hết thảy có hình có chất đồ vật đều có thể luyện hóa thành mình sử dụng, mà người bản thân cũng là vật đại bổ. Hiên Khải đang hấp thu hai người ngưng luyện bản nguyên sau, vô lượng đạo trường cũng sinh ra đột phá, linh hồn trưởng thành, thần niệm tự sinh. Linh hồn thần niệm bao phủ tứ phương, có thể rõ ràng mà đếm ra hạt cát số lượng, sông núi cỏ cây ở giữa hết thảy đều là như là thưởng thức trong lòng bàn tay mạch lạc. Hiện tại thần niệm phạm vi bao trùm là phương viên 20 mét. Hiên Khải phân tích trạng thái của mình, cái này trùng sinh ngay cả linh hồn cũng đổ lui về 8 tuổi trạng thái, làm sao làm được? Rất nhanh, hắn phát hiện 5 cái thanh phong trại người. 5 người kia nhìn thấy Hiên Khải sửng sốt một chút, thì phản ứng sau phẫn nộ quát: Tiểu tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu tử này khá quen à? Nghĩ tới, hắn là 3 ngày trước từ Minh Lũ thành trói về đám hàng kia bên trong Tiểu Hải. Nhóm hàng kia không phải là bị giam lại thôi, tiểu tử này xuất hiện ở đây, không tốt, hàng xảy ra chuyện. 5 người rút ra trường đao, hung hành khí tức khát máu bộc phát ra, lại đều đạt đến tối thể cảnh nhị tầng. Mau đi xem một chút, một người quát, hắn tiện tay một bàn tay quất hướng Hiên Khải, muốn đánh ngất xỉu đứa trẻ này, phòng ngừa đối phương chạy. Hiên Khải đột nhiên nhấc chân đá hướng người tới đầu gối, người kia đầu gối trong nháy mắt đứt gãy thành 2 đoạn. Cảm giác đau đớn kịch liệt vừa sinh ra, người kia cảm thấy tay bung lỏng trường đao bị đoạt đi, hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo hàn quang chợt hiện. Hắn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống, máu tươi dâng trào, giống như ở nơi nào gặp qua. Đây là hắn ý thức tiêu tán trước cái cuối cùng suy nghĩ. Còn lại Sơn Phỉ vô ý thức lui lại một bước, kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú Tiểu Nam Hải. 8 tuổi lớn nhỏ Tiểu Hải tay cầm trường đao, ánh mắt đạm mạc, dưới ánh mặt trời, hắn cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ áo xanh xinh đẹp không gì sánh được. Hiên Khải kéo lấy trường đao chậm chậm đi tới. 4 người nhìn thấy cùng mình thực lực không kém bao nhiêu đồng bạn bị trong một cái hô hấp chém tới đầu lâu, cảm thấy không ổn. Có người quát lớn một tiếng, cùng tiến lên, không phải vậy đều chạy không được. Người này nâng đao làm ra vung chặt động tác, đồng thời lui lại một bước, đem mọi người hộ đến trước người. Những người khác vừa xông ra không có mấy bước liền chú ý tới động tác của hắn, lập tức chửi ầm lên. Nhị cậu, mà mẹ nó ngươi, Hiên Khải không nói, chỉ là một vị huy động trường đao bổ nghiêng mà ra, lực lượng kinh khủng gây nên cuồng phong nổ vang, một đạo bạch quang tại liệt dương bên dưới sáng chói chói mắt, chợt lóe lên rồi biến mất. Phía trước nhất người bị chặn ngang chém thành 2 đoạn, những người khác bị đao đôi qua đến, nửa người nổ thành huyết vụ, tràn ngập hư không. Hiên Khải có chút buồn cười nhìn thoáng qua chạy xa nam tử, chạy chậm trước mắt sắp xếp, thật hoài niệm trước kia cùng hảo hữu Chí Giao cùng một chỗ bên dưới bí cảnh thời gian a. Ai, đáng tiếc trở về không được. Trên mặt đất mấy người trong thi thể máu tươi tụ tập đến cùng một chỗ, Hiên Khải một ý niệm khoảnh khắc luyện hóa sau hút vào thể nội. Khí huyết như rồng cuồn vũ, mênh mông khí tức hô sơn thiếu lâm, lực lượng lục thể của hắn tăng lên gấp đôi, tiện tay một quyển chừng 300. Không 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 cân. Tu sĩ bình thường chỉ có đạt tới thối thể cảnh tầng 7 mới có loại lực lượng này, mà Hiên Khải vẫn là thối thể cảnh nhất tầng. Đối với cái này Hiên Khải rất bình tĩnh. Thối thể cảnh vận chuyển toàn thân khí huyết, luyện ra, đoạn cốt, ngưng huyết, từng bước một lớn mạnh thể phách, đánh vỡ cực hạn, vì ngày sau lột đi phàm thai nhục thể đặt nền móng. Nói trắng ra là chính là chồng trị số, mỗi người đều có cực hạn của mình. Mà Hiên Khải vận chuyển vô lượng đạo trương, cái gọi là nhân thể cực hạn với hắn mà nói như là không có tác dụng. Nếu ngay cả vô hạn chồng trị số đều làm không được, vậy hắn kiếp trước không trắng thành tiểu vĩ đại cảnh giới thôi. Thần niệm phạm vi bao trùm đạt đến phương viên 500 mét, một bên suy tư, Hiên Khải một bước mấy chục mét hướng nam tử đuổi theo. Nhị cậu, người chạy cái gì? Phía sau có quỷ đang đuổi người a. Thanh Phong trại đại bản doanh, mọi người thấy chật vật, nhị cậu cười ha ha. Có đi tập, nhanh thông chi đại đương gia sủy. Trường đao đâm xuyên nhị cậu trái tim, còn vòng vo vài vòng sau rút ra, thân đao chiếu máu. Người đều đến đông đủ. Hiên Khải tượng trưng hỏi một câu. Đồng thời trên tay của hắn động tác không ngừng, một đao vung xuống 5-6 người có cắt thành bài tiết, có nổ thành huyết vụ. Hiên Khải hóa thân thành tử thần giáng lâm thế gian, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Chúng sơn phỉ thấy thế kêu rên không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu tử này không phải người, hắn là ma quỷ. Đại nhân, cầu ngươi tha ta không muốn chết ta. Mấy phút đồng hồ sau, mấy trăm bộ thi thể đổ vào trong sân dã, máu tươi nhuộm đỏ sân dã, phảng phất nhân gian luyện ngục. Hiên Khải khí tức chỉ số tăng gọn, khí tức như rồng phóng lên tận trời, thổ khí như sấm, dậm chân ở giữa vỡ vụn sân hạ. Một quyền chi lực 500 triệu cân, đồng thời thần niệm bao phủ tứ phương 10 dặm chi địa. Mà cảnh giới của hắn hay là thối thể một tầng. Tới. Hiên Khải quay người nhìn về phía người tới. Đó là Thanh Phong trại đại đương gia, giờ phút này trên mặt của hắn treo cứng ngắc dáng tươi cười, trong mắt là vô tận của nhiệt. Hắn vừa muốn mở miệng, Hiên Khải sớm đã một đao vung ra, máu tươi văng tung tóe, thi thể tách rời. Sau một khắc, một cỗ khí tức mênh mông từ phương xa mà đến, che trăm dặm sơn hà, thiên địa rung chuyển. Tụ linh cảnh đỉnh phong. Chương 4 củ ạ bị đều đi chết, chương 4 củ ạ bị đều đi chết, Tề Chi Giao từ nhỏ liền bị phụng làm thiên tài. Hắn cũng không phụ danh thiên tài, 28 tuổi bước vào tụ linh cảnh, bị Cửu Dương Đạo cung thần đại cảnh trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền, càng là tại 130 tuổi đi vào thần đại cảnh, được lập làm cung chủ người thừa kế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có quang minh đấy tương lai. Nhưng mà hiện thực chịu tượng, ngoài ý muốn nhiều lần ra, hắn từ chính đạo thiên chi tiêu tử, Cửu Dương Đạo cung tương lai biến thành khi sư diệt tổ, phản bội sư môn ma đầu, ngược sát cha mẹ ruột xuất sinh. Đương nhiên, trở lên sự tình hắn đồng dạng đều không có làm. Tinh khiết dựa vào nói xấu người hãm hại hắn tuyên truyền đúng chỗ. Nhưng vì báo thủ, hắn tiếp nhận ma tôn truyền thừa, sử dụng các loại thiên lý nan dung xuất sinh thủ đoạn tăng thực lực lên. Từ bị hãm hại hủy bỏ tu vi đến trùng tu về tụ linh cảnh đỉnh phong, mà lại khoảng cách thần đại cảnh chỉ kém lâm môn một cước, hắn bẹn bẹn mất không đến 20 năm. Tóm lại, trước kia hắn là cái người tốt, về phần hiện tại, nói xuất sinh đều là tại khiến hắn. Trước đây không lâu Cửu Dương Đạo Cung đương nhiệm thiếu cung chủ cũng chính là người hãm hại hắn hô to thay trời hành đạo, vì dân thỉnh nguyện khẩu hiệu lấy thần đại cảnh tu vi tới giết hắn. Bị hắn vượt qua đại cảnh giới ba quyền đánh nổ bản mệnh pháp khí bỏ trốn mất dạng. A, phế vật. Bất quá cùng phế vật kia cùng nhau đến đây tên là Lâm Hàn thiếu niên quả thực là quái thai, 16 tuổi tụ linh cảnh 6 tầng, thế mà cùng hắn cái này tụ linh cảnh đỉnh phong đánh cho tương xứng. Cuối cùng, hắn tế ra ma tôn còn sót lại đạo khí muốn đem tất cả mọi người chôn xuống. Cái kia Lâm Hàn đột nhiên cùng bị đoạt xá một dạng, lấy tụ linh chi cảnh đánh ra thần đại cảnh phía trên một kích, mang theo tất cả mọi người chạy. Đừng quản có phải hay không át chủ bài gì, con hàng này yêu nghiệt đến đơn giản không giống người. Hắn coi là loại yêu nghiệt này hắn sẽ không bao giờ lại gặp được. Cho tới hôm nay, hắn phát giác có người can thiệp kế hoạch của mình, thông qua khống tâm cổ hắn lấy bị chính mình âm thầm khống chế sơn trại trại chủ thị giác thấy được một con quái vật. Cái gì gọi là thối thể cảnh nhất tầng cùng một đại cảnh nội loạn giết. Thực lực tăng lên tốc độ nhanh đến bay lên, hắn sơ bộ phán đoán đứa trẻ kia có thể một quyền đánh nổ tụ linh cảnh một tầng, cụ thể không biết, cẩn thận một chút, coi hắn là thần đại cảnh nhịn. Đột nhiên cảm giác mình chính là cái phế vật. Thanh niên người khoác áo bào đen, thân thể thon dài, tuấn thiếu trên khuôn mặt tái nhợt từng đạo màu tím đường vân lan tràn, mắt đen phát ra u quang. Trong tay hắn nắm giữ một cây màu tím đen hồn phiền, trong lúc mơ hồ có thể nghe được mấy triệu cô hồn tiếng kêu rên, âm lãnh khí tức kinh khủng che phủ thiên cung. Tề Chi giao mày nhăn lại, chương chính luôn tên phế vật kia dự định mời ra Cửu Dương Đạo Cung bên trong động thiên cảnh đỉnh phong lão bất tử lai giết ta. Chấp trưởng huyết thiên phiên ta tuy có tiếp cận động thiên cảnh chiến lực, nhưng đối mặt lao già kia truy sát, tử vong là nhất định, hết thể dễ rủa cũng chỉ là kéo dài thời gian. Chỉ có dựa theo trong truyền thừa phương pháp, bố trí tứ tượng minh lũ đại trận, dẫn dắt tứ phương tinh thần mỹ lực, giúp ta tạo dựng đạo đài, bước vào thần đại cảnh, tiến một bước khống chế huyết thiên phiên. Như vậy ta không chỉ có sức tự vệ, còn có thể phản công báo thù. Thế nhưng là quái vật này từ đâu xuất hiện? Tề Chi giao thần sắc âm trầm nhìn xem Hiên Khải một bước một đao đánh tới, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Tứ tượng minh lũ đại trận cần tại thích hợp phong thủy thánh địa lấy 4 cái vị trí khi đại trận hạch tâm, trận pháp khởi động lúc cần 28 cái tiểu hài linh hồn phân biệt huyết tế một cái hạch tâm, Thanh Phong Cốc chính là một trong những hạch tâm. Vì không làm cho thế lực lớn chú ý, hắn chuyên môn khống chế một đám sơn phỉ đầu lĩnh, cho hắn xử lý việc này. Mắt thấy bạn sự sẵn sàng, hắn hôm nay liền muốn đột phá thần đại cảnh, trở lại đỉnh phong, lại đụng phải như thế một con quái vật. Tề Chi giao ánh mắt sáng rực, lần này lui chờ đợi ta chính là mãn tính tử vong, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại loại cơ hội này. Tuy nói trêu chọc loại này không hợp với lẽ thường quái thai rất không sáng suốt, nhưng ta đã không có đường lui. Thành thì ngày sau tung hoành thiên địa, bại thì hôm nay hải cốt không còn, liều mạng. Tề Chi giao cách mấy trăm dặm tiện tay một chỉ điểm ra, một chỉ chi lực, khủng bố linh áp bao trùm phương viên trăm dặm non sông, uy thế kinh thiên. Tại Hiên Khải nắm tay đánh ra đồng thời, Tề Chi giao huy động huyết thiên thiên, xuyên thủng hư không, đi vào Hiên Khải sau lưng. Huyết thiên thiên bung lên xuống, vạn hồn sông ra gào thét thiên địa, bầu trời trong khoảnh khắc lâm vào vĩnh dạng, đạo khí dư uy chấn áp tứ phương hoàn vũ. Đối mặt Hiên Khải loại này không hợp với lẽ thường người, Tề Chi Giao không có chút nào chủ quan, trước từ hoàng một chiêu hấp dẫn sức chú ý của đối phương, đang len lén âm thầm đánh ra một kích toàn lực, không có từng tia chần chờ. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, Hiên Khải đều ngây ngẩn cả người. Ngươi một cái tụ linh cảnh đỉnh phong đánh một mình ta thối thể cảnh nhất tầng còn làm đánh lén, ngươi là chó đi. Một kích kinh khủng này đánh vào Hiên Khải trên thân, hắn như là một viên sao băng bay ra, kéo lên tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Từng tòa trăm mét cao gò núi bị đụng nát, nhấc lên đầy trời cát bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới lại trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm mới dừng lại. Tề Chi Giao sắc mặt âm trầm như nước, cái này đều không chết, tiểu tử này thật là người, mà không phải cái gì thái cổ hung thú hóa hình. Bình thường hung thú tại cái này có thể so với động thiên đại năng một kích bên dưới đã sớm ngay cả cặn bã cũng bị mất. Đầy trời khói bụi đột nhiên bị định giữa không trung, sau một khắc như là thủy triều cấp tốc tối lui, thiên địa thanh minh. Hiên Khải từ đống đất bên trong leo ra, run run trên người cho bụi. Áo của hắn bạo liệt ra, lộ ra tiểu hài tử thân thể, da thịt như ngọc, đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Vừa mới một kích kia lấy Hiên Khải hiện tại nhục thân dù cho chỉ là bị lao tới đều sẽ nổ thành huyết vụ. Hắn quyết định thật nhanh điều động toàn thân linh hồn lực ngạnh kháng một kích này, bảo vệ nhục thân, nhưng linh hồn đại thường, muốn một đoạn thời gian đến khôi phục. Ha ha, ưa thích làm lão lục đúng không? Ta ngược lại muốn xem vừa mới một kích kia ngươi có thể đánh ra mấy lần. Hiên Khải bẹ bẹ cổ, hai đầu gối cúi xuống, hắn thả người nhảy ra, nguyên địa gò núi vang một tiếng lõm nước nổ tung. Không đủ thời gian một hơi thở vài tòa gò núi liên tiếp nổ tung. Hiên Khải vượt ngang hơn 10 dặm đi vào Tề Chi Giao trước người, huy động cánh tay từ trên xuống dưới ném ra, như là thái cổ trụ trời khuynh đảo, thương khung đổ sụp. Tề Chi Giao ánh mắt lẫm liệt, vũ động huyết tiên, mình ngăn trở công kích. Đại địa sơn hà giãn nước, Tề Chi Giao sát mặt đất lùi lại mấy chục trượng, hai tay của hắn run lên, không ngừng run rẩy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hiên Khải. Nếu như chỉ là đơn thuần một quyền 500 triệu cân lực lượng, như vậy Tề Chi Giao thổi khẩu khí đều có thể giết chết Hiên Khải. Thần đại cảnh tu sĩ bàn tay vừa nhất có thể di sơn chấn biển, có lực lượng đâu chỉ ước bạc cân. Nhưng Hiên Khải đối tự thân lực lượng không chế nhập vi, tất cả lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, tập trung ở một cái nhỏ bé điểm bộc phát, loại lực sát thương này cho dù là Tề Chi Giao cũng cảm thấy khó giải quyết. Hiên Khải một cái bước xa vào tới, hai tay nắm tay vây quanh âm dương, đại khai đại hợp, quyền phong như sấm vang vọng trời cao. Tề Chi Giao huy động huyết tiên phiên đệ xuống, mang theo cái thế uy năng, lại bị Hiên Khải nghiêng người né qua, chính mình ngược lại trúng vào vài quyền, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Từng quyền công kích như sao trời rơi xuống, không có một quyền thất bại đánh vào Tề Chi Giao trên thân. Tề Chi Giao không khỏi bị từng bước một bước lui, mà lại hắn bén nhạy phát giác được Hiên Khải khí tức tại phảng phất không có tận cùng tất cao. Hiên Khải nhục thân lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, 500 triệu cân, 1 tỷ cân, 2 tỷ cân. Mấy hơi thở liền tăng trưởng đến 20 tỷ cân lực lượng, còn tại không ngừng tăng trưởng. Tề Chi Giao ngực chúng vào một quyền, nhịn không được yết hầu ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thối thể cảnh cực hạn không phải 108 vạn cân lực lượng sao? Trước mắt lực lượng này nhanh phá 100 tỷ cân quái thai là cái quỷ gì? Lực lượng không hợp lý coi như xong, kinh nghiệm chiến đấu này có phải hay không có chút quá nguy tiên. Tề Chi Giao tu hành 100 năm, chiến đấu vô số, bị trục xuất Cửu Dương đạo cung rơi vào ma đạo sau càng là một đường sát phạt, tiến hành hơn vạn ngàn đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu mạnh đáng sợ. Có thể đối mặt Hiên Khải hắn cảm giác chính mình là một tân binh viên. Tất cả chiêu thức đều bị nhìn xuyên, một kích đều đánh không trúng đối phương đánh chính mình lại cùng đánh bao cắt một dạng, khẩn thiết tất trúng. Hai người đều biết, Tề Chi Giao phạm là có thể đánh trúng Hiên Khải dù là một chút, Hiên Khải đều sẽ nổ tung thành mảnh vụn. Tề Chi Giao cũng đang tìm cơ hội kéo dài khoảng cách, thi triển đạo pháp vây sát Hiên Khải. Có thể Hiên Khải sát thế một mực tập trung vào hắn, hắn chỉ cần lộ ra một chút cái hở, Hiên Khải đều có thể thuần sát hắn. Một cái sát na bọn hắn giao thủ mấy trăm hội hợp, không dám có bất kỳ thư giãn. Giờ phút này, Tề Chi Giao vô sự tự thông học xong địa cầu ngôn ngữ. Con hàng này mở, Gu A Bi đều đi chết. Trương năm tay xoa lỗ đen, Trương năm tay xoa lỗ đen, Hiên Khải nắm đấm đều nhanh vung mạnh bốc khói, nhìn xem Tề Chi Giao một mực cẩn thận rất nhỏ, không dám đếm thử đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, đông cảm giác im lặng. Ngươi liền không thể dũng cảm một chút, có lẽ thử một chút liền có thể kéo dài khoảng cách giết chết ta. Vô luận là Hiên Khải hay là Tề Chi Giao, bọn hắn đều là trải qua đại chiến vô số có phong phú kinh nghiệm đối địch người, đối với hiện tại cục diện lòng dạ biết rõ. Tề Chi Giao phun ra một búng máu, cười nói, ngươi cũng có thể thử một chút khiêng công kích xông lên giết ta. Ha ha, một mã là một mã. Hai người cười cười nói nói, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là nhận biết nhiều năm hảo hữu Chi Giao. Bọn hắn mặc dù đang tán đấu, nhưng trên tay công kích không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng, dưới chân núi lớn lung lay sắp đổ, khí cơ dòng lũ quét sạch thiên địa. Hiên Khải nội tâm tĩnh như băng tuyết. Hắn luyện hóa người khác khí huyết là thuần túy thiên địa bản nguyên, chỉ là vì bù đắp thân thể của mình căn cơ, tăng lên tư chất, nhục thân lực lượng tăng trưởng dựa vào là vô lượng đạo chương vận chuyển tu hành. Cứ tiếp như thế, theo hắn trị số lực lượng xếp, ưu thế của hắn sẽ càng lúc càng lớn, cục diện bế tắc sớm muộn sẽ bị đánh phá thiên về một bên. Tề Chi Giao nếu như không có chuẩn bị ở sau như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Chi Giao cũng minh bạch đạo lý này, cùng Hiên Khải càng đánh trong lòng càng tuyệt vọng. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Hiên Khải lực lượng đạt tới cấp độ nhất định, dù cho chỉ đạt tới chính mình một phần ngàn, cũng có thể đem chính mình tùy tiện đánh sát. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, hay là tới mức độ này sao? Tề Chi Giao suy nghĩ về tới 100 năm trước, tại dưới một gốc cổ thụ che trời, chiêu khí phồn thịnh thanh niên ánh mắt sùng kính hướng một vị nam tử trung niên chắp tay. Tiểu Diêu, ngươi tu hành là vì cái gì? Lấy tay bên trong chi kiếm, hộ thân hữu, thủ tông môn, tận diệt thế gian chuyện bất bình, đi huy hoàng chính đạo. Nam tử trung niên đưa tay đánh vào thiếu niên trên đầu, a, ý nghĩ hao huyền. Ai u? Sư phụ đang yên đang lành vì cái gì đánh ta? Thanh niên ôm đầu đoán trách. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, nam tử trung niên không khách khí chút nào nói, sau đó lại thở dài. Thế gian đại đạo ngàn vạn, vô luận ngươi muốn đi một đầu nào, nhớ kỹ chớ tuân bản tâm, nhưng trên đời này phức tạp nhất cũng là lòng người. Ai? Về sau chính ngươi đi thể hội đi. Sư phụ, tuân theo bản tâm thật quá khó khăn. Tề Chi Giao nhìn xem phạm phải vô số tội nghiệp chính mình, trong trí nhớ thanh niên chính mình sớm đã mơ hồ. Hiện tại ta mặc dù đi tại đã từng nhất là phỉ nhổ trên con đường, vì tư lợi, nhân tính mất hết, nhưng ta không hối hận. Trong đầu vô số suy nghĩ tại trong hiện thực chỉ qua một cái chớp mắt. Tề Chi Giao bạch phá bàn tay, khí huyết tuôn ra như suối đổ vào tại huyết thiên phiên bên trên, hắn mái tóc màu đen trong chốc lát biến thành màu trắng bệnh. Huyết thiên phiên nở rộ yêu giá đỏ tia ánh sáng, khí tức xông thẳng lên trời, phương viên vạn dặm mặt đất rung chuyển, kinh lôi bạch phá thiên cung. Tề Chi Giao ánh mắt bình tĩnh, ta tế mất rồi sinh mệnh lực của mình, đổi lấy đạo khí tiến một bước hồi phục. Sau đó phải a ta giết ngươi, hoàn thành kế hoạch, bước vào thần đại cảnh, bù đắp tổn thất sinh mệnh lực, hoặc là ta chết. Đây là Tề Chi Giao át chủ bài cuối cùng, chặt đứt đường lui, hiến tế bản thân, thất bại liền đi chết, không có những khả năng khác. Mà giờ khắc này thực lực của hắn triệt để đạt đến động thiên cảnh. Không sai. Hiên Khải từ đáy lòng tán thưởng, không có chút rung động nào trong đôi mắt nhiều hơn một phần hứng thú. Tề Chi Giao chân đạp hư không, đưa tay lòng bàn tay trực diện thiên cung, mênh mông linh khí hợp thành một cái che trời huyết thủ, cổ lão đạo văn bay múa, tản ra khí tức cổ lão tăng thương. Phù đồ thủ, bàn tay khổng lồ kia xuyên thẳng thiên cung, xâm nhập vũ trụ tinh không bên trong, một viên cổ lão tinh thần bị cự thủ bắt lấy sau, bị ngạnh sinh sinh từ trong hư không vũ trụ kéo xuống, lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống đánh tới hướng Hiên Khải. Hiên Khải ngẩng đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ bước bước mi tâm, đại lão nào vừa trùng sinh một chút phát dục thời gian cũng không cho liền muốn đánh cao cấp chiến trường a, cái này nếu là viết thành tiểu thuyết sẽ bị mắng chết. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Một nhóm trong bốn người, dáng người thẳng tắp như tùng, tuấn giật phi phàm thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Tô Thanh Ly. Tô Thanh Ly thần sắc bình tĩnh nhìn xem thiếu niên, trong lòng cảm xúc trầm động chập trùng, nhưng nàng không có chút nào biểu lộ ra. Thiếu niên nghe vậy, cười nói, ta gọi Lâm Hàn. Trong bốn người một tên nam tử khuôn mặt cương nghị, khí tức như vực sâu, thâm thúy thần bí, trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo âu, nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh. Xin hỏi các ngươi gặp qua một cái 8 tuổi lớn nam hài nhi sao? Hắn gọi Hiên Khải. Ta biết. Một đám tiểu hài nhi nhao nhao giơ lên tay nhỏ. Hiên ta hướng bên kia đi, hắn nói muốn đi dạo chơi tìm đường xuống núi, sau khi trở về mang bọn ta về nhà. Đa tạ. Nam tử chuẩn bị hướng phía đó mà đi. Lúc này, một tên thân mang màu vàng hoa bảo nam tử khuyên đủ, Hiên gia chủ, để chi giao ma đầu kia khí tức liền tại phụ cận, chúng ta không bằng trước liên thủ hàng phục hắn, lại đi tìm lệnh công tử. Hiên Trường Thanh nhạt âm thanh mở miệng, "Trương công tử, ngay từ đầu ta đã nói, ta không quan tâm cái gì ma đầu, ta chỉ muốn tìm tới con của ta. Mà lại ta là cùng Lâm Tiểu Hữu cùng đi. Nói bóng gió lão tử cùng ngươi không quen, có bao xa liền cút bấy xa." Trương Chính Ngôn trên mặt biểu lộ cứng đờ, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ âm trầm. Hiên gia chủ chớ buồn bực, lệnh công tử an nguy tự nhiên là quan trọng nhất. Chúng ta tạm thời cũng không có ma đầu kia tin tức, trước tiên có thể giúp Hiên gia chủ tìm tới lệnh công tử. Mở miệng chính là một thiếu nữ. Thiếu nữ tóc xanh như suối rủ xuống đến bên hông, màu trắng sa mỏng che lại đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, da thịt tích trắng như ngọc, quần dài trắng phát họa ra thiếu nữ xinh đẹp nổi bật thân thể mềm mại, phảng phất vượt qua thế ngoại tiên tử, không nhiễm hồng trần. Hiên Trường Thanh thở dài, hiên nào đó đa tạ Thiện Nguyệt cô nương xuất thủ tương trợ. Lâm Hàn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Thanh Ly, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy tiểu nữ hài này đang tận lực xa cách chính mình. Làm sao có thể, chúng ta chỉ là lần thứ nhất gặp a, hắn nhanh lên đem trong đầu của mình suy nghĩ vứt bỏ. Mục Thiện Nguyệt nhìn về phía Lâm Hàn, "Lâm công tử, ngươi môn kia truy tung ma đầu phương pháp có thể tìm một cái hiệp hại. Ta thử một chút." Một đạo tựa như thần lôi truy thế âm thanh lớn vang vọng tứ phương hoàn vũ, uy áp kinh khủng như biển cả che đậy mà đến. Đám người sắc mặt hoảng sợ. Cố khí tức này đạt đến động tiên cảnh, một giọng giản mua tại Lâm Hàn trong lòng vang lên. "Cháy mau, ta hiện tại linh hồn suy yếu, chỉ có thể tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian." Xa xa thiên địa, một viên thật lớn tinh thần nện xuống, nhấc lên trận trận khí lãng phá tan từng tòa núi cao khâu nhạc, kinh thiên động địa. Dù cho cách xa gần nghìn dặm, nhưng ở tinh thần này rơi xuống vĩ lực trước mặt, khoảng cách không có chút ý nghĩa nào. "Cháy mau, có thể chạy được bao xa chạy bao xa." Lâm Hàn hét lớn một tiếng, phất tay linh khí trào lên, đem trên mặt đất hai mươi mấy cái tiểu hài quấn tới giữa không trung, chuẩn bị chạy trốn. Mục Thiện Nguyệt cùng Trương Chính Ngôn sớm đã liền xông ra ngoài. Hiên Trường Thanh ánh mắt phát lạnh, hướng phía ngôi sao kia chậm rãi giơ tay lên, vừa muốn có hành động lại để xuống. Đột nhiên, chỉ gặp một nửa kính mấy trăm dặm lỗ đen diện hóa tại trên chín tầng trời, đen kịt thần bí, che khuất bầu trời, sơn hà không ánh sáng. Kinh khủng lực hấp dẫn đem sao trời nghiền nát thành tạt bã, toàn bộ nuốt vào trong lỗ đen. Lỗ đen từ từ nhỏ dần đến lớn chừng bàn tay, rơi vào Hiên Khải trong lòng bàn tay. Vô lượng đạo trương toàn lực vận chuyển, tinh thần bị luyện thành rộng lượng tinh thuần bản nguyên chạy vào Hiên Khải thể nội. Hắn bản nguyên mắt trần có thể thấy tràn đầy một bộ phận, khoảng cách bù đắp còn xa xa khó đợi, nhưng khôi phục bộ phận này cũng làm cho thiên phú của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể thiên tư đề cao có thể cho Hiên Khải có càng nhiều thao tác không gian. Càng nhanh tu hành trồng trị số chỉ là thứ nhất. Hắn một quyền chi lực đã đạt tới tương đương kinh khủng cấp độ, có thể đem thần đại cảnh khi còn quay rút. Tề Chi Giao bình tĩnh ngắm nhìn phương xa thiên địa, mặt trời lặn phía tây, tà dương chiếu máu. "Bại." Chương 6 đạo khí hiển uy, trấn sát động thiên chương 6 đạo khí hiển uy, trấn sát động thiên ngươi thật là người sao? Tề Chi Giao nhịn không được hỏi ra sớm đã giấu ở trong lòng vấn đề. Hắn từ ma tôn trí nhớ truyền thừa bên trong gặp qua những cái kia bất hủ đạo thống cùng đỉnh hằng tiên tộc truyền kỳ thiên tiêu. Hắn thừa nhận những người này sát thực tiên tư tuyệt đại, có hoành ép một thế phong thái vô thượng. Nhưng Tề Chi Giao cũng không phục, cho hắn đồng dạng tiên thiên tính điều kiện hắn cũng có thể làm đến, thậm chí tốt hơn. Đơn giản mà nói hắn có thể thông qua hợp lý tưởng tượng cùng những cái kia tuyệt thế thiên tiêu tranh phong, có thể hiên khải loại tình huống này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn chiến thắng hắn chỉ có tuyệt đối cảnh giới áp chế, cùng cảnh hoặc đại nhất cái đại cảnh hay là tắm một cái ngủ đi, trong động cái gì đều có. Tề Chi Giao nghiêm trọng hoài nghi hiên khải mở, cũng có khả năng cùng mình không phải một cái giống loài. "Ngươi, xem như thế đi." Hiên Khải cấp ra một cái coi như nghiêm cẩn trả lời. Ở kiếp trước hắn vô hạn siêu thoát, người khái niệm này chỉ là hắn một bộ phận, không cách nào định nghĩa bản chất của hắn. Trùng sinh trở về, cảnh giới của hắn cùng linh hồn đều cùng 8 tuổi lúc không có khác nhau, nhưng hắn siêu thoát hết thể khái niệm bản chất lại vĩnh hằng duy nhất, vĩnh viễn không thối chuyển, nói đúng ra là hắn. "Dạng này thôi." Tề Chi Giao không có tin tưởng Hiên Khải lời nói, hắn đánh đáy lòng cho là Hiên Khải là người, hỏi vấn đề này chỉ là phát tiết một chút cảm xúc. "Ta và ngươi có thủ, lấy thực lực của ngươi không có khả năng bị một đám thối thể cảnh sâu kiến. Ta nói là Thanh Phong trại những người kia, không có khả năng bị bọn hắn bắt lấy." Tề Chi Giao cảm thấy Hiên Khải là cùng chính mình có khúc mắc cố ý đến báo thủ. "3 ngày trước ta còn không có tu luyện, vừa lúc bị bắt. Cái này một thân thực lực là 3 ngày này ta bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi đổi lấy." Hiên Khải nghĩa chính ngôn từ. Tề Chi Giao bạch nhãn trực phiên. "Ha ha, ngươi có hay không cố gắng ta không biết, nhưng cái này mồ hôi tất cả trên mặt ta. Bất quá, vô luận là có hay không bị bắt, ta đều sẽ tới tiễn ngươi lên đường." Hiên Khải giống như cười mà không phải cười nói. "Ngươi thế nhưng là ta ở thế giới này vị thứ nhất vỡ lòng đạo sư à, làm học sinh ta tự nhiên muốn tới đưa tiễn ngươi. Đưa ta lên đường. Dù sao đều là đường, không cần để ý những chi tiết này." Tề Chi Giao xác định chính mình chưa thấy qua Hiên Khải, nhưng bây giờ những này đều không trọng yếu. Khu khu. Tề Chi Giao không ngừng ho khan, ho ra mấy ngụm máu. Hắn sắp chết. "Cái này huyết thiên viên ta xóa đi khí tức của mình, kẻ bại ăn đuổi, đây đều là ngươi. Thối thể cảnh liền thức tỉnh thần đại cảnh mới có linh hồn thân nhiệm. So với ngươi cái kia so thái cổ hung thú còn kinh khủng thể phách cũng là bình thường. Bên kia vừa tới người ngươi thấy được đi, ta muốn giết cái kia họ Trường phế vật, có thể chứ?" Tề Chi Giao rất bình tĩnh, gặp được Hiên Khải hắn dốc hết toàn lực vẫn không bị hậu, hắn thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại cùng tử vong. Nhưng người đều sắp chết, cựu nhân vừa vặn tại phụ cận, cái này không mang theo hắn cùng đi sẽ có vẻ chính mình không lễ phép. "Tùy ngươi." Hiên Khải gật đầu. "Thế nhưng là ngươi như thế trắng trợn tính toán ta thật được không?" "Diễn đều không diễn." Tề Chi Giao khẽ cười một tiếng, "Ta không còn có cái gì nữa, dù sao cũng phải đánh cược một lần. Dù sao ta sẽ không thua thiệt, gặp lại." "Ân, cũng không thấy nữa. Bên kia xảy ra chuyện gì?" Lâm Hàn mày nhăn lại. Hiên Trường Thanh không nói chuyện, hắn đã liền xông ra ngoài, hai đầu lông mày đều là lo lắng. "Tiểu tử thối, đừng chết." Mục Tiễn Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, động tiên đại năng chiến đấu, có huyết tiên tiên khí tức. Trương Chính Ngôn trầm trọng nói, "Theo ta thấy là Tề Chi giao xúc sinh kia lại đang làm hại nhân gian, bị đi ngang qua động tiên cảnh đại năng không thích, xuất thủ bắt giết, giờ phút này xúc sinh kia chỉ sợ đang mượn trợ huyết tiên tiên trật vật cầu sinh đâu." "Không được mấy, ta làm sao không nhớ rõ Trương sư đại học qua suy diễn chi thuật ta đến, cho sư huynh ta phơi bày một ít." Hư không lặng yên không một tiếng động mở rộng, Tề Chi giao bước ra một bước, hài hước nhìn xuống Trương Chính Ngôn. "Vượt qua vũ trụ, động tiên cảnh. Cái này sao có thể?" Trương Chính Ngôn nghẹn ngào gọi, hắn không dám tin, trong mắt ghen ghét khó mà che giấu biểu lộ ra. "Không, ngươi nhất định là dựa vào huyết thiên phiên mới có thực lực như vậy, đối với, đây đều là giả." Tề Chi giao đem chính mình huyết tế cho huyết thiên phiên, tại không sử dụng huyết thiên phiên tình huống dưới tạm thời có được động thiên cảnh uy năng. Đương nhiên, những này hắn là không sẽ cùng Trương Chính Ngôn giải thích. Tề Chi giao đại thủ nhô ra, phong tỏa không gian, nhẹ nhõm đem Trương Chính Ngôn cái này thần đại cảnh một tầng bắt trong tay tâm. "Lâm Hàn, Thiện Nguyệt tiên tử, ta cùng hắn ở giữa sự tình các ngươi muốn lẫn vào một ước." Tề Chi giao thanh âm băng lãnh, quanh thân sát ý hóa thành thực chất, màu đỏ như máu linh khí che phủ vạn dặm sông núi, hư không nổi lên trùng điệp gợn sóng. Thấy thế, Lâm Hàn cùng Mục Thiện Nguyệt hai người liếc nhau sau không chút do dự rời đi. Tề Chi giao cùng Cửu Dương đạo cung ở giữa sự tình bọn họ cũng đều biết một chút tình hình thực tế, bản thân liền trướng mắt Trương Chính Ngôn, đương nhiên sẽ không vì đó can thiệp vào. Lâm Hàn cùng Tề Chi giao đối địch, chỉ là người trước trùng hợp đụng vào người sau tại cử hành huyết tế, bởi vì lập trường đối địch mà đại chiến, cũng không có khắc cốt minh tâm thâm cửu đại hận. Trương Chính Ngôn cũng ý thức được tình cảnh của mình không ổn, hoảng sợ hô to: "Ngươi không có khả năng giết ta, phụ thân ta là cung chủ, gia gia của ta là thái thượng trưởng lão, ngươi như giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe vậy, Tề Chi giao cười, bị tức cười. Hắn thần niệm khẽ động, mười chôi linh khí biến thành đoạn đao đâm vào Trương Chính Ngôn thể nội, thuận huyết dịch lưu động từng chút cắt chém Trương Chính Ngôn kinh mạch, khí quan. Đồng thời Tề Chi giao điều động thiên địa nguyên khí, bảo đảm Trương Chính Ngôn sẽ không lập tức chết đi. "A, cứu mạng a, giết ta, cầu ngươi giết ta." "Ngươi rất ổn nào?" Tề Chi giao ngưng tụ một thanh đoạn đao, đem Trương Chính Ngôn răng từng biên đập nát, đằng sau đoạn đao xâm nhập trong miệng của hắn, tả hữu chuyển động, đầu lưỡi bị mũi đao xoắn thành một thịt. "Ta đương nhiên biết phụ thân ngươi cùng gia gia. Vì đạt được trong tay của ta trường sinh cảnh tôn giả truyền thừa, gia gia ngươi giết sư phụ ta, phụ thân ngươi diệt cả nhà của ta, phương viên trăm dặm thành trì hóa thành luyện ngục. Ha ha, ta ma đạo cần chính là dạng này nhân tài." Tề Chi giao điên cuồng cười to, thêm bại Trương Chính Ngôn trên người thủ đoạn càng ngon lệ. "Đáng tiếc, thời gian của ta không nhiều, không có cách nào để cho ngươi thưởng thức được thủ đoạn khác." Bàn tay hắn hợp lại, Trương Chính Ngôn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tề Chi giao thân thể bắt đầu từng khúc rạn nứt, đối mặt tử vong, hắn lại lộ ra dáng tươi cười. "Sư phụ, ta cái này tuổi già đích thật là cái xúc sinh, xuống dưới sau ngài có thể hay không lại giết ta một lần a?" "Biết đi, nhưng ta cũng không hối hận tuyển con đường này." Thân thể của hắn như cát, theo gió mất đi, khí tức triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa này. Tại bên ngoài mấy triệu dặm, thần sơn minh nga, đạo âm miểu miểu, một lão giả mở mắt ra, hai mắt như là thái cổ thần đăng, bất hủ chi hỏa vĩnh hằng tiêu đốt, thần hoa đầy trời. "Ai đụng đến ta tôn nhi, ta tất gọi hắn chém thành muôn mảnh." Lão giả trong mắt sát cơ vân dũng, một bước bước vào hư không, thuận mình tại tôn nhi trên người tiêu ký đi vào thành phong trại. Động tiên cảnh đỉnh phong khí tức bá đạo che đậy mênh mông càn khôn, vạn linh phủ phục bị xuống đất. Trương Chính Ngôn khi nhìn đến Tề Chi Giao trước tiên liền kích hoạt lên lão giả cho mình thủ đoạn, Tề Chi Giao làm không được hoàn toàn ngăn cản, nhưng ngắn ngủi bước vào động tiên cảnh hắn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn ngược sát Trương Chính Ngôn, mà lại coi như có thể ngăn lại hắn cũng sẽ không cản. Lão giả lại tới đây trước tiên không có đi tìm cháu của mình, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Hiên Khải trong tay huyết thiên tiên, ánh mắt lửa nóng mà tham lam. Những cái kia được luyện chế mà ra khắc họa đại đạo chi văn vũ khí có được cường đại uy năng, từ thấp đến cao có thể chia làm linh khí, pháp khí, đạo khí, thánh khí, mỗi một cấp độ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Huyết thiên tiên, trung phẩm đạo khí, trường sinh cảnh tôn giả bản mệnh pháp bảo. Lúc trước Tề Chi giao tìm tới đạo khí này, bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng đang đạo, không thích bị kia ma tôn ma đạo hành vi, cự tuyệt chuyển thừa. Trương Chính Ngôn một nhà tính toán Tề Chi giao chính là vì đạo khí này. Không phải vậy Cửu Dương đạo cung đại thế lực này ăn no rừng mỡ mỗi ngày truy sát một cái tụ linh cảnh tông môn khí đồ, còn có thể là vì chính nghĩa phải không? Đạt được đạo khí này, bản tọa có hy vọng đột phá trường sinh cảnh, thưởng tôn giả chi vị. Vì ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài khả năng, phương viên vạn giảm tất cả mọi người muốn chết. Từ lão giả đi vào thanh phong cốc đến trông thấy huyết thiên phiên sau hắn làm ra diệt khẩu quyết định, trong hiện thực không đến thời gian một hơi thở. Hắn lấy lại tinh thần lúc, Hiên Khải đã một cờ vung xuống. Hiên Khải ý chí dù cho sau khi sống lại cũng không có chút cải biến, áp đảo vô lượng chư thiên vũ trụ phía trên, chấp trưởng hết thảy. Tề Chi giao cần hiến tế bản thân mới có thể để cho đạo khí khôi phục một bộ phận, mà Hiên Khải thì có thể tùy ý hoàn toàn khống chế. Huyết thiên tiên cực hạn khôi phục, một cờ vung lên, vạn hồn trùng tiên xuống đất, khống chế chu thiên tinh thần, uy lực vô biên, phản phất muốn đánh chìm hoàn vũ thiên địa. Dưới một kích này, lão giả trong chốc lát băng diệt vỡ lạc, thương khung khắp huyết mười vạn dặm. "Chương bảy ta chính là ta, chương bảy ta chính là ta, cực nhân tính ác sao?" Hiên Khải bàn tay hư nắm, đạo tiên cảnh đỉnh phong lão giả sau khi chết để lại tinh huyết bị Hiên Khải luyện hóa hấp thu. Đạo cơ của hắn bản nguyên mở rộng gấp 10 lần, tư chất tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại Minh Vũ thành trong thế hệ trẻ tuổi vẹn vẹn luận thiên phú có thể đứng vào top 100. Tề Chi giao kế hoạch cũng không phức tạp, là thuần túy dương lưu. Hắn biết Cửu Dương đạo cung mục đích là đoạt được huyết thiên tiên, giành tôn giả truyền thừa. Vậy liền đơn giản, trực tiếp đem huyết thiên phiên cho Hiên Khải, lại giết chết Trương Chính Nôn đem Cửu Dương đạo cung lão bất tử kia dẫn tới, để cho hai người đánh lộn. Tề Chi Giao vì cái gì có thể khẳng định hai người sẽ đánh đứng lên? Thật sự là hắn không hiểu rõ Hiên Khải, nhưng hắn hiểu rõ Cửu Dương đạo cung lão già kia ai trông thấy một đứa tiểu hài nhi tay cầm đạo khí, lão bất tử kia hiểu ý bình khí cùng giảng đạo lý tiến hành công bằng giao dịch. Tại không biết Hiên Khải thực lực chân thật tình huống dưới, lão bất tử kia tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, mà Hiên Khải cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một cái là cựu nhân của mình, một cái vừa đem chính mình bước đến chết, hai người đánh lộn, vô luận kẻ nào chết hắn đều kiếm lời. Hiên Khải đã nhìn ra, nhưng hắn không quan tâm. Bây giờ có được thực lực tuyệt đối, hắn không cần giống kiếp trước một dạng đi một bước nhìn mười bước, có thể tùy tâm sử dụng, không ăn thịt trâu. Tỷ như lần này, cùng Cửu Dương đạo cung kết thù kết toán, dựa theo hắn kiếp trước tại có thực lực tình huống dưới, hiện tại đã xuất phát đi đổ cả nhà, có thể lộ rơi một cái đều tính toán hắn nào rút. Một thế này, chỉ cần đừng nhảy đến trước mặt hắn đến, hắn cũng lười để ý tới. Hiên Khải ngóng nhìn phương xa, thanh sơn lập nhật, Hà Huy rủ xuống vẩy đồng cỏ xanh lá, giữa rừng cây ve tê vẫn như cũ. Ở kiếp trước, Tề Chi Giao làm xong hết thể chuẩn bị sau, thanh phong trại tự nhiên vô dụng, từ trại chủ bắt đầu, tất cả sơn phỉ từng bước chết đi. Hiên Khải bị bắt về sau, nhìn xem Tề Chi Giao đem hơn 20 cái tiểu hài liên tiếp rút hồn lấy máu. Khi đó Hiên Khải vừa xuyên qua đến thế giới này 8 năm, lần thứ nhất cảm nhận được thế giới huyền huyễn huyết tinh tăng cốc, tại địa cầu bên trên thành lập tam quan nhận to lớn trùng kích. Bọn hắn cùng ngươi không cửu không đoán, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Hiên Khải gầm thét chất vấn. Hắn biết mình vấn đề ở thế giới này lộ ra rất ngu, hắn cũng biết đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Tề Chi Giao thần sắc băng lãnh, ta muốn mạnh lên, vừa vặn cần bọn hắn. Nhất định phải nói là cái gì, bởi vì bọn hắn quá yếu. Hiên Khải trong lòng trước này chưa có mê mang. Tại địa cầu trong internet có người nói linh khí sau khi khôi phục 99 người đều là ma tu, rất nhiều nhân khẩu này nhân thủ một cây nhân hoàng cơ luyện thiên luyện địa luyện xã hội, hắn cũng tại ngụm này đại đội bên trong. Mà coi là thật chính xuyên qua đến thế giới thực lực vi tôn này trung hậu, thật có thể tùy tiện làm đến bước bỏ đạo đức danh giới cuối cùng, hiến tế người qua đường thân hữu sao? Tề Chi Giao để Hiên Khải chứng kiến thế giới này chân thực, cũng làm cho hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ sau này con đường nên đi như thế nào xuống dưới. Nào có nhiều như vậy đại đạo lý, hài lòng liền có thể. Hiên Khải duỗi lưng một cái. Đây là hắn tu hành vô số năm lấy được đáp án. Theo thời gian lão hiên nhanh đến, ở kiếp trước cha hắn cùng ba người kịp thời chạy đến cùng Tề Chi Giao tiến hành đại chiến, chỉ cứu bao quát Hiên Khải ở bên trong 7 cái tiểu hài. Tề Chi Giao tại không có Hiên Khải hành không xuất thế tình huống dưới có càng nhiều thời gian chuẩn bị, chính hắn âm thầm nhiều bắt mấy cái tiểu hài, lo trước khỏi họa. Tại 4 người vây công tình trạng bên dưới mở ra đại trận, vừa bước vào thần đài, không chút nào ham chiến thoát thân rời đi. Phía sau có quan hệ với Tề Chi Giao sự tình Hiên Khải không còn có hiểu rõ. Dù cho về sau hắn một chứng minh chứng, có thể tùy ý xuyên tạc lịch sử, cũng không có lại chú ý qua Tề Chi Giao, thời gian nước bạn nằm cọ rửa bên dưới Hiên Khải sớm đã quên lãng. Hiên Khải thần niệm bao phủ tứ phương thiên địa, rất nhanh phát hiện cha mình Hiên Trường Thành, hắn không nhanh không chậm hướng đối phương đi đến. Lão Hiên, ta ở chỗ này. Tìm tới Hiên Khải lúc Hiên Trường Thanh thật cao hứng, nhưng ở nghe được Hiên Khải lời nói sau, hắn trên trán nhiều mấy đầu hắc tuyến. Hiên Trường Thanh trực tiếp vung tay một bàn tay đánh vào Hiên Khải trên nót. Tiểu tử thúi, có ngươi la như vậy cha mình sao? Lão Hiên, ngươi trước đừng nóng giận. Đem ngươi áo khoác cho ta khoác một chút, y phục của ta phá, thân thể trần truồng không tốt lắm. Cố nén đại nghĩa diệt thân xúc động, Hiên Trường Thanh đem áo ngoài của mình ném cho Hiên Khải. Ngươi là thế nào bị bắt? Hiên Trường Thanh vẫn luôn biết mình nhi tử này tương đối sớm quen, mặc dù có chút tiểu đánh, nhưng làm việc rất đáng tin cậy, không giống cái bình thường tiểu hài. Cho nên đang nghe Hiên Khải mất tích lúc, Hiên Trường Thanh phản ứng đầu tiên là tiểu tử này lại chạy địa phương quỷ quái nào đi chơi, không cần lo lắng, chính hắn sẽ trở về. Thẳng đến có người báo cáo trông thấy Hiên Khải bị bắt, Hiên Trường Thanh mới lấy Minh Vũ Thành làm trung tâm, một tấc đem phụ cận sơn lâm lật qua. Ngoài ý muốn, Hiên Khải không muốn nói đến chính mình số lượng không nhiều lịch sử đen. Lão Hiên, đừng nói trước cái này, ngươi nhìn ta tu vi. Một mực tại quan sát Hiên Khải phải trang thụ thương Hiên Trường Thanh nghe vậy, cảm thụ một chút Hiên Khải tu vi sau, hắn hai mắt hiện lên chấn kinh. Thối thể cảnh nhất tầng, ngươi có thể tu luyện. Hiên Khải thiên phú tu hành có bao nhiêu nát, Hiên Trường Thanh có thể rất rõ. Trên thế giới có rất nhiều phế vật, bọn hắn đều có thể xưng con trai mình là phế vật. Hắn cũng bụng trộm cho Hiên Khải ném ăn qua vài cọng tuyệt thế linh tài, kết quả đã chìm đáy biển, không có tác dụng gì. Hiên Khải kích động vung vẩy trong tay huyết thiên phiền. Ha ha, ta chủ sinh. Dựa vào ở kiếp trước ta tự sáng tạo công pháp vô lượng đạo trường, ta trong 3 ngày qua bỏ ra vất vả cần cù cố gắng cùng mồ hôi, bước vào thối thể cảnh nhất tầng. Sau đó ta quyền đả thần đại cảnh chiến lược Tề Chi Giao, đoạt được huyết thiên phiền, một cờ đập chết động thiên cảnh lão đăng, lão hiên, con của ngươi ta vô địch. Về sau ta bảo kê ngươi. Hiên Khải thần thái sáng láng, đã hoàn toàn quên hết tất cả, không biết thiên địa là vật gì. Hiên Trường Thanh khỏe miệng cũng rút, hắn nghiêm trọng hoài nghi Hiên Khải đầu óc hỏng, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn một cái thủ đao rơi vào Hiên Khải trên đầu. Đi, về nhà, thuận lộ tìm một cái có hay không trị đầu óc linh dược. Ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta nên tin sao? Ai? Ngươi nếu là tin liền nên ta chữa cho ngươi đầu óc. Tiểu tử ngươi đến cùng tại thất vọng cái gì a? Đem đạo khí này cất kỹ, đừng cho người khác nhìn thấy. A, tốt. Hiên Khải ngay trước Hiên Trường Thanh mặt, lấy ra một viên chữa vật tu gì giới. Đây là từ cái kia động thiên cảnh lão bất tử thân thượng tuân gia tới trang bị, có thể chứa đựng trên 100 ngôi sao. Hắn đem huyết thiên phiên đặt đi bảo. Lão Hiên, ngươi không hiếu kỳ trên người của ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? dựa theo ngươi thường xuyên nói cái gì trùng sinh lưu tiểu thuyết, đại lao lọt vào phản bội tự bạo trùng sinh, lại đến một thế đền bù tiếc nuối các loại trang bức đánh mặt. Rất rõ ràng, cái này tu di giới là vừa vặn xuất hiện lao già kia, bị ngươi sử dụng bí pháp đánh chết tuân gia tới trang bị. Ngươi tin không? Hiên Khải hỏi. Không tin, nhưng không trọng yếu, ngươi hay là ngươi, cái này đầy đủ. Hiên Khải sửng sốt một chút, nét mặt biểu lộ phát ra từ nội tâm chân thực dáng tươi cười. Đúng vậy a, ta vẫn là ta, mặt khác không trọng yếu, về nhà. Cửu Dương đạo cung. Đương nhiệm Cửu Dương đạo cung cung chủ Trương Khiếu xuyên tiếp đại đến từ mặt khác có được động thiên cảnh đại năng thế lực người cầm quyền. Những thế lực lớn này người cầm quyền đều là đã bước vào động thiên cảnh, mà Trương Khiếu xuyên chỉ có thần đại cảnh đỉnh phong tu vi. Nhất cảnh chi kém, khác nhau một trời một vực. Nhưng ở đây không người dám khinh thị hắn, ngược lại ôm tay hành lễ, mười phần cung kính. Bởi vì hắn tổ tiên Trương Huyền đạo là cái này thiên hoàng chi địa ước vạn dặm bên trong trường sinh cảnh phía dưới nhà vô địch. Các vị, lần này kỳ lân động thiên 300 cái danh ngạch, ta Cửu Dương đạo cung muốn 100 cái, không có vấn đề đi. Trương Khiếu xuyên mở miệng, bệ nghệ đám người. Những người nắm quyền trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy dáng tươi cười, nhưng ở Trương Khiếu xuyên sau khi mở miệng cứng một chút, rất nhanh lại khôi phục lại. Đây là tự nhiên, lần này nếu không có Trương cung chủ mưu tính sâu xa, chúng ta rất khó phát hiện cái này kỳ lân động thiên. Đúng vậy à, Cửu Dương đạo cung làm ta thiên hoàng chi địa đệ nhất thế lực, lẽ ra như vậy phân phối danh ngạch. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền vang thiên địa. Ai đụng đến ta tôn nhi, ta tất gọi hắn chém thành muôn mảnh. Cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời sau trốn xa biến mất, đám người kinh ngạc. Trương Khiếu xuyên cười nói, xem ra là có người đối với con của ta xuất thủ, chọc giận ta tiên tổ. Người kia thật là không biết tốt xấu, dám mạo phạm lệnh công tử. Huyền đạo lao tổ xuất thủ, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn mặt ngoài chúc mừng, nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Nhiều năm không thấy, lão bất tử này khí tức lại mạnh lên, chẳng lẽ hắn thật có thể tái tạo truyền thuyết cổ xưa, bước vào trường sinh chi cảnh phải không? Sau một khắc, động tiên cảnh vẫn lạc ý tưởng chiếu thiên địa, Huyền đạo lao tổ vẫn lạc. Trương Khiếu xuyên còn không có kịp phản ứng, liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đùa cợt nhìn về phía chính mình. Chương 8 trường sinh ngọc, tàn hồn thần bí. Chương 8 trường sinh ngọc, tàn hồn thần bí. Mấy vị động thiên cảnh người cầm quyền không che giấu nữa tự thân khí tức kinh khủng xông vào cửu thiên, nhật nguyệt vô quang. Chúng ta mấy cái tiền bối ở chỗ này ngồi lâu như vậy, Trương Khiếu xuyên, ngươi không lên ấm trà đến chiêu đãi chúng ta. Tiểu Trương, có quan hệ với kỳ lân động thiên danh ngạch phân phối ta cảm thấy hẳn là lại thương lượng một chút, ngươi còn trẻ, nắm chắc không nổi. Mọi người nói đúng không? Tần trưởng môn nói có lý. Tiểu Trương, nhiều rèn luyện mấy năm, lần sau nhất định cho người cơ hội. Các ngươi. Trương Khiếu xuyên giận không kèm được, nhưng hắn cố nén không phát làm. Mấy vị, tiền bối dạy bảo chính là. Trương Khiếu xuyên minh bạch, Cửu Dương đạo cung không thể tránh khỏi đi hướng suy sụp. Nhiều năm vắng lai, hắn có thể hiểu rất rõ những người này tính tình. Cửu Dương đạo cung cần ẩn nhẫn, cho đến lại có động thiên cảnh sinh ra, mới có thể khôi phục ngày xưa dư quang. Đa tạ hai vị tương trợ, ta mới có thể kịp thời cứu con của ta. Hiên Trường Thành cười nói. Hiên ca, ngươi trở về. Ta liền biết Hiên ca nhất định không có việc gì. Hiên ca, ngươi có thấy hay không, trên trời ngôi sao vừa mới rớt xuống. Thật là dọa người. Hiên Khải bị một đám tiểu hài vây vào giữa, thanh âm lưu díu để hắn cảm thấy đau đầu. Có vấn đề xếp hàng, ta từng cái trả lời. Lúc này, Hiên Trường Thanh đem Hiên Khải kéo qua, ta cùng Lâm Hàn kết làm bạn tốt, về sau ngươi phải gọi hắn Lâm Thúc, biết không có. A. Hiên Khải không nói mắt trợn trắng, hắn liền lớn hơn ta không đến 10 tuổi, ngươi để cho ta gọi hắn Thúc. Ở kiếp trước Hiên Khải tam quan nhận tề chi giao ảnh hưởng, từ bị Hiên Trường Thành cứu đến trở về Minh Vũ Thành trong quá trình đều là ngơ ngơ ngắc ngác, hắn đối với Lâm Hàn hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng hắn biết hậu thế có người 100.000 năm sau tại thượng giới chứng đạo tiên đế quả vị, niên hiệu Cửu Huyền. Vị yêu Cửu Huyền tiên đế bản danh liền gọi Lâm Hàn. Nói đến Ly Thiên Nữ Đế cùng Cửu Huyền tiên đế chính là sinh tử bạn tri kỷ, người sau chứng đạo lúc người trước vì đó hộ đạo, chém hết đi đến. Trận kia hộ đạo chi chiến tham dự tiên đế đẳng cấp tồn tại cũng không dưới 10 vị, vô tận chư thiên vũ trụ bị vô thượng vĩ lực từ dòng sông thời gian cuối cùng căn nguyên xóa đi, nhân quả tiêu hết. Khi đó hắn còn đang vì từ trường sinh cảnh bước vào âm dương cảnh làm chuẩn bị, những này là hắn về sau vì tôi diễn con đường phía trước đại đạo cố ý kéo động dòng sông thời gian quan sát giải được. Nghĩ tới những thứ này, Hiên Khải nhìn về phía Tô Thanh Ly. Kỳ quái là Tô Thanh Ly lúc này ngay tại theo dõi hắn. Ngươi có việc? Hiên Khải không hiểu vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn a. Ta cũng không có đẹp trai đến để một vị quan sát vạn cổ chư thiên tiên đế trầm luân khuynh đảo tình trạng đi. Tô Thanh Ly chần chờ một lát, tựa hồ đang cân nhắc như thế nào mở miệng. Ngươi thật giống như rơi đồ vật. Ngươi ngọc bội đâu? Một bên Hiên Trường Thanh đột nhiên mở miệng. Cái gì ngọc bội? A, nghĩ tới, ta ngọc bội đâu? Hiên Khải có một khối từ nhỏ mang ở trên người ngọc bội. Kiếp trước, hắn từ Thanh Phong trại trở lại Minh Vũ Thành, điều tiết sau một thời gian ngắn lại khôi phục bình thường. Một lần cơm trưa, Hiên Trường Thanh hỏi tới ngọc bội tình huống, Hiên Khải quên ngọc bội vị trí liền theo miệng trả lời ném đi, mang ở trên người chỉ là bởi vì thói quen, hắn cũng không cảm thấy miếng ngọc bội kia trọng yếu bao nhiêu. Hiên Trường Thanh tại chỗ ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần lúc trong tay nhiều một cây sợi đằng, ngày đó Hiên Khải tuổi thơ càng thêm hoàn chỉnh. Về sau là khắp Minh Vũ Thành cũng không tìm được ngọc bội, việc này cũng không giải quyết được gì. Vì để tránh cho lại một lần nữa dư vị tuổi thơ, Hiên Khải thần niệm trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm mỗi một hẻo lánh, rất nhanh liền tìm được ngọc bội tại Tô Thanh Ly trên thân. Hiên Khải, Tô Thanh Ly cũng không có cảm nhận được Hiên Khải thần niệm phun trào, nàng đem trong tay một viên hình tròn tinh xảo ngọc thạch đưa cho Hiên Khải. Trong sơn động phát hiện, đa tạ. Hiên Khải đem ngọc bội cất kỹ. Lâm Hàn chắp tay cười nói, Hiên đại ca, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. chúng ta tới Nhật gặp lại. Hiên Trường Thanh hào sảng nói, đi đường cẩn thận. Mục Thiền Nguyệt cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Thanh Ly, ngươi gọi Tô Thanh Ly đúng không, nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Thiên phú của ngươi rất tốt. Ta nguyện ý. Thiền Nguyệt tiên tử, chúng ta ở đây sau khi từ biệt. Lâm Hàn đằng không mà lên, tại lúc rời đi nhìn thoáng qua Tô Thanh Ly, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, đằng sau lại lắc đầu. Tiểu nữ hoa kia thể chất chưa từng nghe thấy, cực kỳ khủng bố, nó thiên tư đúng là vạn cổ khó gặp a. Thanh âm giàn mua vang lên lần nữa, không che giấu chút nào chính mình thưởng thức và tán thưởng. Lâm Hàn kinh dị, Cố lão, ngươi khi còn sống thế nhưng là bất hủ cảnh đạo chủ, ngay cả ngươi cũng chưa thấy qua. Hừ, thế giới này lòng dạ thâm sâu khó lường, ta chưa thấy qua không phải rất bình thường sao? Tô Thanh Ly nhìn chăm chú Lâm Hàn bóng lưng, cuối cùng nhắm mắt xoay người sang chỗ khác. Cứ như vậy đi, đừng lại cùng hắn có chỗ gặp nhau, đối với hắn và đối với ta đều tốt. Ở kiếp trước những cái kia tiếp đối cũng sẽ không lại phát sinh, một thế này chỉ làm chính mình. Ở kiếp trước, Tô Thanh Ly tại bị Sơn Phỉ đuổi vây lại tuyệt cảnh lúc, một tên thiếu niên áo trắng ngự kiếm mà đến, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chiếu sơn hà, tùy tiện tung cửu thiên. Thiếu niên như thần trên trời rơi xuống, nó thân ảnh lạc ấn tại từ nhỏ độc thân lớn lên trong lòng của nàng. Tô Thanh Ly mang theo bọn hắn trở lại Thanh Phong trại, ở trên đường nhặt được một viên đẹp đẽ ngọc thạch. Khi đó Hiên Trường Thanh đang nghe Hiên Khải tin tức sau sớm đã vọt tới trên núi, một trận đại chiến sau không chút do dự khu vực Hiên Khải về Minh Vũ Thành. Kiếp trước hẳn là chạy trốn lúc không cẩn thận rơi, một thế này là tại ta một cước đạp bay cửa sắt lúc rơi. Xem ra ở kiếp trước là bị Tô Thanh Ly nhặt được. Hiên Trường Thanh đằng không phi hành, khống chế linh khí kéo lấy hơn 20 cái tiểu hài giữa không trung, Hiên Khải cũng ở trong đó. Hiên Khải nắm liễm ngọc bội, trên ngọc bội điêu khắc từng đạo đường vân huyền ảo, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tinh đấu bày ra, nhật nguyệt luân hồi, tổ hợp ngàn vạn biến hóa, bày biện ra to lớn khí thế bằng bạc. Ở trung ương khắc rõ một cái khải chữ. Trường Sinh Ngọc a, tiếp trước giả Hiên ra tay nhẹ. Hiên Khải có chút sống sót sau tai nạn. Trường Sinh Ngọc, thế gian có gặp đỉnh cấp thiên tài địa bảo, ẩn chứa có thuần túy thiên địa bản nguyên tạo hóa, có thể tăng lên người căn cơ tư chất, đem thể phách rèn luyện là vô cấu chi thể, tu hành tiến triển cực nhanh. Nó lớn nhất giá trị là có thể giúp người đốn ngộ tu hành, đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, vô số người tu hành đối với nó chạy theo như vịt. Ở kiếp trước Hiên Khải tại đột phá trở thành âm dương cảnh sau, vì một khối núi giả lớn nhỏ Trường Sinh Ngọc dám trực tiếp khiêu chiến bất hở ủ đờ a hóa chủ. Hắn kém chút bị tươi sống nện chết, cái kia bất hủ cảnh cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Cuối cùng hai người lựa chọn hòa giải chiết đều Trường Sinh Ngọc, tiếp tục đánh xuống sẽ bị trong hư không cất giấu lao âm bức nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiên Khải tay cầm Trường Sinh Ngọc, có thể cảm nhận được chính mình bản nguyên đang chậm rãi khôi phục, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thể chất của ta bản nguyên bị đánh cắp, dựa vào vô lượng đạo chương luyện hóa vạn vật bổ trở lại đỉnh phong không là vấn đề. Cái này Trường Sinh Ngọc tuy có hiệu quả, nhưng đối với ta mà nói có thể bỏ qua không tính. Về phần giúp người đốn ngộ tu hành, ở kiếp trước chủ vũ trụ thời gian từ hắn xuất sinh đến đột phá trùng sinh hoàn toàn chính xác chỉ là gần 100 triệu năm, nhưng ở vô cùng vô tận dòng thời gian bên trong, Hiên Khải thời gian tồn tại căn bản khó mà tính toán. Tại vô hạn thời gian bên trong, nộ tính của hắn sớm đã bị kéo đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cho nên cái đồ chơi này đối với hiện tại ta có làm được cái gì? Hiên Khải lâm vào suy nghĩ. Đối với ở kiếp trước khi còn bé Hiên Khải cái này Trường Sinh Ngọc đích thật là khó có thể tưởng tượng chí bảo, có thể trợ hắn bước vào tu hành, chí ít 16 tuổi bước vào thối thể cảnh đỉnh phong, thậm chí tạo dựng hoàn mỹ căn cơ nội tình, định hành phạt thượng chém giết tụ linh cảnh. Đáng tiếc không cẩn thận ném đi, Hiên Khải chỉ có thể dựa vào chính mình một đường thí nghiệm nghiệm chứng địa cầu lên mạng văn bên trong phương pháp tu hành, tại trăm năm thọ nguyên đại nạn lúc may mắn bước vào tụ linh cảnh, tăng thọ 200 năm. Nói trở lại, cái này Trường Sinh Ngọc bên trong vì cái gì còn có một đạo tàn hồn? Nhìn khí tức hay là người thượng giới? Chương 9 đánh hắn đúng không? Chương 9 đánh hắn đúng không? Hiên Khải thần niệm lại một lần nữa bao trùm Trường Sinh Ngọc, cẩn thận trong quan sát đạo tàn hồn kia. Có thể xác định đến từ thượng giới, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nếu không có từ bên ngoài đến linh vật bổ sung sớm muộn sẽ bản thân tiêu tán, triệt để tử vong. Không đối, ta trước kia cua tắm thuốc lúc những dược lực kia không phải là bị cái đồ chơi này hút đi đi. Hiên Khải càng nghĩ mặt càng đen. Hắn liền nói tư chất của mình mặc dù kém, nhưng này ai nhiều tài nguyên đập xuống, theo đều có thể tiến hóa thủy biến. Chính mình lại chỉ là cường thân kiện thể, tại cùng tuổi phổ thông tiểu hài bên trong miễn cưỡng chiếm thượng phong, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Rất rõ ràng, phần lớn dược lực đều bị đạo tàn hồn này vô ý thức hấp thu. Rất tốt, nguyên lai là thứ này tại lửa ta a. Hiên Khải trên mặt mang dương quang sáng lạn dáng tươi cười. Hắn thần niệm khẽ động đem Trường Sinh Ngọc cùng ngoại giới hư không triệt để cách ly. Đạo tàn hồn này trừ phi thu hoạch được kỳ ngộ sau khi tỉnh dậy chủ động thu nạp thiên địa linh khí khôi phục, nếu không tại Hiên Khải cách ly bên dưới tàn hồn sớm muộn sẽ tiêu tán mất đi. Làm xong những này, hắn tiện tay đem Trường Sinh Ngọc ném đến không gian tu di giới trong góc hít bụi. Hiên Trường Thanh tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ liền mang theo hơn 20 cái tiểu hài về tới Minh Vũ Thành. Hai cha con trước đem những đứa bé này mà giao cho trong thành phủ nha xử lý, sau một đường trở lại Hiên gia. Vừa trở về liền phát hiện Hiên gia bên trong một mảnh trịnh trọng, bình thường mỗi người quản lý chức vụ của mình trưởng lão đều tề tụ một đường. Gia chủ, ngươi trở về, đại trưởng lão cung kính nói. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Hiên Khải một chút, phản phất không thèm quan tâm. Mấy ngày nay vì tìm tới Hiên Khải, Hiên Trường Thanh phát động Hiên gia tất cả lực lượng, đều nhanh đem Minh Vũ Thành sốc. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng Hiên gia rốt cục kìm nén không được, dự định đối với Minh Vũ Thành bên trong mặt khác hai cái gia tộc đỉnh cấp độc thủ, trở thành chân chính đệ nhất thế gia. Đã xảy ra chuyện gì? Hiên Trường Thanh long hành hộ bộ, ngồi tại trên chủ vị, nhìn chung quanh hai bên trái phải tất cả trưởng lão. Hắn mặt không biểu tình, trang nghiêm túc mục, khí tức vô hình như núi như biển đặt ở trong lòng của mỗi người. Hiên Trường Thanh, Minh U Thành đệ nhất cao thủ, thiên tư có 102 cùng thế hệ, năm gần 18 tuổi bước vào tụ linh cảnh, ra ngoài du lịch hơn 20 năm, trở về sau trực tiếp tiếp nhận vị trí gia chủ, bây giờ tuổi gần 50, đã là tụ linh cảnh đỉnh phong cường giả. Hiên Khải làm Hiên Trường Thanh Nhi tử đến nay không có đạt tới thối thể cảnh nhất tầng, ngược lại thành thế hệ tuổi trẻ trong cùng thế hệ tiếng tăm lừng lây phế vật, dẫn tới rất nhiều người lên án. Mà lại Hiên Trường Thanh đem đại lượng tu hành tài nguyên cho Hiên Khải, càng là gây nên Hiên gia bên trong rất nhiều người bất mãn cùng ghen ghét. Cái này đại trưởng lão chính là đối với Hiên Khải bất mãn người một trong, bình thường đối với Hiên Khải thái độ 10 phần lạnh nhạt. Hiên Khải mất tích trong lúc đó Hiên gia bên trong rất nhiều người đều không cảm giác, nhưng bức bách tại Hiên Trường Thanh mệnh lệnh không thể không tìm. Đương nhiên, Hiên Khải mất tích manh mối cũng là đại trưởng lão cung cấp. Nếu không có đại trưởng lão manh mối, Hiên Trường Thanh cũng vô pháp nhanh như vậy xác định Hiên Khải tung tích. Đại trưởng lão hoàn toàn chính xác không thích Hiên Khải, nhưng vô luận như thế nào Hiên Khải cũng là Hiên gia người, về công về tư hắn được chia rất rõ ràng. Hiên Khải ngáp một cái, miễn cưỡng bên bang mà đứng tại Hiên Trường Thanh một bên. Những trưởng lão này thái độ đối với chính mình hắn rất rõ ràng, không có gì tốt so đo, hắn thiên phú nát còn lãng phí tài nguyên là sự thật, không bị người ưa thích rất bình thường. Mặc dù những tài nguyên kia là Hiên Trường Thanh tự móc tiền túi, cùng gia tộc tổn khó quan hệ không lớn, nhưng có khi ghen ghét một người là không cần lý do. Trong lúc rảnh rỗi Hiên Khải tiến vào trong thang lộ, tiếp tục thôi diễn chính mình vô lượng siêu thoát chi lộ. Thương Ngô học phủ đạo sư sẽ tại một tháng sau đi vào Minh Vũ thành chiêu sinh, lần này sẽ có một vị thần đại cảnh đại nhân vật đến. Đại trưởng lão vừa nói, đám người không khỏi thần sắc chấn kinh. Thương Ngô học phủ chính là đại chu cảnh nội đệ nhất học phủ, từ đó đi ra người tại ngày sau không một không trở thành chấp trưởng một phương tiên địa cường giả. Chúng ta Minh Vũ thành mẫu mỡ trình độ tại đại chu cảnh nội mặc dù đưa thân top 10, nhưng cũng không trở thành để một vị thần đại cảnh cường giả tự mình đến chiêu sinh đi, một vị trưởng lão nghi ngờ nói. Thần đại cảnh, thần niệm tự sinh, cấu kết thương cùng, dẫn dắt thiên địa vĩ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải, một kích vượt ngang sơn hà vạn dặm, tỏa chấn một phương. Toàn bộ đại chu vương triều trên mặt nổi thần đại cảnh cường giả không đến một tay số lượng. Như thế một vị trấn quốc trụ cột giống như tồn tại liền vì một lần chiêu sinh chạy đến Minh Vũ thành đến du lịch sao? Đừng khôi hài. Đại trưởng lão mày nhăn lại, lắc đầu, trước mắt nguyên nhân không biết. Gia chủ, an bài thế nào? Loại cường giả kia hỉ nộ vô thường, tiện tay một kích đều có thể đem Minh Vũ thành phương viên gần nghìn dặm đánh thành phế tích, không ai dám không coi trọng, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hiên Trường Thanh đôi mắt khẽ nâng, hết thể như cũ. Có ta ở đây, cái này Minh Vũ thành không lật được trời. Thoại âm rơi xuống, đám người như chút được gánh nặng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn về phía Hiên Trường Thanh. Mặc dù Hiên gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều là đại trưởng lão tại quản lý, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Hiên Trường Thanh mới là Hiên gia chân chính hạch tâm, như là một cây định hải thần châm, trấn áp hết thảy, để Hiên gia trở thành cái này Minh Vũ thành bên trong đệ nhất gia tộc. Đúng rồi, ta muốn để cho con của ta con tham gia lần này triều sinh khảo thí. Hiên Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng. Trong ngay mắt, tất cả mọi người hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Một vị trưởng lão do dự một chút mở miệng, "Gia chủ, ngươi nói chính là Hiên Khải đúng không?" Đối với mỗi lần chiêu sinh khảo thí mỗi cái gia tộc đều có 5 cái tiến cử danh ngạch, có thể miễn đo vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú trực tiếp qua, ngài là muốn đem bên trong một cái danh ngạch cho Hiên Khải. Không sai. Đây không phải là hưởng công một cái danh ngạch sao? Tại Hiên gia, cũng không phải là không có người thiên phú kém nhưng có thực lực tương đại. Bọn hắn tại thối thể cảnh tốc độ tu hành mặc dù cùng người thường không khác, nhưng nó tương lai cơ hồ bị cố định quá kín, không có bước vào tụ linh cảnh hy vọng. Thương Ngô học phủ chiêu sinh yêu cầu là thiên phú và thực lực hai tay bắt, nhưng càng thiên về với thiên phú, dù sao thực lực là có thể ngày kia tu hành nâng lên. Mỗi một lần chiêu sinh gia tộc đều sẽ cho bọn hắn danh ngạch để bọn hắn tiến vào Thương Ngô học phủ tu hành, trình độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của bọn hắn, gián tiếp để cao gia tộc trung kiên chiến lực. Cái này 5 cái danh ngạch mỗi một cái đều rất quý giá, cho Hiên Khải một cái không tinh khiết lãng phí thôi. Hiên Khải thiên phú có bao nhiêu kém, sắt vách thành phế vật nghe đều ngạc nhiên chính mình lại là một thiên tài. Tại về mặt chiến lược 10 tuổi tiểu hài đều có thể đem hắn theo trên mặt đất đánh, lại càng không cần phải nói những cái kia tham gia chiêu sinh khảo thí nhân thủ giữ gốc một quyền vạn cân người tham dự. Có người nhỏ giọng hướng người bên cạnh nói ra, gia chủ có phải hay không rốt cục nhịn không được còn đại nghĩa hơn dị thần, muốn mượn lần này chiêu sinh khảo thí giết chết Hiên Khải. Nói mỏ gì đâu. Bất quá. Cũng không phải là không có khả năng. Ai, Hiên Khải thật thê thảm, thiên phú kém coi như xong, bây giờ còn muốn bị cha ruột của mình làm cho đi chịu chết. Các ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút, ta nghe được. Hiên Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi. Một đám trưởng lão trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiên Trường Thanh không nói bướt mi tâm. Ta tại trong mắt các ngươi đến cùng cái gì hình tượng, ta có như vậy hùng tàn sao? Tốt ta thừa nhận, có đôi khi ta đích xác nghĩ đến đem hôn tiểu tử này đánh chết tính toán, cái này còn không có đánh thôi. Hiên Trường Thanh một mực cảm giác các trưởng lão hiểu lầm hắn rõ ràng rất hòa thuận, đến nay không ai phản bác qua hắn hòa ái dễ gần hình tượng. Như vậy đi, trong các ngươi tùy tiện một người đi ra tiếp con của ta một quyền, các ngươi liền biết. Hiên Trường Thanh dĩ nhiên không phải để Hiên Khải đi chịu chết, mặc dù Hiên Khải nói hắn là thối thể cảnh nhất tầng. Nhưng Hiên Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được cố khí tức kia xa xa không chỉ thối thể cảnh nhất tầng. Hắn biết Hiên Khải thu được khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, thực lực một bước lên trời. Hiên Trường Thanh sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ cần biết rằng đó là con trai mình là đủ rồi. Mà lại đầu năm nay, ai không có bí mật, chính hắn cũng có. Ta đến. Một tên đại hán khôi ngô đi ra, hắn một bước đạp xuống tự thân khí tức như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hùng hậu cường đại, cuồng bạo không gì sánh được. Hiên gia tứ trưởng lão, Hiên Hổ, tụ linh cảnh tầng 2. Các vị trưởng lão có nhiều thú vị quăng tới ánh mắt. Đừng phát ngây người, đi qua đánh một quyền. Hiên Trường Thanh một bàn tay rơi vào ngay tại mẩn người Hiên Khải trên đó, để hắn rời khỏi trạng thái. Hiên Khải mơ mơ màng màng nói đánh hắn đúng không? Đối với lời còn chưa dứt, một đạo tiếng vang oanh minh một phát, cả bức tường bên trên thêm một người hình lô lớn. Hiên Khải đứng tại Hiên Hổ trên vị trí cũ, thu hồi đá ra chân, mà Hiên Hổ đã biến mất. Chương 10 ta trời sinh tính bình thản, không tốt đánh nhau. Chương 10 ta trời sinh tính bình thản, không tốt đánh nhau đều nhìn ta làm gì? Hiên Khải có chút mơ mịt, hắn hiện tại đầu óc còn có chút hoảng hốt. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào cấp độ sâu trong thăng lộ, mỗi lần lấy lại tinh thần đều có một loại đại mộng như lúc ban đầu tỉnh cảm giác. Vừa tỉnh lại liền nghe đến giả cha gọi mình đánh người, Hiên Khải cũng không để ý đối diện là ai, khẳng định muốn đánh người phương vị sau trực tiếp động thủ, không có chút nào trước lát. Lao cha gọi hắn đánh người, trước đừng quản nguyên nhân, đánh là được rồi, lao cha còn có thể hại hắn không thành. Lúc này, toàn trường bao quát Hiên Trường Thanh tại nội đô kinh hãi nhìn về phía Hiên Khải. Không xong, tứ trưởng lão ngất đi. Có người đến cuống quýt báo cáo, tứ trưởng lão một đường va sụp mấy bức tường bay ra một cây xô xa, xương sườn gãy mất 5 cái. Hiên gia các vị trưởng lão nhìn về phía Hiên Khải, Hiên Khải không nói một lời. Toàn trường lâm vào trầm mặc. Đại trưởng lão nếm thử tổ chức ngôn ngữ, "Hiên Khải, ngươi, tu vi của ngươi là đại trưởng lão nói đều nói không lưu loát. Một kích đánh ngất xỉu tụ linh cảnh, thực lực này đơn giản mà huyễn. Hắn sẽ không đã là tụ linh cảnh đi." Đáp án này để đám người hết hầu nhấp nô, nuốt ngụm nước miếng. 8 tuổi tụ linh cảnh, cái đồ chơi này là người sao? Hiên Khải ý thức thanh tỉnh, rất nhanh làm rõ hiện tại tình huống. Hắn mặt không biểu tình. "Ta nói ta chỉ là thối thể cảnh nhất tầng, các ngươi tin không?" Các trưởng lão không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Khải. "Ngươi là tại đem chúng ta là đồ đần sao?" Hiên Khải liếc mắt, khí tức bộc lộ mà ra. "Thối thể cảnh nhất tầng, thối thể cảnh nhị tầng, thối thể cảnh tam tầng, thối thể cảnh cửu tầng." "Ngoa tạo, 8 tuổi liền đạt tới thối thể cảnh cửu tầng, vậy ta 30 tuổi thối thể cảnh cửu tầng tính là gì? Trọng điểm không phải là hắn cái kia tụ linh cảnh thực lực sao? Vượt biên giết địch, thiên chi tiêu tử." Nghĩ không ra Hiên Khải giấu sâu như vậy, cũng quá chó đi. Bất quá tuổi còn nhỏ liền biết được gần nhận cấp phát, kẻ này tâm cảnh khủng bố như vậy. Nhìn xem Hiên gia các vị trưởng lão thần sắc do chấn kinh chuyển tới cùng nhiệt, Hiên Khải muốn nói lại thôi. Cảnh giới của hắn vừa mới đích thật là thối thể cảnh nhất tầng, bất quá tiện tay đột phá mà thôi. Thối thể cảnh thực chất chính là rèn luyện thể phách, tăng trưởng lực lượng, một lần đánh vỡ nhân thể cực hạn, nó cực hạn là 108 bạc cân. Mà Hiên Khải lực lượng đã sớm cao hơn chân trời, chỉ cần hắn nghĩ hắn thậm chí có thể đột phá đến thối thể cảnh 10. Không 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 tầng. Cái gọi là thiên đạo cực hạn tại Hiên Khải loại này siêu thoát ra hết thảy quy tắc mặt người trước không có chút ý nghĩa nào. Hiên Khải hiện tại đột phá đến thối thể cảnh cửu tầng chỉ là vì cho ra một cái tương đối đáp án hợp lý, cũng không thể nói thẳng chính mình là trùng sinh đại lão, thối thể cảnh nhất tầng vượt biên đánh tụ linh cảnh rất bình thường đi. Hiên Khải cùng Hiên Trường Thanh nói mình tình huống thật, đầu tiên hắn có thể xác định Hiên Trường Thanh sẽ không hại chính mình, thứ yếu đối phương cũng sẽ không tin. Điểm trọng yếu nhất, Hiên Khải có thể gánh chịu hậu quả thực lực tuyệt đối. Lúc này Hiên Trường Thanh cũng rất khiếp sợ. Hắn biết Hiên Khải thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài thối thể cảnh nhất tầng đơn giản như vậy. Hắn phỏng đoán có trường thối thể cảnh tầng 7. Kết quả, hay là bảo thủ. Không sai, có năm đó ta phong phạm. Hiên Trường Thanh chân tâm thật ý tán dương. Hiên Trường Thanh không có nói láo, hắn tại thối thể cảnh cửu tầng lúc cũng có thể nghịch hành phạt thượng, chém giết tụ linh. Gia chủ, Hiên Khải có thiên này người chi tư, danh ngạch này cũng không cần cho hắn đi. Đại trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Hiên Trường Thanh ánh mắt mang theo vài phần đố đoán. Con của ngươi thực lực mạnh như vậy ngươi nói sớm á, đợi lần nữa, thực lực này là thế nào bị Thanh Phong trại người bắt lấy? Dù cho Thanh Phong trại trại chủ tự mình xuất thủ, có thể hay không kháng trụ Hiên Khải một quyền đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Tiểu tử này không phải là cố ý bị bắt đi, hình chơi vui. Cả ngày lẫn đêm là Hiên gia thao nát tâm, đại trưởng lao nghĩ đến loại khả năng này, trong nháy mắt có một loại xúc động thổ huyết. Tự nhiên, Hiên Trường Thanh tâm tình thật tốt. Hai người đều không có hoài nghi tới Hiên Khải thiên phú, 8 tuổi thối thể cảnh đỉnh phong, thiên phú lại kém có thể kém đến đi đâu. Dù sao thông qua một cái kiểm tra thiên phú dư xài. Thương Lô Chiêu Sinh khảo thí, lão Hiên ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Hiên Khải một mặt dấu hỏi nhìn mình cha. Ở kiếp trước cái này Thương Lô Chiêu Sinh khảo thí đối với Hiên Khải mà nói chính là khó thể thực hiện thiên tiêu tụ hội, cùng hắn loại phế vật này không quan hệ. Một thế này, chỉ bằng hắn hiện tại thiên phú, vòng thứ nhất kiểm tra thiên phú liền bị quét xuống. Nếu như hắn đem tuân ra tới tu di giới bên trong các loại tiên tài địa bảo luyện hóa hoặc là từ giờ trở đi luyện hóa hư không, thôn vệ thế giới khôi phục chính mình bản nguyên, từ đó để cao thiên phú, như vậy khảo thí ổn qua. Nhưng vấn đề là Hiên Khải cũng không tính đi Thương Lô học phủ a lao trà, một tháng sau ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, vừa nghĩ tới một tháng sau chính mình muốn làm gì Hiên Khải liền muốn cười. Nhìn xem Hiên Khải dáng tươi cười, Hiên Trường Thanh không hiểu cảm thấy lưng phát lạnh. Hôm sau, diễn võ trường, một tên thiếu niên thở dài một hơi, cất bước xoay người, hùng hậu khí tức sôi trào tràn ngập giữa không trung, trong nhục thể của hắn truyền đến hồ báo lôi âm. Thiếu niên một quyền rơi vào một khối cao 2 trượng bia đá hình vuông bên trên. Phanh! Quyền kinh nhấc lên trùng điệp khí lãng khuyết tán ra đến, dưới chân phiến đá dạn nứt phá thoái, đồng thời trên tấm bia đá phát ra bạch quang chói mắt. Thối thể cảnh tầng 7, lực lượng 360000 cân. Toàn trường lập tức xôn xao. Hiên Vô Ngân năm gần 13 tuổi liền đạt tới thối thể cảnh tầng 7. Không hổ là chúng ta thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Người đem Hiên Linh quên. Nếu bàn về thiên phú hắn mới là Hiên gia thậm chí Minh Vũ thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, 6 tuổi thối thể cảnh đỉnh phong mà lại chính diện chém giết qua một vị tụ linh cảnh cường giả. Hiên Linh bây giờ không có ở đây Minh Vũ thành, thứ nhất không phải liền là Hiên Vô Ngân thôi. Bất quá nói đến Hiên Khải cùng Hiên Linh là thân huynh đệ, vì cái gì thiên phú của bọn hắn chênh lệch sẽ lớn như vậy, hai người bọn họ thật là thân huynh đệ sao? Có chút tuổi trẻ gia tộc đệ tử không khỏi đem ánh mắt hướng về diễn võ trường dựa vào tường trong một cái góc. Một gốc xanh đúng tươi tốt đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới cây dâm mát khu vực, một đứa bé nằm tại trường một trên đế, trong tay là một bản lịch sử đã lâu cổ thư, một bên trên bản gỗ bày biện một bình trà cùng hai cái chén ngọc. Ngọc chất chén trà nóng hôi hổi, phảng phất chân long xoay quanh, tựa như ảo mộng, thật là hài lòng. Có người nhìn thấy một màn này mày nhăn lại, theo dĩ vãng thói quen Hiên Khải không nên tại tu hành thể thuật sao? Hôm nay làm sao như vậy lười biếng? Hiên Khải thiên phú kém còn hưởng thụ lấy tài nguyên tốt nhất hoàn toàn chính xác để rất nhiều người bất mãn, nhưng hắn mỗi ngày tu hành, từ trước tới giờ không lười biếng, kiên trì của hắn cũng làm cho một bộ phận người thưởng thức. Có lẽ lần này bắt cóc đem hắn hù dọa, có người không xác định địa đạo. Nhìn thấy Hiên Khải không còn chuyên chú vào tu hành, bắt đầu từ bỏ chính mình, không ít người thở dài. Hiên Vô Ngân nhìn xem Hiên Khải như có điều suy nghĩ. Hắn là đại trưởng lão nhi tử. Tối hôm qua phụ thân của hắn cùng hắn nói Hiên Khải yêu nghiệt kia đến cực hạn thiên phú, không kém gì Hiên Linh. Hiên Vô Ngân cũng không dám tin đồng thời lại cảm thấy hợp lý. Dù sao cũng là Hiên Linh quái vật kia ca ca, thiên phú không có khả năng kém. Bên người một cái lấy phế vật chứ danh người đột nhiên nhất phi trùng thiên có 102 cùng thế hệ, đổi ai cũng không có khả năng lập tức tin tưởng. Hiên Vô Ngân trong mắt chiến ý giơ lên. Hắn muốn khiêu chiến Hiên Khải, thăm dò một chút Hiên Khải thực lực. Nếu như đại trưởng lão lời nói là giả, như vậy Hiên Vô Ngân liền thuận tay chỉ điểm Hiên Khải tu hành. Trái lại tốt hơn, chỉ có cùng người mạnh hơn giao phong mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến thêm một bước. Hiên Vô Ngân cảm thấy mình kế hoạch đơn giản hoàn mỹ, vừa muốn thi hành lúc một tên thiếu niên đã khí thế hung hăng vọt tới Hiên Khải trước mặt. Hiên Khải, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi là Hiên Long. Đối với, nhanh đứng lên, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Hiên Khải có chút lúng túng đứng dậy. Cái này Hiên Long là tứ trưởng lão Hiên Hổ nhi tử, chính là hôm qua bị hắn một cước đạp choáng vị kia. Ta trời sinh tính bình thản, không tốt đánh nhau. Hôm qua vừa đem Hiên Hổ đánh cho một trận, hôm nay lại đánh hắn nhi tử, giữa hai người lại không thủ, làm như vậy có chút không chính cống. Ngươi đánh rắm. Ngươi hôm qua mới đem cha ta đánh cho một trận, còn nói ngươi không tốt đánh nhau. Chương 11, Minh U thành tân nhiệm đệ nhất thiên tài chương 11, Minh U thành tân nhiệm đệ nhất thiên tài biết thực lực của ta ngươi còn dám tới khiêu chiến ta, như vậy dũng sao? Lúc này, Hiên Khải cùng những cái kêu biết nội tình tin tức người đều ngộng. Hiên Vô Ngân do dự một chút, thu hồi phóng ra chân. Mặc dù ta cảm thấy Hiên Khải có nhất định thực lực, nhưng thối thể cảnh một chiêu đánh bại tụ linh cảnh thực sự quá bất hợp lý. Hiên Khải hẳn là chỉ là so với ta mạnh hơn một chút, trên lệch không nhiều lắm. Có thể tứ trưởng lão bị đánh ngất xỉu cũng là sự thật, vừa vặn nhường Hiên Long gia hỏa này tìm kiếm đường, nhìn xem Hiên Khải nội tình. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít ôm ý tưởng giống nhau. Đại gia mặc dù cùng là Hiên gia người, nhưng bên trong gia tộc cạnh tranh bản thân cũng là một cái cường đại gia tộc cường thịnh không thể thiếu một bộ phận. Mà không tìm hiểu tình huống người thì hóa thân quần chúng ngây xem. Tứ trưởng lão bị Hiên Khải đánh ngất xỉu, chuyện khi nào? Tốt như hôm nay hoàn toàn chính xác không nhìn thấy tứ trưởng lão, Hiên Khải có mạnh như vậy, lừa gạt ai đây? Hiên Long 14 tuổi, thối thể cảnh lục tầng tu vi, Hiên Khải hắn cầm đầu đánh a. Hừ. Một quyền xuống dưới Hiên Long đến quỳ trên mặt đất cầu Hiên Khải không nên chết. Ai? Tốt đã Hiên Khải bất đắc dĩ trả lời. Hiếu Kỳ hỏi một chút, ngươi biết tứ trưởng lão là bị ta đánh bại, thực lực của ta không thể nghi ngờ, ngươi vì cái gì còn muốn tới khiêu chiến ta? Nghe vậy, Hiên Long hừ một tiếng. Ta tự nhiên là tới hiểu cần thực lực như thế nào khả năng đánh ngã cha ta, chờ ta về sau có loại thực lực này cũng phải tìm cha ta thử một chút. Nói, Hiên Long trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, kia là đối tương lai hướng tới. Không hổ là đại hiếu tử, có ngươi như thế một đứa con trai là cha ngươi may mắn. Đám người không khỏi khóe miệng co giật. Hiên Khải trong nháy mắt cảm thấy mình thật đúng là đại hiếu tử. Trọng sinh sau có thực lực cường đại như vậy vậy mà không muốn lấy đem cha mình đánh một trận. Lão Hiên, có ta như thế hiếu thuận nhi tử ngươi liền thỏa mãn a, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể được. Cảm giác bên trên Hiên Khải tất tua không nghi ngờ gì, thiên phú của hắn có nhiều nát tất cả mọi người rõ như ban ngày. Có thể nghe người khác nói hắn có tụ linh cảnh thực lực, Hiên Long đánh không lại a. Ta đều nói là cảm giác. Lý trí bên trên Hiên Khải có thể thắng, hắn thực lực truyền luôn có lẽ có trình độ, nhưng tuyệt đối không kém. Mà Hiên Long thực lực tại chúng ta Hiên gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thực lực cường đại. Giữa bọn hắn tất có một cuộc các chiến. Hiện tại đánh. Hiên Khải hỏi. Hiên Long một bước nhảy lùi lại rơi xuống mấy chục mét có hơn, hắn ngưng trọng nhìn về phía Hiên Khải. Tới đi. Trên chiến đấu Hiên Long cũng không đốc, tương phản hắn ở phương diện này thiên phú cực kỳ cường đại. Theo cha mình vết thương trên người không khó coi ra Hiên Khải lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn là đến cảm thụ thực lực sai biệt, không phải tìm đến đánh. Ngay từ đầu kéo dài khoảng cách không đến mức bị miểu sát, cùng nhau một chút phản sát rất không có khả năng, nhưng có thể nhiều chống đỡ một hồi. Sau đó Hiên Long phát hiện, Hiên Khải biến mất. Hiên Long kinh hãi. Vừa muốn quay người lúc một cái tay liền rơi trên vai của hắn. Lúc nào thời điểm? Hiên Long một roi chân hồi toàn cước ra, lực rung động giang hà, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Hiên Long cái này một chân đá phải giữa không trung lúc, rơi vào trên vai hắn tay đột nhiên phát lực, để ép mà xuống. Hiên Long trong nháy mắt cảm giác một tòa núi cao từ trời rơi xuống, khí thế như hồng, uy chấn tứ phương. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Hiên Long cả người như là một cái cây bị loại trên mặt đất, phần eo nửa người dưới không xuống mồ bên trong. Hiên Khải hỏi, còn đánh sao? Không, không đánh. Theo Hiên Long hô tới đi tới kết thúc toàn bộ quá trình không đủ một cái hô hấp, Hiên Long hiện tại cũng không có hoàn toàn kịp phản ứng, chiến đấu liền kết thúc. Đừng nói người trong cuộc không có kịp phản ứng, một bên người quan chiến cũng không kịp phản ứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngoa tạo, Hiên Long thế nào bị loại trong đất? Ta suy nghĩ ta vừa mới cũng không chớp mắt ta, chiến đấu liền kết thúc. Cái nào đại lao đến giải thích một chút? đã nói xong khổ chiến đâu, chỗ nào khổ? Hiên Long không phải rất khổ sao? Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Bất quá Hiên Khải vì sao lại mạnh như vậy? Gia hỏa này sẽ không một mực tại trang phế bật à? Đồ cái gì à? Hiên Vô Ngân không nói một lời, yên lặng đi đến trong một cái góc tiếp tục tu hành. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm áp chế Hiên Long, dù sao cảnh giới cùng trên lực lượng trên lệnh bày ở chỗ này, nhưng tuyệt đối làm không được tuân sát. Thối thể cảnh một tầng một quyền ngàn cân cự lực, mỗi một tầng ở giữa lực lượng tăng lên 10 phần to lớn. Thối thể cảnh tam tầng cực hạn là 1 bạc cân, 6 tầng 10 bạc cân, 9 tầng đỉnh phong là 108 bạc cân. Cực hạn này chỉ có những cái kia tung hoành thiên địa vô thượng thiên tiêu có thể đạt tới. Bây giờ Hiên Vô Ngân sắp bước vào thối thể cảnh 8 tầng, lực lượng của hắn cũng chỉ có 36 bạc cân, hoàn toàn không nhìn thấy đến thối thể cảnh cực hạn hy vọng. Hiên Long thối thể cảnh lục tầng, cũng bất quá một quyền 6 vạn cân lực lượng. Hiên Vô Ngân không nhìn ra Hiên Khải xuất thần nhập hóa phương pháp chiến đấu, hắn chỉ có thấy được kia kinh khủng đến cực hạn chỉ số. Thối thể cảnh có thể có lực lượng như vậy, hắn thật không phải là tụ linh cảnh. Quả nhiên cha ta không có gạt ta. Hiên Vô Ngân đã hơi thở cùng Hiên Khải ý nghĩ. Hắn là muốn thông qua khiêu chiến cường giả đến đột phá bản thân, nhưng không phải muốn tìm khổ. Đông nhiên có người hưng phấn nói, các ngươi nói Hiên Khải cùng Hiên Vô Ngân ai mạnh hơn? Hiên Vô Ngân a trừ ra Hiên Linh, Hiên Vô Ngân chính là Minh Vũ Thành thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, cho dù là Lâm gia Lâm Chiêu Dương cùng Mạc gia Mạc Nhiễm Trần liên thủ, cùng một cảnh giới hạ Hiên Vô Ngân cũng có thể đem hai người họ treo lên đánh. Hiên Vô Ngân cũng có thể nghiền ép Hiên Long, nhưng tuyệt đối làm không được giống Hiên Khải như thế nhẹ nhõm, không bằng để cho bọn hắn đánh một chầu. Ý kiến hay. Không dâu vết, ngươi người đâu? Ngươi chạy xa như thế làm gì, mau tới đây. Hiên Vô Ngân mặt sạm lại đi tới, cố ý nhớ kỹ đề nghị kia đánh một chầu người hình dạng cùng danh tự. Tiểu tử ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội. Ta nói thẳng, đánh cũng lại. Thật đánh nhau ta không thể so với Hiên Long tốt bao nhiêu. Thật hay giả, đánh một lần thôi, đánh cũng không đánh làm sao ngươi biết đánh không lại. Ý tưởng kia vương là Hiên Vô Ngân cổ vũ động viên. Vậy ngươi bên trên, kia vẫn là thôi đi. Một đám người liền Hiên Khải thực lực cụ thể bắt đầu thảo luận, bọn hắn lấy ra không biết từ chỗ nào thu thập chứng cứ, nguyên một đám làm cho mặt đỏ tới mang tai, còn có tại chỗ tiến hành đạo đức thuyết phục, ai thắng nghe người đó. Cũng có người đề nghị trực tiếp hỏi Hiên Khải không phải tốt, bị tại chỗ về đối. Hiên Khải hắn một đứa tiểu hài nhi, hắn biết cái gì Hiên Khải. Hiên Khải chung quanh một đống người vây quanh, bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải cãi lộn không ngừng. Đình chỉ. Hiên Khải một bước đặt đất, khí tức kinh khủng như giang hà đi ngược dòng nước, trực chỉ trời cao. Tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, con ngươi địa chấn, mở mịt vô phương ứng đối. Bọn hắn tại thời khắc này dường như thấy được mênh mông vô ngần thiên cung, thần bí thâm thúy, cổ lão vĩ ngạn, không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, cảm nhận được tự thân bất lực cùng nhỏ bé. Hiên Khải không nói nhìn về phía đám người. Hiên gia cái gì cũng tốt, không có giống tiếp trước văn học mạng bên trong những gia tộc kia nội bộ vô nao trào phúng chèn ép, mặc dù cũng có nhất định cạnh tranh, nhưng chỉnh thể bên trên rất đoàn kết. Chính là có đôi khi quá làm người tâm tính. Muốn nhìn một chút thực lực của ta. Ân. Một đám người cùng gà con mổ thóc như thế liên tục gật đầu. Bọn hắn thật không tiện trực tiếp hô Hiên Khải phơi bày một ít, chỉ có thể thông qua thảo luận thỏa mãn mình tò mò. Hiên Khải đi đến khối kia diễn võ trưởng chuyên môn khảo thí bia trước, năm ngón tay nắm tay đánh ra. Nắm đấm không có gây nên dọa người kinh khủng uy năng, thường thường không có gì lạ đánh vào trên tấm bia đá. Khối kia đủ để gánh chịu tụ linh cảnh một tầng toàn lực oanh kích bia đá ứng thanh từ đó đứt gãy. Chương 12, tứ tượng minh lũ đại trận, minh lũ thành. Chương 12, tứ tượng minh lũ đại trận, minh lũ thành. Hiên Khải truyền kỳ sự tích như là cuồng phong gào thét quét sạch hiên ra trên dưới tất cả mọi người. Nghe được kia không hợp thói thường tới biến thái chiến lực rất nhiều người không tin. Bọn hắn mang theo chất vấn thế gian vạn vật tinh thần, vẻ mặt ngạo nghễ bước vào diễn võ trường, chuẩn bị vạch trần Hiên Khải hư giả trò xiếc. Nhưng bọn hắn còn không tìm được Hiên Khải liền thấy kia cắt thành hai đoạn khảo thí bia đá, lâm vào một hồi quỷ dị trong trầm mặc, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Hiên Khải thanh danh rất nhanh liền truyền khắp Minh Vũ Thành. Cũng không là chuyện này đến cỡ nào kinh người, mà là Hiên Khải tại Minh Vũ Thành bản thân liền rất nổi danh, bất quá là tiếng xấu, đưa tới hoành động to lớn. Đương nhiên những này liền cùng Hiên Khải không quan hệ. Trở lại Hiên gia sau Hiên Khải liền không có từng đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ đợi tại gian phòng của mình hoặc diễn võ trường. Hiện tại Hiên Khải cảnh giới là thối thể cảnh, thực lực lời nói nhìn tâm tình. Hắn bản nguyên mặc dù đền bù một chút, nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, khôi phục bản nguyên cũng chỉ có thể nhường thiên phú của hắn miễn cưỡng xem như một thiên tài. Theo lý mà nói Hiên Khải hẳn là toàn lực vận chuyển vô lượng đạo trường, đem bên người có thể luyện hóa đồ vật đều luyện hóa, tu di giới, trường sinh ngọc, linh dược, linh thạch thậm chí hư không thiên địa, khôi phục bản nguyên, thức tỉnh cường đại thể chất, tăng lên thiên phú, một cái hô hấp đột phá một cảnh giới. Một đường sát phạt, lấy chiến dưỡng chiến, dùng thời gian ngắn nhất giết trở lại thượng giới, chứng đạo tiên đế quả vị, phong lâm chí cao, thành tựu ở kiếp trước bất khả tư nghị chi cảnh giới. Nhưng Hiên Khải không có lựa chọn làm như vậy. Người khác cần cảnh giới tăng lên đến tăng thực lực lên, thăng hoa sinh mệnh cấp độ, được hưởng trường sinh bất hủ, mà hắn không cần. Những vật này chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể làm được. Hắn không quan tâm chính mình không biết cường đại thể chất, không quan tâm mình bây giờ yếu tiểu cảnh giới, thực lực tăng lên đối với hắn hiện tại mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hiên Khải cần chính là siêu việt ở kiếp trước cảnh giới, chân chính siêu thoát đại đạo bên ngoài, siêu thoát tất cả đã biết cùng không biết chi vật, thành tựu vô thượng lớn siêu thoát. Coi như hắn hiện tại lập tức trở lại kiếp trước đỉnh phong, không thể siêu thoát cũng cùng hiện tại không có gì khác biệt, không có chút ý nghĩa nào. Hiên Khải mặc dù trọng sinh, nhưng bản chất của hắn cũng không có lưu chuyển, ngược lại biến thành chính hắn cũng xem không hiểu trạng thái. Không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể diễn tả, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào vô hạn biến hóa, tất cả đại đạo định nghĩa tại mà nói đều là sai, đây chính là trạng thái của hắn bây giờ. Hiên Khải hiện tại chủ yếu làm chính là quan sát tình huống của mình, tổng kết sau tiếp tục sửa cũ thành mới, là lần tiếp theo đột phá lớn siêu thoát làm chuẩn bị. Đồng thời Hiên Khải cũng đại khái đoán được chính mình trọng sinh nguyên nhân. Ở kiếp trước hắn vì cầu đột phá đem không gian thời gian chính mình kiểm chế làm một cái chất, mà cái này chất đột phá lúc xảy ra bất chắc tại dòng sông thời gian bên trên ngược dòng về tới chính mình 8 tuổi lúc thời không. 8 tuổi lúc chính mình sớm đã bị kiềm chế, cho nên cái này chất thay thế 8 tuổi lúc chính mình. Có liên quan tới chính mình cảnh giới biến mất cùng cái khác một chút chi tiết Hiên Khải hiện tại cũng không biết rõ ràng, mọi thứ đều là cơ ở hiện tại tình trạng hợp lý phỏng đoán. Về phần vị Tiên Ly Thiên Nữ Đế Tô Thanh Ly trọng sinh Hiên Khải không rõ ràng, nhưng tuyệt đối có chí cao giả tại phía sau màn bố cục. Không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không quan tâm. Trong nháy mắt, một tháng lặng yên mất đi. Hiên ca, Thương Nô học phủ người đến, chúng ta nhanh đi tham gia khảo thí a. Một gã 12-13 tuổi thiếu niên hứng thú bừng bừng đi vào diễn võ trường. Hắn gọi Hiên Minh, tu vi thối thể cảnh 5 tầng, lực lượng một quyền 4 vạn 5 ngàn cân, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Một tháng qua chúng đệ tử hiểu rõ Hiên Khải thực lực sau đều tới thỉnh giáo hắn như thế nào tu hành. Hiên Khải cũng vui lòng chỉ giáo, căn cứ mỗi người tình huống đưa ra khác biệt tu hành phương thức, chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hiên gia đệ tử cảnh giới liên tiếp đột phá, Hiên Vô Ngân càng là bước vào thối thể cảnh 8 tầng, lực lượng đạt đến một quyền khinh khủng 60 vạn cân. Một đám gia tộc đệ tử nhao nhao quỳ hô nghĩa phụ, Hiên Long càng là tại chỗ muốn và cha đẻ Hiên Hổ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hiên Khải cảm thấy quá kiêu căng, ở bên ngoài tiếng la ca là được. Biết. Hiên Khải khép sách lại, chậm rãi đứng dậy. Hiên Minh thấy được Hiên Khải quyển sách trên tay tên. Minh U tạp đàm, cái này tựa như là giảng Minh U thành lập chuyện xưa sách. Hiên ca, ngươi nhìn cái này làm cái gì? Nhàm chán, tra một vài thứ chơi bừa. Ngươi cảm thấy làm mới thành lập chúng ta cái này Minh U thành người là cảnh giới gì? Hiên Minh cũng hiểu, cảm giác cái này không có gì đáng nói. Nhưng Hiên ca đặt câu hỏi hắn tự nhiên muốn nói. Thần đại cảnh a dù sao Minh U thành thành lập là tại Đại Chu Vương triều trước đó, ít ra hơn ngàn năm lịch sử, cũng chỉ có loại kia cấp độ tồn tại khả năng tại cái kia chiến loạn niên đại thành lập một phương tinh thổ, tồn tại đến nay. Hiên Khải cười nói, có lẽ vậy. Hắn một tháng này nhàm chán lúc thông qua trôi này huyết thiên thiên, thôi diễn nhân quả, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, thu hoạch vị kia trường sinh cảnh ma tôn truyền thừa. Tứ tượng Minh U đại trận, Minh U thành, thật là xảo a hắn nếu như bây giờ đột phá tới thần đại cảnh, liền có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu nhân quả, một cái nhìn xuyên tất cả, vậy thì quá nhàm chán. Hiên Khải quyết định dựa vào chính mình trải bước thanh phần này nhân quả, coi như nhàm chán tìm một chút chuyện làm, chính là chơi. Lấy Hiên Khải nhãn lực, hắn nhìn ra lúc trước Tề Chi Giao dự định bố trí tứ tượng Minh Vũ đại trận chỉ là bản thiếu, có thể là ma tôn truyền thừa thiếu thốn, cũng có thể là cho dù là vị kia trường sinh cảnh ma đạo tôn giả cũng chỉ có bản thiếu. Nếu như là cái sau hoàn chỉnh như vậy tứ tượng Minh Vũ đại trận lại khủng bố đến mức nào, có thể nhường một vị ma tôn cố ý lưu cho đoạt xá trọng sinh sau chính mình. Không tệ, đoạt xá trọng sinh. Vị kia ma tôn linh hồn một mực tiềm ẩn tại huyết thiên phiên nội bộ, người thừa kế từng bước một trưởng khống huyết thiên phiên quá trình bên trong cũng biết bị ma tôn từng bước một đoạt xá. Làm vị kia người thừa kế hoàn toàn trưởng khống huyết thiên phiên cái này trung phẩm đạo khí một phút này, chính là ma tôn trọng sinh trở về thời điểm. Thế Chi Giao là một thiên tài, tâm cảnh càng hơn thiên phú. Hắn bằng vào huyết thiên phiên đào ra ma tôn là trọng sinh sau chính mình chuẩn bị bảo khố, bên trong liền có cái này tứ tượng minh lũ đại trận. Rất nhanh hắn liền đoán được ma tôn trọng sinh kế hoạch. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ thu thập 7 trận các loại vật liệu, tạo dựng hoàn mỹ đạo đài bước vào thần đài cảnh chỉ là trong đó một cái mục đích chính yếu nhất là luyện hóa huyết thiên phiên bên trong ma tôn tàn hồn. Ở kiếp trước, Tề Chi Giao một người độc chiến tứ phương, hoàn thành kế hoạch. Một thế này ngẫu nhiên gặp Hiên Khải cái này trọng sinh quái, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Hiện tại Hiên Khải chấp trưởng huyết thiên phiên, hắn không cần luyện hóa liền có thể hoàn mỹ sử dụng, nhường cái này đạo khí cực hạn khôi phục. Ma tôn trọng sinh điều kiện theo trên căn bản liền không cách nào thành lập. Đương nhiên, nếu là cái này ma tôn tàn hồn ngoài ý muốn thức tỉnh, Hiên Khải cũng biết nhường hắn thật tốt cảm thụ một chút cái này bằng lãnh tàn khốc thế giới. Tại Minh U thành trung ương, một phương rộng lớn trên quảng trường, tam đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi cùng một chút đến từ ngoại địa có thiên phú người trẻ tuổi tụ ở chỗ này. Liếc nhìn lại ít ra hơn 1000 người, sắp xếp lên mấy đầu trường long. Rất nhiều người thất hồn lạc phách, như cha mẹ chết. Cái này kiểm tra thiên phú cũng quá nghiêm khắc, ta thật là hoàng phẩm tư chất a, tại chúng ta nơi đó thật là thiên phú thứ nhất, cái này đều qua không được. Hoàng phẩm tư chất là cái lông tuyến, tại cái này Minh U thành bên trong vừa nắm một bò to. Huyền phẩm tư chất mới có thể tham gia trận tiếp theo khảo thí, hơn nữa xác suất rất lớn sẽ bị quét xuống. Nếu như ngươi là địa phẩm tư chất trực tiếp cử đi. Chương 13, thiên tài vẫn là phế vật. Chương 13, thiên tài vẫn là phế vật. Tại phương thế giới này, tư chất tu hành từ thấp đến cao có thể chia làm phàm, hoàng, huyền, thiên. Phàm cấp tư chất chính là liền giống như người bình thường, có thể tu hành, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nếu không có đại cơ duyên tu hành cả đời cũng bất quá là tại cái này phàm nhân giang hồ ở giữa được xưng tụng một tiếng cao thủ. Hoàng cấp tư chất tu hành tốc độ so phàm cấp tư chất nhanh hơn 100 lần không ngừng, có hy vọng đột phá tụ linh cảnh, nhưng cũng bèn bèn chỉ là nhìn thấy mấy phần hy vọng. Chỉ có huyền phẩm tư chất khả năng chân chính bước vào tu hành giới, có truy cầu trưởng sinh tiêu giao tư cách. Một gã khí vũ hiên ngang, dáng người thẳng tắp thiếu niên đưa tay đặt ở một quả thủy tinh cầu bên trên, bạch quang chói mắt khoảnh khắc nở rộ. Lâm Chiêu Dương, huyền cấp tư chất, hợp cách. Toàn trường xôn xao. Lâm gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, 14 tuổi bước vào thối thể cảnh 7 tầng Lâm Chiêu Dương. Như thế thiên tư còn có ai có thể địch nổi? Lâm Chiêu Dương mang trên mặt ôn hòa ý cười, khi hắn thị giác nhìn thấy một người lúc không khỏi sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Kia là một vị không khác mình là mấy lớn thiếu niên, người mặc huyền bào, bên hông vác lấy một thanh chiến đao, hình dạng ngay ngắn tuấn tiếu, dậm chân ở giữa lộ ra hào sảng hào phóng. Tên thiếu niên kia nhìn thấy Lâm Chiêu Dương, lông mày nhíu lại lộ ra nét mừng. Lâm Chiêu Dương, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Đi, quay đầu đo xong hai ta tìm một chỗ đánh một chầu. Mạc huynh, ta có chuyện khác phải xử lý, không có thời gian. Hiên Vô Ngân cũng muốn đến, ngươi có thể tìm hắn. Lâm Chiêu Dương gượng cười nói, cái này mãng phu suốt ngày chỉ biết đánh nhau, có thể hay không có vẻ lớn gia tộc thiếu chủ dáng vẻ.
Thật.
Mạc Nhiễm Trần ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời đưa tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên. Bạch quang sáng lên, so vừa mới Lâm Chiêu Dương muốn ám một chút. Mạc Nhiễm Trần, huyền cấp tư chất, hợp cách. Mạc Nhiễm Trần đoán giận nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hiên Vô Ngân tên kia đóng cửa không ra. Ta chạy đến Hiên gia đi tìm hắn, bị cha hắn cho ném đi ra. Tìm Hiên Vô Ngân, ngươi là đi muốn đòn phải không? Lâm Chiêu Dương trong lòng nhà rãnh. Hắn hoàn toàn lý giải không được mãng phu mạch suy nghĩ. Lúc này, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Hiên gia người đến, cầm đầu người lại là Hiên Khải. Chuyện luôn chẳng lẽ là thật không thành? Hiên gia 16 tuổi trở xuống đệ tử đều tới. Cầm đầu người là một đứa bé, cùng chung quanh những người khác so sánh chiều cao của hắn rõ ràng thấp hơn. Đứa nhỏ sau lưng Hiên gia đệ tử hiện lên xếp thành một hàng, mắt sáng như bốc, thể phách thon dài, khí tức cường đại như gió lốc gào thét, uy trấn tứ phương. Dẫn đầu đứa nhỏ khí tức bình thường, dậm chân ở giữa hiển thị rõ thông dòng, dường như trời xanh chi chủ quan sát thiên địa, cao quý thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Một người trong đó trước hướng cầm đầu đứa nhỏ ra hiệu, sau một bước tiến lên, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Cực hạn bạch quang trong chốc lát tứ tán ra, so Lâm Chiêu Dương cùng Mạc Nhiễm Trần còn muốn sáng lên mấy cái cấp bậc. Phụ trách kiểm tra trung niên nhân đều bị kinh tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần vội vàng lấp số liệu. Hiên Vô Ngân, huyền cấp tư chất, hợp cách. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng, hiên gia đệ tử từng cái tiến lên đây khảo thí tư chất của mình. Tại khảo thí trước đó, bọn hắn đều không ngoại lệ hướng cầm đầu đứa nhỏ ra hiệu. Hiên Long, huyền cấp tư chất, hợp cách. Hiên Minh, huyền cấp tư chất, hợp cách. Hiên Mạc Nhi, huyền cấp tư chất, hợp cách. Tới 18 vị hiên gia đệ tử, lại đều là huyền cấp tư chất. Mạc gia cùng Lâm gia mặc dù tới gần 100 người, nhưng tư chất đến huyền cấp cộng lại hết thảy cũng mới 20. Hiên gia lấy 1 địch 2. Những năm qua tam đại gia tộc huyền cấp tư chất thiên tài mặc dù hiên gia cũng là thứ nhất, nhưng cũng chỉ là hơn một chút. Năm nay là chuyện gì xảy ra, hiên gia thật muốn bị tiên. Các ngươi có thấy hay không Hiên Khải đứng ở chính giữa, vị trí kia không có chút thực lực ai có thể đứng, ai dám đứng? Chuyện luôn là thật, Hiên Khải không phải phế vật, hắn là tuyệt đối thiên tài, một mực chịu đục đến nay mới triển lộ phong mang. Cái kia ta là nơi khác, các ngươi nói cái kia Hiên Khải hắn chịu đục cẩn giấu thiên phú, hắn đổ cái gì à? Không có khổ miễn cưỡng ăn, cái này không thuần có bệnh đi. Giống như cũng là, nhớ không lầm Hiên gia gia chủ chiến lực vô song. Mặc dù cùng là tụ linh cảnh đỉnh phong, nhưng Lâm gia gia chủ cùng Mạc gia gia chủ, cho dù là đem thành chủ tăng thêm, ba người bọn hắn buộc cùng một chỗ đều đánh không lại Hiên gia gia chủ. Hiên Khải hẳn là không cần lo lắng bị người nhằm vào chết sớm a, cho nên hắn đổ cái gì a? Đám người không hiểu. Đứa bé này ngược cũng có hứng thú. Mở miệng chính là một gã hạng phát đồng nhan lão giả. Hắn thân mang màu xanh của bào, bề ngoài hiền lành hòa ái, để cho người ta cảm thấy dễ chịu, đôi mắt xanh triệt, hình như có vạn dặm núi xanh diễn hóa. Hắn là lần này tới Minh Vũ thành bị tia thần đại cảnh cường giả, Mạnh Thiên Hoa. Lúc này căn này trong đỉnh, Minh Vũ thành ba tộc trưởng của đại gia tộc cùng thành chủ đều tụ ở chỗ này. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ cố gắng của mình. Hiên Trường Thanh cười nói, ngẫu nhiên thu hoạch được đại cơ duyên sao không tính cố gắng đâu. Đừng quản cái này cố gắng phương hướng đúng hay không, ngươi liền nói thực lực là không phải tăng lên. Lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Ngạo Hải khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nhớ không lầm một tháng trước Hiên Khải vẫn chỉ là một người bình thường a, tư chất đánh vỡ cổ kim ghi chép, ở vào phàm cấp tư chất phía dưới. Ngắn ngủi một tháng nhất phi trùng thiên, nhường Hiên Vô Ngân vị này đã từng thứ nhất tiên kiêu đều cam nguyện thần phục. Thế giới này nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt để cho người ta một bước lên trời cơ duyên, ở đây Minh Vũ thành mấy người cũng không tin Hiên Khải từ nhỏ ẩn giấu thiên phú của mình. Theo bọn hắn nghĩ Hiên Khải nhất định là thu được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ bọn hắn là không dám nghĩ, bọn hắn rõ ràng nhận biết thực lực của mình. Mà vị này đường xa mà đến thần đại cảnh cường giả có thể hay không hiếu kỳ Hiên Khải kỳ ngộ bọn hắn không rõ ràng, nhưng cho Hiên gia chơi ngáng chân bọn hắn vui vẻ chịu đựng. Thanh chủ Sở Vân Đào mày nhăn lại, cuối cùng không nói gì. Tam đại gia tộc Minh tranh ám đấu, thân phận của hắn không thích hợp đúng tay. Hiên Trường Thanh vẻ mặt đạm mạc, không nhanh không chậm mở miệng, ta nhìn ngươi là mấy ngày không đánh nữa ra. Hiên Trường Thanh chậm rãi đặt chén trà xuống, kinh khủng đến cực hạn khí tức như là thủy triều lan tràn hư không, từng đạo sấm rền chi âm vang lên. Mạc gia gia chủ Mạc Giang Sơn túi đầu không nói, cầm chén trà tay run nhẹ nhẹ. Trà này thật là trà a. Nhìn thấy Mạc Giang Sơn kia sợ dạng, Lâm Ngạo Hải thầm mắng một tiếng đồng đội ngu như heo. Hắn không chút do dự đứng dậy xoay người chắp tay, một bộ động tác một mạch mà thành. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Cảm nhận được kia dọa người khí tức dần dần tối lui, Lâm Ngạo Hải nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Thiên Hoa vui tươi hớn hở mà nhìn xem đây hết thảy, cười không nói. Hiên Khải từng bước một đi đến thủy tinh cầu trước mặt, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt, nhất là Minh Vũ thành người. Hiên Khải thanh danh thực sự quá lớn. Tại Minh Vũ thành, ngươi có lẽ không biết rõ cái nào mấy người là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng tuyệt đối biết phế nhất cái kia là ai. Ngươi thiên phú lại chênh lệch có thể so sánh Hiên Khải chênh lệch. Hắn đều còn tại cố gắng tu hành, ngươi vì cái gì không cố gắng? Ngươi nếu không cố gắng tu hành lãng phí thiên phú của mình, về sau chỉ có thể cùng Hiên Khải như thế ngồi ăn rồi chờ chết. Tên hay tiếng xấu Hiên Khải đều chiếm, thanh danh của hắn quả thực nổi tiếng. Cho nên bọn hắn cũng tò mò hẳn là Hiên Khải thật là thiên tài. Hiên Khải đưa tay khoác lên viên kia thủy tinh cầu bên trên, thủy tinh cầu phát ra hơi có vẻ ảm đạm bạch quang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này sáng ngời độ không ai không biết ý vị như thế nào. Tư chất đến gần vô hạn huyền cấp, nhưng vẫn là hoàng cấp tư chất. Hiên Khải, hoàng cấp tư chất, không hợp cách. Rất nhiều người thất vọng mất mát. Mặc dù hoàng cấp tư chất cũng rất tốt, nhưng theo bọn hắn nghĩ Hiên Khải tư chất không nên dừng bước nơi này. Ách, kỳ thật hoàng cấp tư chất cũng không tệ. Ít ra cùng là hoàng cấp, tư chất của hắn cao hơn nhiều ta. Ha ha, xem ra Hiên Khải hoàn toàn chính xác không phải phế vật à, về phần thiên tài, hắn có thiên phú, nhưng còn chưa đủ. Mọi người ở đây quăng tới ánh mắt có xem thường, trào phúng, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếc hận cùng hâm mộ. Thế giới này có ưu tú tư chất tu hành trung quy là số ít người. Hiên Khải không phải phế vật, hắn là thiên tài, nhưng hắn còn chưa đủ thiên tài. Ta không phục. Khảo nghiệm này có vấn đề, ta thỉnh cầu một lần nữa khảo thí. Mở miệng người là Hiên Long, hắn sắc mặt đỏ bừng lên. Cái khác Hiên gia người cũng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trên đài kiểm tra nhân viên. Hiên Vô Ngân không nói một lời, hắn trực tiếp đem khảo nghiệm thủy tinh cầu vô tới lặp đi lặp lại kiểm tra, muốn nhìn một chút cái này thủy tinh cầu chỗ nào xảy ra vấn đề. Chương 14, không phải, người thật nói a. Chương 14, không phải, người thật nói a. Người khác không rõ ràng Hiên Khải thực lực, Hiên gia chúng đệ tử còn có thể không hiểu rõ. Thối thể cảnh đánh tụ linh cảnh cùng đánh chó như thế, còn có kia đối võ kỹ công pháp kinh khủng lý giải cùng kia không phải người ngộ tính, ngươi nói với ta người loại này chỉ là hoàng cấp tư chất. Lựa gạt đồ đần đâu. Cho nên đang nghe Hiên Khải tư chất sau, Hiên gia đám người phản ứng đầu tiên là có tấm màn đen, trả lại tiền. Không đúng, lại đo một lần. Hiên Khải đem thủy tinh cầu theo Hiên Vô Ngân trong tay cầm lại, đừng đùa, nhanh còn cho người ta. Đây chính là tư chất của ta, khảo hạch khảo thí không có vấn đề. Các ngươi tiếp tục khảo thí, ta đi về trước. Trọng sinh trở về lấy vô địch tư chất trang bức đánh mặt. Không, quá cấp thấp. Hiên Khải chính là muốn lấy phế vật tư chất, đem những cái kia dám nhảy đến trước mặt hắn dán mặt mở lớn chào phúng ra hỏa đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, để bọn hắn nhìn xem ai mới là phế vật. Hắn vẫn nhớ kỹ ở kiếp trước, mỗi một về Thương Ngô khảo thí sau vừa đến trên đường, Lâm gia cùng Mạc gia người đối với mình các loại âm dương kỳ quặc, nếu không phải đánh không lại hắn không phải đem những người kia răng từng khỏa đập nát sau để bọn hắn nuốt vào. Tới đi, thỏa thích chào phúng a, ta chờ các ngươi rất lâu. Hiên Vô Ngân nghe vậy trong mắt lóe lên dị sắc, cuối cùng không có lên tiếng. Một tháng này ở chung hắn cũng biết Hiên Khải bộ phận tính cách. Hiên Khải nói như vậy, hoặc là không thèm để ý kiểm tra này, hoặc là có kế hoạch của hắn. Hiên Long Nghĩa phẫn điền lưng nói, Hiên ca, cái này phá khảo thí rõ ràng tại nhằm vào ngươi, tư chất của ngươi làm sao có thể là hoàng cấp, địa cấp đều thấp. Chúng ta đi tìm gia chủ, nhường hắn đến chủ trì công đạo. Đúng vậy a, Hiên ca. Cái gì đại chu thứ nhất học phủ, ngay cả ta Hiên ca dạng này thiên tài đều không hợp cách, còn hoàng cấp tư chất, mắt mù sao? Chúng ta đi tìm gia chủ đến chủ trì công đạo, Hiên ca đều không hợp cách, vậy ta cũng không đi, cái này phá học người nào thích bên trên ai bên trên. Lúc này, Hiên Trường Thanh cũng đang suy nghĩ trước mắt cái này thần đại cảnh có phải hay không tại nhắm vào mình nhĩ tử. Nếu như là lời nói, Hiên Trường Thanh hiện tại liền dám đem cái này lao đăng nhấc lên đánh. Thần đại cảnh rất mạnh sao? Cũng không phải chưa từng giết. Mạnh Tiên Hoa nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh, cũng không biết nguyên nhân. Xem như gia chủ, Hiên Trường Thanh không có xúc động như vậy. Hắn trong mắt huyền quang lưu chuyển, đây là một loại nào đó dò xét bí thuật. Sau đó hắn ngộ, không phải, thật là hoàng cấp tư chất a. Hiên Khải một tháng này biểu hiện quá bất hợp lý. Tàng kinh lâu bất kỳ vũ kỹ nào thuật pháp xem xét liền sẽ hạ bút thành văn, còn có thể hiện trường thôi diễn tiến thêm một bước, thôi diễn sau thuật pháp lấy Hiên Trường Thanh tầm mắt đều sinh lòng tán thưởng. Loại ngộ tính này không thể nào là hoàng cấp tư chất. Lúc này, Hiên Trường Thanh phát hiện Hiên Khải cách mấy cây số nhìn từ xa hướng hắn nơi này. Lão Hiên, ngươi nhìn cái gì? Một cái mắt, Hiên Trường Thanh có đánh người xúc động, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ của mình. Cái đồ chơi này là hoàng cấp tư chất, lừa gạt ai đây? Hắn hoài nghi mình thuật pháp xảy ra vấn đề. Hiên Trường Thanh không biết rõ Hiên Khải trên thân là cái tình huống như thế nào, nhưng hắn có thể xác định Hiên Khải có thể tự mình giải quyết vấn đề. Cho nên, Hiên Trường Thanh tiếp tục uống trà, mặc kệ. Hừ, ta Thương Nô học phủ bên trong tiên tiêu vô số, sao lại cần sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn đi nhằm vào một người? Một đạo mang theo tức giận khét đều tiếng vang lên. Một nam một nữ tự nơi xa mà đến. Mở miệng chính là trong đó thiếu nữ kia. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi, mặt trái dưa, tiểu nhan tuyệt mỹ, da thịt như ngọc, một bộ màu xanh nhạt váy dài làm nổi bật da nàng eo thon chi cùng nổi bật dáng người. Nàng nhíu mày nhìn hằm hằm Hiên Khải. Chính mình tiên phú chênh lệch cũng không cần đoán trách khảo thí yêu cầu cao, chúng ta Thương Nô học phủ không thu phế vật. Hiên Khải không có cảm giác gì, lời này lực sát thương quá thấp. Nhưng Hiên gia người liền nổ. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Ta Hiên ca tiên phú chênh lệch. Ngươi là cái thá gì? Dám nói ta Hiên ca là phế vật. Tới tới tới, chúng ta đánh một chầu, ngươi thua cho ta đem lợi thu hồi đi. Đánh liền đánh. Thiếu nữ tố thủ giơ lên, một trưởng bố hạ, cương phong tứ ngược, thối thể cảnh đỉnh phong khí tức bộc phát, thẳng vào trời cao. Mở miệng ước giá cái kia Hiên gia đệ tử mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ là thối thể cảnh 5 tầng a. Lúc này, một chân đem hắn đạp hướng một bên, người tới đồng thời một trường đánh về phía thiếu nữ đánh ra một trường. Một tiếng vang trầm, thiếu nữ lui lại một bước, mà người kia hai chân kề sát đất rút lui trượt ra mấy trượng xa. Thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này đón lấy chính mình một kích thiếu niên chỉ là thối thể cảnh 8 tầng. Người là ai? Hiên gia, Hiên Vô Ngân. Hiên Vô Ngân mặt không thay đổi lắc lắc run lên tay. Thối thể cảnh đỉnh phong, rất mạnh, nhưng có thể đánh. Hắn không phải là đối thủ của ngươi, ta đến cùng ngươi đánh. Nếu như ngươi thua, đem ngươi lời nói thu hồi đi, hướng Hiên ca xin lỗi. Hoa. Không dấu vết, cố lên, đánh nổ nàng. Được cứu cái kia Hiên gia đệ tử hưng phấn nói. Lúc này Hiên Vô Ngân mới phát hiện cháu trai này là một tháng trước đề nghị đánh một chầu kia hàng. Hiên Vô Ngân ngầm thở dài. Sớm biết không cứu được, ngược lại một trưởng kia cũng không sát ý, đánh không chết người, nhường cháu trai này nằm mấy tháng cũng tốt ra. Thiếu nữ nhẹ hừ một tiếng, có thể. Bất quá chỉ bằng ngươi. Bản tiểu thư là Vân Mộng Y Lệ, nhớ kỹ cái tên này. Sau một khắc, thiếu nữ gión mũi chân xông ra mấy chục mét, nàng nâng lên tuyết trắng bắp đùi thon dài từ trên xuống dưới hướng Hiên Vô Ngân đè xuống. Hiên Vô Ngân hai tay hộ tại trước người, chọi cứng hạ một cước này. Phanh! Hiên Vô Ngân dưới chân đổ sụp thành cái hố. Thần sắc hắn hung ác, một cước thẳng đạp đạp hướng Vân Mộng Y Lệ bụng dưới. Khoảng cách gần như thế giới tình huống không có thời gian cho Vân Mộng Y Lệ phản ứng, nàng chính diện bị đánh trúng, bay vào giữa không trung. Vân Mộng Y Lệ ở giữa không trung một cái lộn ngược ra sau, như cùng một mảnh cánh chim chậm rãi rơi xuống đất. Hiên Vô Ngân một cái bước xa vọt lên, từng quyền đánh ra, khí thế bá đạo, vượt ép tứ phương. Khí thế của hắn như hồng, mỗi một quyền đều so sánh với một quyền phải cường đại mấy phần, dường như từng tòa núi cao liên miên mà lên, một núi càng so một núi cao. Thối thể cảnh rèn luyện thể phách, cường đại nhục thân, không có linh khí khó mà sử dụng thuật pháp. Tiên nhân bởi vậy mở ra võ kỹ, gắng đạt tới trình độ lớn nhất phát huy tự thân lực lượng, tăng cường thực lực. Hiên Khải căn cứ Hiên Vô Ngân tu hành võ kỹ thôi diễn ra thích hợp hắn chiến pháp, lấy chiến xúc thế, hoành kích thiên vũ, ngăn chặn địch nhân, không ngừng xúc thế, chỗ bộc phát lực lượng liền càng cường đại. Chỉ cần nhục thân chống đỡ ở, trên lý luận bộc phát lực lượng vô thượng hạn. Chiến pháp rất tốt, nhưng cũng rất khó luyện. Một tháng qua Hiên Vô Ngân cũng chỉ nắm trong tay ra lông. Vân Mộng Y dị cảnh giới ưu thế nhường nàng ngay từ đầu có thể kháng trụ Hiên Vô Ngân quyền kích, thậm chí có thể trái lại áp chế đối phương. Theo thời gian trôi qua, hai người khẩn thiết đối banh mấy trăm đòn. Hiên Vô Ngân khí thế như đại nhật lang tiên, rộng rãi đại khí, mỗi một quyền đều mang theo nát bấy tất cả lực lượng kinh khủng. Vân Mộng Y dị dần dần lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Nàng trong lòng kinh hãi không thôi. Lúc này Vân Mộng Y không cẩn thận lộ ra sơ hở, Hiên Vô Ngân sắc mặt bình tĩnh, không chút do dự một quyền đánh ra. Dừng ở đây. Một đạo âm lanh âm thanh âm vang lên. Nam tử đưa tay ở giữa linh khí trong hư không ngưng kết thành to lớn trưởng ấn, trong lòng bàn tay uy năng như biển, sôi trào mãnh liệt. To lớn trưởng ấn cách không hướng về Hiên Vô Ngân. Thấy thế, Vân Mộng Y liền gầm thét, "Bộ phòng, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại." Hiên Vô Ngân con ngươi đột nhiên co lại. Một trường này, hắn ngăn không được. Đánh nhau luận bản có thể, giết người đã vượt qua. Một đứa bé trong chốc lát đi vào Hiên Vô Ngân bên cạnh, đưa tay một bàn tay kéo xuống. Cái kia đạo trưởng ấn trực tiếp giữa không trung nổ tung. Tất cả chỉ phát sinh trong phút chốc, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hiên Khải ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xuất thủ nam tử. Có cái gì muốn nói sao? Không có liền tiếp ta một trường, rất công bằng a. Ta không phải, ngươi thật nói a. Hiên Khải một trường rơi xuống, trong hư không linh hải bốc lên, hóa thành giả thiên thủ ấn, bàn tay mạch lạc bên trong sơn hà diễn hóa, khí đóng cửu thiên. Tụ linh cảnh khả năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hội tụ ở thân, thối thể cảnh không thể. Thế gian này tu hành pháp cùng Hiên Khải có quan hệ gì, hắn muốn làm sao định nghĩa liền thế nào định nghĩa. Tên nam tử kia bị đánh tiến trong đất, nổ tung một cái một trượng danh sâu. Hắn thất khiếu máu tươi tuôn ra, cả người ngất đi. Không rõ sống chết. Chương 15, 3 năm sau chương 15, 3 năm sau xuân đi thu đến, 3 năm đã qua đời. Trở về, Minh U thành bên ngoài, một gã 11-12 tuổi thiếu niên hơi xúc động mà nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng. Hướng phía trước bước ra một bước lúc, thiếu niên vẻ mặt hiện lên do dự. Cuối cùng hắn thở dài, bước ra bước thứ hai. "Không phải, tiểu huynh đệ, ngươi có thể đi hay không nhanh lên, người phía sau còn vội vã vào thành đâu?" Phía sau một người trung niên đại hán lớn tiếng nói, "Thật có lỗi, lúc này đi, lúc này đi." Thiếu niên nhanh như chớp nhi chạy vào trong thành. Hai bên đường phố phòng ốc san sát nối tiếp nhau, qua lại người ở dày đặc, tiểu thương gào to âm thanh bên tai không dứt. Thiếu niên đi ngang qua một nhà tiểu lâu lúc nghe được nói chuyện bên trong âm thanh vô ý thức đông nhiên tại nguyên chỗ. Nơi này vẫn là Minh Vũ thành sao? Lúc nào thời điểm Hiên Khải tên phế vật kia cũng có thể thành thiên tiêu. Một gã nam tử mày nhăn lại. Bên cạnh hắn một vị nam tử dở khóc dở cười, "Huynh đệ, ngươi ít ra 3 năm không đến Minh Vũ thành đi. Làm sao ngươi biết?" Người kia kinh ngạc. "3 năm một lần thương nô khảo thí ngươi biết à, thông qua liền có thể tiến vào ta Đại Chu thứ nhất học phủ." "Tự nhiên, ta lần này tới chính là muốn quan sát thương nô khảo thí." "Vậy thì đúng rồi, ngươi có biết lần trước thương nô khảo thí chúng ta Minh Vũ thành đã xảy ra một kiện đại sự?" "Đại sự?" "Không tệ. Tại ngươi trong ấn tượng Hiên gia cái kia Hiên Khải có phải hay không trăm năm khó gặp một lần phế vật?" "Nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy, cũng thấy 3 năm trước đây trận kia thương nô khảo thí mới phát hiện ta sai rồi, tất cả chúng ta đều sai." Bên cạnh một người khác kích động nói, "Hiên gia Hiên Khải là thiên tài chân chính. Năm gần 8 tuổi đã là thối thể cảnh đỉnh phong, một trưởng trấn áp thương nô học phụ tụ linh cảnh tầng 2 đệ tử, thiên tư tuyệt đại. Lấy thối thể cảnh địch phạt tụ linh cảnh, vẫn là 8 tuổi. Thật hay giả? Ở đây trên bạn người tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Hơn nữa bị trấn áp người kia tên là Mục Phong, chính là Vương Đô Mục gia nhị thiếu gia. Việc này truyền đến Vương Đô bên trong, Mục gia tức giận. Mục Phong đại ca Mục Thiên Nhạc giáng lâm Minh Vũ thành muốn vì đệ đệ mình báo thù. Mục Thiên Nhạc chính là Vương Đô bên trong đỉnh tiêm thiên tiêu, năm gần 50 đã bước vào tụ linh cảnh 6 tầng. Kết quả vừa tới Hiên gia còn không có bước vào Hiên gia đại môn, liền bị Hiên Khải một cước đạp bay ra mấy trăm dặm, rơi xuống Minh Vũ thành bên ngoài trên đỉnh núi, bất tỉnh nhân sự. Mục gia gia chủ Mục Thần Võ giận dữ, hắn lên tiếng yêu cầu Hiên gia trong vòng 3 ngày giao ra Hiên Khải, nếu không liền tự thân tới cửa thỉnh giáo Hiên gia đạo đại khách. Đây chính là thần đài cảnh trí cường giả a, nhất niệm thiên địa động, trong nháy mắt nát sơn hà. Sau đó Mục gia gia chủ lên tiếng cùng ngày, Hiên gia gia chủ Hiên Trường Thanh liền đến nhà bái phỏng. Trước mắt bao người, Hiên gia gia chủ đem Mục Thần Võ vị này thần đại cảnh theo Mục gia đại đường chủ vị kéo đến đường lớn hành hung một trận. Vương đô bên trong thần đại cảnh các cường giả một câu lời cũng không dám nói. Cuối cùng, Đại Chu Vương triều trong hoàng thất lao tổ lên tiếng, Hiên Trường Thanh mới dừng tay. Theo ta thấy, đừng nói Minh Vũ thành, coi như toàn bộ Đại Chu Vương triều đều tìm không ra cùng Hiên Khải cùng so sánh thiên tài. Lúc này, có người tiếp hận nói, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, lại là thiếu niên tiên điêu cũng chỉ có hoàng cấp tứ chất, trung thân khó mà đến tụ linh cảnh. 3 năm trước đây lần kia Thương Ngô khảo thí hắn tại vòng thứ nhất đo thiên phú khâu bị đào thải. Một người trực tiếp chửi ầm lên, cái này Thương Ngô học phủ có phải hay không đầu óc có hô a? Có loại này nghịch thiên thực lực còn muốn cái gì tư chất? Chúng ta Đại Chu cũng không mấy cái thần đại cảnh cường giả, tụ linh cảnh liền có thể chấp trưởng một phương. Hiên Khải thực lực này bọn hắn còn không cần. Thiếu niên nghe đến đó trong lòng nghi hoặc, ta giống như mới rời khỏi 4 năm a, thế nào đã xảy ra nhiều chuyện như vậy? Anh ta tư chất không phải phàm cấp phía dưới sao? Lúc nào thời điểm biến thành hoàng cấp? Trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu mong muốn về Hiên gia nhìn xem. Thiếu niên sau khi rời đi, trong tiểu lâu có người hồi ức nói, chỉ sợ chỉ có vị kia 4 năm trước hướng đại tông môn tu hành Hiên gia nhị thiếu mới có thể cùng Hiên Khải bằng được a. Không phải bằng được, khi đó hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Một thanh âm tự xó xỉnh bên trong truyền đến, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Cái gì gọi là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cho rằng ngươi là Hiên, Hiên Khải? Mọi người khỏe. Thiếu niên mặc tử quần áo màu vàng nóng, dáng người thẳng tắp như tùng, dung mạo tuấn mỹ, quanh thân vây quanh một tầng vầng sáng để cho người ta khó mà thấy rõ khuôn mặt. Các vị tiếp tục trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Hiên Khải cách mở tiểu lâu sau, chăm chú đến đi theo thiếu niên sau lưng, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Ngươi đang làm cái gì? Hiên Trường Thanh thanh âm tại Hiên Khải vang lên bên tai. Lão nhị trở về, lão hiên ngươi không ra tiếp một chút, có ngươi như thế làm cha sao? Hiên Khải lộ ra biểu tình bất mãn. Ha ha, đừng giật ra chủ đề. Sáng nay trời còn chưa sáng ngươi liền ra khỏi thành ngồi xổm. Tiểu Ninh vừa trở về ngươi vẫn đi theo phía sau hắn, theo ngoài thành tới thành nội trọn vẹn vài trăm dặm. Làm sao ngươi biết hắn hôm nay sẽ trở về? Tính ra, mang Tiểu Ninh tới. Hai người một trước một sau rất nhanh liền tới Hiên gia. Dừng lại, người ngoài không được tùy ý tiến vào Hiên gia. Hộ vệ vung động trong tay chiến kích, ngăn cản Hiên Linh đừng đi. "Là ta, Hiên Linh." Thiếu niên cười nói. "Hiên Linh." Hộ vệ sửng sốt một chút. "Ngươi là nhị thiếu gia?" "Là ta, ta trở về." "Nhị thiếu gia mời." Hộ vệ cung kính nói. "Chúng ta cái này đi bẩm báo gia chủ." "Đại thiếu gia cũng tại a?" Hiên Linh đột nhiên quay đầu, kinh hỉ nói, "Ca." Hiên Khải thỏa mãn gật đầu, "Thật là khéo a, vừa trở về liền đụng phải ngươi." 4 năm không gặp tiểu tử ngươi nhìn rất tinh thần, nhìn tại Côn Luân cổ cảnh bên trong làm ăn cũng không tệ a. Hiên Linh khoát tay cười nói, khiêm tốn một chút, nho nhỏ Côn Luân cổ cảnh, ta đi vào chính là loạn giết. Bất quá Hiên Khải một cái tay khoác lên Hiên Linh trên bờ vai, có chuyện gì nhìn thấy lao cha sau lại nói. Hai vị, không cần cố ý đi bẩm báo gia chủ, có ta mang theo em ta. Tốt. Hai người dọc theo đá xanh đường nhỏ đi tới, kỳ quái là trên đường những người khác giống như không thấy được bọn hắn đồng dạng, làm lấy mình sự tình. Lúc này Hiên Linh mới chú ý tới Hiên Khải quanh thân bạch quang đem hai người bao trùm. Bất quá cái này đoàn bạch quang thế nào khá quân a. Sở dĩ nói là bạch quang là bởi vì không nhìn thấy màu trắng bên ngoài cái khác nhan sắc, nhưng thông qua cái này đoàn bạch quang lại dường như có thể nhìn thấy thế gian tất cả ánh sáng màu, tất cả tưởng tượng cùng ngoài tưởng tượng ánh sáng màu đều đặt vào trong đó. Cái này đoàn bạch quang vĩnh hằng lưu chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi hình thái, tựa như chư thiên vũ trụ bệnh viện luân hồi, văn minh tôi diễn tiến bộ, cũ mới giao tiếp, vạn tượng đổi mới. Hiên Linh lắc đầu, hắn tâm thần tất cả đều lâm vào trong bạch quang, lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhưng có quan hệ với vừa mới thất thần ký ức hắn không có chút nào ấn tượng. "Ca, ngươi đột phá tới tụ linh cảnh." Hiên Linh không biết rõ cái này đoàn hư hư thực thực đem tất cả mọi người che đậy bạch quang là cái gì, nhưng có thể khẳng định đây cũng không phải là thối thể cảnh thủ đoạn. "Không có, lười nhác đột phá." "Cái gì gọi là lười nhác đột phá?" Mặt chứa ý tứ. Hiên Khải vừa đi vừa mở miệng. "Theo ta hiểu rõ, Côn Luân thí luyện về sau còn có một trận vạn đạo tẩy tủy, ít nhất phải thời gian nửa năm, ngươi thế nào sớm trở về?" Ở kiếp trước Hiên Khải thực lực quá yếu, rất nhiều chuyện Hiên Trường Thanh đều chưa nói cho hắn biết, không cho hắn quan tâm, tỉ như có quan hệ với Hiên Linh sự tình. Về sau Hiên Khải chí cao chí thượng, vĩ lực vô hạn, mà Hiên Linh, Hiên Trường Thanh đều sống rất khá, không có gì tiếc nuối, Hiên Khải cũng không cần thiết cố ý tái tạo thời không tuyến đi tìm hiểu thay đổi gì. Có quan hệ với Hiên Linh hôm nay trở về Hiên Khải thật đúng là không có lựa gạt Hiên Trường Thanh, thật sự là hắn tính toán. Chương 16, em ta là nhân vật chính, ta cũng là nhân vật chính. Chương 16, em ta là nhân vật chính, ta cũng là nhân vật chính. 3 năm qua dù cho Hiên Khải không có tận lực tu luyện, nhưng vô lượng đạo trường tự hành vận chuyển, tạo dựng thiên địa thần tiểu, liên thông vô hạn thứ nguyên thời không, đủ loại hư không năng lượng, linh khí, tinh thần chi lực, đạo nguyên, bị hắn bản năng luyện hóa hấp thu, linh hồn của hắn cùng thể chất tự nhiên mà vậy tăng lên thuế biến. Nhất trực quan số liệu, Hiên Khải lực lượng bạo tinh đặt cơ sở, chưa thử qua hạn mức cao nhất. Hắn bản nguyên tiến một bước khôi phục, tư chất tăng lên tới huyền cấp cực hạn, sắp đột phá địa cấp. Linh hồn thần niệm tăng lên lớn nhất, phạm vi bao trùm đã đạt tới phương viên 10 vạn năm ánh sáng. Ân, có thể dò xét dưới chân mảnh này thái huyền giới 1/10 hình dạng mặt đất. Linh hồn cường đại Hiên Khải có thể tiếp thu càng nhiều đến từ hư không tin tức, bình thường hắn sẽ chủ động che đậy những này, hư không tin tức biển tin tức nhiều lắm. Không có gì dùng. Đồng dạng cùng mình có nhân quả tin tức hắn mới có thể nhìn một chút. Thì như Hiên Linh hôm nay trở về, cho nên nói hắn không có lựa gạt Hiên Trường Thanh, Cái này đích xác là hắn tính ra, bất quá là bị động. Dù sao đây cũng là thôi diễn một loại phương thức. Ta Hiên Linh muốn nói lại thôi. Lúc này, Hiên Khải ngừng lại. Tới. Đình đài lầu cát, giả sơn tọa lạc tại giữa hồ, mặt nước không có một gợn sóng, thanh tịnh thấy đáy, mấy đầu xích kim sắc cá trong hồ xuyên thẳng qua, thẳng cỏ xanh đầy đất. Hiên Trường Thanh tại trên bàn đá pha trà, vừa vặn ba chén. Cha. Hiên Linh thanh âm có chút run rẩy. Hồi tưởng lại tại Côn Luân cổ cảnh cùng người liều mạng sắp phạt, ăn bữa hôm lo bữa mai 4 năm sinh hoạt, bây giờ lại nhìn thấy thân nhân của mình, Hiên Linh sớm đã luyện thành cường đại tâm cảnh cũng khó tránh khỏi có chút xúc động. Hiên Trường Thanh đưa tay sờ lên con trai mình đầu, cười nói, trở về liền tốt, mọi thứ đều đi qua, tất cả ngồi xuống a. Ba người đều vào chỗ sau, Hiên Khải ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, lao đệ, Côn Luân cổ cảnh bên trong có hay không có gì vui địa phương? Thú vị. Hiên Linh bị Hiên Khải vấn đề làm ngộng. Thiên Hoang chi địa ngoài có vô thượng thế lực chí cường giả quan chắc chư thiên, nhìn rõ vận mệnh, tìm kiếm thiên tư chắc biệt người. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, 12 tuổi trở xuống, có tư thái vô địch hoặc thiên phú nghịch thiên. Làm tìm tới những thiên tài kia sau, những cái kia vô thượng thế lực người sẽ giáng lâm, cho bọn họ một cái thí luyện cơ hội, cũng không cấm chế, có thể cự tuyệt. Nếu như thông qua có thể trực tiếp gia nhập những thế lực này, trở thành hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Hiên Linh chính là bị nhìn chúng thiên tài một trong. Côn Luân cổ cảnh chính là thí luyện địa điểm, đi vào người tu vi, thể chất đều sẽ bị áp chế tới tối thể cảnh. Ở bên trong, trời nam biển bắc thiếu niên tiên kiêu tranh đấu chém giết, cướp đoạt cơ duyên, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tập luyện cũng trông đến người cuối cùng khả năng thông qua thí luyện, mà bị đào thải kết cục chỉ có tử vong. Tại Côn Luân cổ cảnh bên trong không cách nào tu hành, nhưng ở thông qua thí luyện sau sẽ có một cơ duyên to lớn, vạn đạo tẩy tủy. Một trận vạn đạo tẩy tủy có thể để người ta thể phách xảy ra thủy biến, đem tối thể cảnh căn cơ trồng đến cực hạn, đạt tới 108 vạn cân cự lực, tạo dựng vô thượng căn cơ, một lần hành động bước vào tụ linh cảnh, thậm chí vừa bước vào thần đài, chân chính một bước lên trời. Côn Luân thí luyện, một bước vực sâu vạn trượng, một bước tiêu giao cửu thiên. Hiên Trường Thanh đem quyền lựa chọn giao cho Hiên Linh chính mình, mà lúc đó năm gần 8 tuổi Hiên Linh lựa chọn tham gia thí luyện. Về sau Hiên Trường Thanh đối ngoại tuyên bố Hiên Linh bái một vị cường giả vi sư, đã đi theo chính mình sư tôn về tông môn tu hành. Toàn bộ Hiên gia chỉ có Hiên Trường Thanh, Hiên Khải cùng đại trưởng lão biết chuyện này chân tướng. Côn Luân cổ cảnh thí luyện, thất bại liền là tử vong, theo lý mà nói Hiên Linh an toàn trở về hẳn là thành công. Nhưng bây giờ Côn Luân thí luyện còn chưa kết thúc à, cái này sớm trở về là tình huống như thế nào? Hiên Linh mới xuất hiện tại Minh Vũ thành phụ cận, Hiên Khải cùng Hiên Trường Thanh liền phát hiện, hai người đều là không hiểu ra sao. Hiên Trường Thanh nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng không có cách nào. Hiên Khải có rất nhiều biện pháp hiểu cụ thể nhân quả, nhưng hắn càng muốn trực tiếp hỏi bản nhân. Tốt a, hắn thừa nhận hắn muốn tìm thú vui. Hiên Linh chăm chú nhớ lại một chút, bên trong phong cảnh cũng tệ, chỉ là có chút nguy hiểm. Hồi ức lúc trong đầu một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất, hắn có chút thất thần, khóe miệng không tự giác giơ lên. Tiểu tử ngươi tư xuân, cười bị ổi như vậy. Nhìn thấy Hiên Linh lộ ra gần như định nọ thân sắc, Hiên Khải nhịn không được một bàn tay hướng hắn cái hốt chào hỏi. Hiên Linh tỉnh táo lại. Mặc dù ngươi còn sống trở về ta thật cao hứng, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ ngươi vì cái gì sớm trở về, hơn nữa ngươi thế nào vẫn là thối thể cảnh. Hiên Khải cùng Hiên Trường Thanh sớm liền phát hiện Hiên Linh thối thể cảnh đỉnh phong tu vi. Cũng không phải là nói Hiên Linh 12 tuổi thối thể cảnh đỉnh phong không tốt, mà là theo Côn Luân cổ cảnh còn sống trở về hắn không nên chỉ là cảnh giới như thế. Đáp án rất rõ ràng, xảy ra ngoài ý muốn. Hiên Trường Thanh bình tĩnh mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Hiên Linh lắc đầu, đây là ta mình sự tình, ta sẽ xử lý. Thiếu niên ánh mắt như là bình tĩnh nước hồ, không có một gợn sóng, nhưng trong đó lại cất giấu một phần kiên định cùng chấp nhất, như cùng một trôi vô hình lợi kiếm, đâm rách xương mù dày đặc, cho đến mục tiêu, không thể phá vỡ. Hiên Trường Thanh nhìn thấy ánh mắt này, nguyên bản hỏi tới lời nói thu hồi trong bụng, cười nói, đi, không hỏi. Tiểu Linh, nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì đều có thể tới tìm ngươi cha ta, ta vẫn luôn tại. Cha. Hiên Linh trong lòng rất cảm thấy xúc động. Thật. Hiên Khải lông mày nhíu lại, kích động nói, kia tốt, lão Hiên, chúng ta bây giờ liền đi Vương Đô, đem mục thần võ lao già kia đầu bạn xuống tới làm cầu để đá. Không nói ngươi, ngươi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Cắt. Suốt ngày chỉ biết lừa gạt đứa nhỏ. Hiên Trường Thanh cảm giác đau đầu, ngứa tay bệnh cũ lại phải bảo. Đều là chính mình nuôi lớn, vì cái gì chênh lệch đường như vậy lớn đâu? Hiên Khải đỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không tại Côn Luân cổ cảnh bên trong làm một kiện đại sự, bị phương kia tiểu thế giới ý thức đá ra. Đúng rồi, còn cùng một đại mỹ nữ có ước định, tỉ như cố gắng mạnh lên đi tìm nàng gì gì đó. Làm sao ngươi biết? Hiên Linh cả kinh một miệng nước trà phun ra, vội vàng nhìn về phía Hiên Khải. Hiên Khải đoán không thể nói chút nào không liên quan gì, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Hóa ra là lớn chúa tể a. Hiên Khải bình tĩnh nhấp một ngụm trà, cũng không để ý kia ngay tại ra bên ngoài bước lên quần quần nhiệt khí. Lại nói ngươi ở bên trong làm cái gì, nhường tiểu thiên địa kia ý thức không tiếc vi phạm quy tắc cũng phải đem người đá ra. Lớn chúa tể bên trong nam chính cùng nữ chính bị người mưu hại, nam chính dưới cơn nóng giận nhấc lên linh lộ huyết họa, giết rất nhiều người, bị người vì khu trục ra linh đường. Mà thế giới này khác biệt, Côn Luân cổ cảnh bản thân liền cùng loại với nuôi cổ trận, năm trước Côn Luân thí luyện cũng không phải không ai đem toàn bộ Côn Luân cổ cảnh giết xuyên thấu, một người thông qua thí luyện, người bị khu trục rất không có khả năng. Ngay từ đầu liền nói rõ tham gia thí luyện xác suất rất lớn sẽ chết, có thể không tham gia, không bắt buộc. Đã đều tham gia như vậy thì làm tốt chết rất ngộ. Cho nên chỉ có thể là phương kia tiểu thế giới bản thân ý thức đem Hiên Linh đuổi ra ngoài. Vì cái gì Hiên Khải có thể xác định Hiên Linh là thiên mệnh nhân vật chính? Ở kiếp trước Hiên Linh bỗng nhiên trở về, tại Hiên gia chờ đợi một tháng làm ra một đống đại sự, đằng sau lại chạy đến Vương đô đại náo một trận, nửa năm sau rời đi Đại Chu Vương triều, nói là muốn đi Thiên Hoàng chi địa bên ngoài địa vực tham gia cái gì cựu trọng thiên khuyết đi gặp một người. Lần nữa nhìn thấy Hiên Linh đã là trăm năm về sau, Hiên Khải còn tại tụ linh cảnh rèn luyện, Hiên Linh đã chuẩn bị theo trường sinh cảnh đột phá âm dương cảnh. Vạn năm về sau phi thăng lên giới, so Tô Thanh Ly cùng Lâm Hàn còn phải sớm hơn được nhiều. Cái này bờ UFF gấp thành dạng này, Hiên Khải nếu là còn đoán không ra chính mình lão đệ là thiên mệnh nhân vật chính liền bạch xuyên việt. Đợi lát nữa, dạng này tính ta giống như cũng là nhân vật chính. A chương 17, bí cảnh sắp mở, đại chiến buông xuống. Chương 17, bí cảnh sắp mở, đại chiến buông xuống. Hiên Khải vô ý thức nghĩ đến bị chính mình ném đến nơi hẻo lánh hít bụi trường sinh ngọc bên trong kia sợi tàn hồn, cùng mình kia hư hư thực thực bị đoạt đi cường đại thể chất bản nguyên. May mắn ca cùng thú sữa thiên đế mô bản, chẳng lẽ ta thật sự là thiên mệnh nhân vật chính? Nghĩ đến ở kiếp trước kia khổ bức sinh hoạt, Hiên Khải vô ý thức không thừa nhận. Cho dù hắn cuối cùng có tài nhưng thành đạt muộn, thành tựu trước nay chưa từng có bất khả tư nghị chi cảnh giới, nhưng nhìn chung ở kiếp trước, hắn thật không có cảm thấy mình chỗ nào may mắn. Cũng là thường xuyên tân tân khổ khổ bố cục mấy trăm năm dành một cái bảo vật hoặc thần dược, kết quả bị không biết từ nơi nào chạy đến người trẻ tuổi hái được quả đào. Hiên Khải chỉ có thể ôm duy nhất thu hoạch thí nghiệm số liệu, cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương nên ngang theo chính mình kinh doanh trên trăm năm địa bàn rời đi. Mặc dù hắn về sau nghịch chuyển thời không đem những người này bảo đánh cho một trận, thay đổi quá khứ, nhưng này đầu thời gian tuyến bên trên ký ức như cũ tồn tại ở trong đầu của hắn, vĩnh hằng khó quên. Đây là cái gì nhân vật chính, ngược văn sao? Hiên Linh cầm trong tay trà làm uống rượu, một ngụm chút xuống. Gặp phải đầu góc có hố ngu xuẩn, hắn kéo một đống người đến vây giết ta ở bên trong nhận biết bằng hữu, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta nhấc đao lên gặp người liền chặn, một đường giết đi qua. Khoan hay nói, kia ngu xuẩn có chút thực lực, khi ta ba đao lại còn có thể chạy. Kết quả kia ngu xuẩn dùng chết mất người thi triển tế thiên chi thuật, đem côn luân cổ cảnh một sợi ý thức hình chiếu xuống tới, có tụ linh cảnh tu vi. Ta đánh nổ kia sợi ý thức hình chiếu, chọc giận chân chính thiên địa ý thức bị chạy ra. Không hoàn thành nhiệm vụ tập luyện coi như thất bại, ta nhìn không ai quản ta, ta liền tự mình trở về. Hai tử, ngươi vô địch. Hiên Khải giơ ngón tay cái lên. Cái này rời khỏi lý do, chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh nhân vật chính a. Kia côn luân cổ cảnh tồn thế mấy ngàn vạn năm không ngừng, này thiên địa ý thức lực lượng ở xa động thiên cảnh phía trên, vậy mà có thể để ngươi một cái thối thể cảnh cặn bã bình yên vô sự trở về. Thiên mệnh nhân vật chính, kinh khủng như vậy. Hiên Trường Thành cũng cùng nhìn quái vật nhìn con mình. Côn luân cổ cảnh hắn nhưng là nghe nhiều nên thuộc, chính mình thối thể cảnh nhi tử cho kia phương thiên địa ý thức một bạt thai vậy mà liền như thế bình an trở về. Có trời mới biết Hiên Trường Thành nghe được Hiên Linh làm sau đó tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ai? Tính toán, bình an trở về liền tốt. Hiên Trường Thành hỏi, về sau muốn làm cái gì? Hiên Linh cười nhạt nói, trước tu luyện, đi gặp một người, sau đó nhìn xem cái này đặc sắc thế giới. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nắm giữ thực lực tương đại. Người kia là ngươi tương lai lão bà? Hiên Khải hỏi. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước chính mình đệ muội gọi Trần Vân Hề, là phương này hạ giới vĩnh hằng tiên tộc Trần gia gia chủ nữ nhi. Hiên Linh trên mặt nhiều hơn mấy phần đỏ bừng, suy nghĩ gì, chúng ta chỉ là bằng hữu, từng có mệnh giao tình, chỉ thế thôi. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ gì? Ở kiếp trước cháu trai này hàng ngày mang theo lão bà của mình ở trước mặt hắn ân ân ái ái, trao phúng hắn cái này thuần dương chân thần, hắn đều sắp bị tức hộc máu. Đem cái này đeo lên, đối ngươi tu hành hữu dụng. Hiên Khải đem trường sinh ngọc ném cho Hiên Linh. Hiên Linh luốt luốt trường sinh ngọc, khốn hoặc nói, đây không phải ngươi từ nhỏ mang theo trong người khối ngọc bội kia đi, cứ như vậy cho ta. Trường sinh ngọc toàn thân trắng muốt, tinh xảo tiểu xảo, dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa màu ngà sữa vầng sáng, để cho người ta trong nháy mắt lâm vào bình thản, linh đài thanh minh. Một nháy mắt, Hiên Linh cảm giác chính mình đối với các loại võ kỹ thuật pháp có cấp độ càng sâu càng ngộ, cho dù hắn tại côn luân cổ cảnh bên trong lấy được kia bộ vị không biết công pháp hắn vậy mà bắt đầu từng bước lý giải. Tất cả đại đạo chân lý dường như hóa thành một quyển sách bày ở trước mắt, chỉ cần đọc qua liền có thể hiểu được minh ngộ. Hơn nữa tư chất của mình vậy mà đề cao một tia, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng rất đáng sợ. Hiên Linh vội vàng đem trường sinh ngọc kín đáo đưa cho Hiên Khải, "Ca, khối ngọc này là một cái chí bảo, quá chất quý, chính ngươi giữ lại, ta không thể nhận." Hiên Linh không biết rõ trường sinh ngọc là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định côn luân cổ cảnh bên trong cũng không có mấy món có thể cùng sánh vai chí bảo. "Nhỏ Khải, chính ngươi giữ lại, tư chất ngươi quá kém, khối ngọc này có thể để bù đắp cái này trống chỗ." Hiên Trường Thanh mở miệng nói. Vừa mới Hiên Khải đem trường sinh ngọc đưa người lúc, Hiên Trường Thanh đại não đều ứng máy. Như vậy một kiện chí bảo ngươi nói đưa liền đưa. Tại Hiên Trường Thanh xem ra, Hiên Khải cũng không biết rõ trường sinh ngọc giá trị, nhưng tùy thân mang theo nhiều năm như vậy khẳng định cũng biết trường sinh ngọc nghịch thiên hiệu quả. Kết quả là như thế đưa ra ngoài, hắn nhất thời đều ngây dại. Do dự một chút, Hiên Trường Thanh quyết định vẫn là đem trường sinh ngọc giá trị nói ra, miễn cho Hiên Khải ngày nào lại đem trường sinh ngọc xem như bình thường ngọc thạch tặng người. Hiên Linh nghe vậy, trịnh trọng đem trường sinh ngọc đặt vào Hiên Khải trong tay, đem tay của hắn khép lại, vô vô Hiên Khải bả bay. "Lão ca, cầm chắc, chớ làm mất. Cái này trường sinh ngọc đối ta vô dụng." "Vô dụng? Ngươi nói chính là ngươi vậy ngay cả địa cấp đều không có đến tư chất sao? Ngươi có biết hay không một mình ngươi kéo xuống cha con chúng ta ba người bình quân tư chất, ngươi còn dám nói trường sinh ngọc vô dụng?" Hiên Khải không lời nào để nói. Hiên gia phụ tử ba người, bất luận là Hiên Linh vẫn là Hiên Trường Thành tư chất đều tại thiên cấp phía trên, Hiên Linh tối cao. Hiên Khải bất đắc dĩ nói, "Được thôi, về sau mong muốn dùng trường sinh ngọc tùy thời tới tìm ta." Sau đó không lâu, Hiên gia nhị thiếu gia trở về tin tức gây nên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, Thiên Hoang chi địa bên trong đỉnh cấp thế lực một trong, Xuân Thu Kiếm môn. Cổ lão cự kiếm cắm vào 10 vạn dặm gò núi, trực chỉ thương cung. Một người ngồi cao tại trên chuôi kiếm, đôi mắt nửa khép nửa mở. Phía sau hắn một phương tiểu thế giới diễn hóa tại cao thiên trời cao, như thật như ảo, kinh khủng kiếm khí ở thế giới bên trong ấp ủ cô đọng, mỗi một đạo đều có thể xé rách sân hà, mà phương kia tiểu thế giới bên trong lại hiểu rõ lấy ngàn vạn mà tính kiếm khí. Xuân Thu kiếm môn môn chủ, Tần Vô Kiếm. Lúc này, một đạo người áo đen ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bái kiến trưởng môn. Tần Vô Kiếm mở mắt ra, quanh thân khí tức kinh khủng quay trở lại bình thường, liếc nhìn lại dường như chỉ là một cái bình thường nam tử trung niên. Tìm tới vị kia tin tức, còn không có. Người áo đen lắc đầu, nhưng có thể xác định, Trương Huyền Đạo vẫn lạc chi địa là tại Đại Chu Vương Triều Minh Vũ Thành phụ cận. Đại Chu Vương Triều, Minh Vũ Thành. Tần Vô Kiếm mày nhăn lại. Vạn năm qua động thiên cảnh đệ nhất nhân Trương Huyền Đạo vẫn lạc, vui vẻ nhất không ai qua được cái khắc đỉnh tiêm thế lực. Thiên Hoang chi địa tại cổ lão niên đại bạo phát đại chiến, trận chiến kiêm lịch loạn âm dương, vạn đạo phá hủy, pháp tắc trong thiên địa không cho bện, khiến lại không người đột phá trường sinh cảnh. Những cái kia trường sinh cảnh trở lên cường giả vì cầu tiến thêm một bước, sớm đã rời đi Thiên Hoang chi địa. Trương Huyền Đạo theo trước khi đại chiến thời đại phong tỏa khí huyết tự phong ngủ say đến nay, hắn thực lực sớm đã đạt tới động thiên cảnh cực hạn, khoảng cách kia trường sinh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Thiên Hoang chi địa bên ngoài động thiên cảnh cường giả cộng lại cũng không phải hắn địch. Không bố như thế cường giả nói chết thì chết. Trương Huyền Đạo chết, tất cả mọi người thật cao hứng. Nhưng là đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp cường giả lại để cho đám người đứng ngồi không yên. Tần Vô Kiếm cảm thấy một tia nghi hoặc, bởi vì Kỳ Lân động thiên cũng tại Đại Chu Vương triều, cũng quá xảo hợp. Tần Vô Kiếm thở dài, Kỳ Lân động thiên đem trong tương lai trong một tháng mở ra, đại chiến buông xuống a. Chương 18, đại diễn chân giải chương 18, đại diễn chân giải Minh Vũ Thành, Hiên gia. Hiên Linh trở về. Hiên ca đệ nhất thiên tài tên tuổi muốn đổi chủ. Nói mò gì? Ta thừa nhận Hiên Linh thiên tư vô địch, nhưng Hiên ca kia không hợp tối thượng chiến lực cơ bản có giải. Không tệ, trừ phi Hiên Linh hiện tại đột phá tụ linh cảnh, còn có hy vọng cùng Hiên ca đánh một chút. Cũng không biết Thương Nô học phủ là dạng gì. Hiên Vô Ngân cùng Hiên Long bọn hắn hiện tại như thế nào? 3 năm trước đây Thương Nô khảo thí, vòng thứ nhất Hiên gia 18 người thông qua. Nhưng vòng thứ 2 độ khó thẳng tắp tiêu thăng, cuối cùng Hiên gia chỉ có 5 người thông qua, gia tộc khác người càng ít. Hiên Vô Ngân, Hiên Long hai người đều tại thông qua trong 5 người. Hiên Linh ngồi một cây đại thụ trên canh cây, có nhiều thú vị nghe Hiên gia đệ tử trẻ tuổi trò chuyện. Nói đến 3 năm trước đây cái kia Mục Phong sở dĩ động thủ dự định phế bỏ Hiên Vô Ngân, dựa theo lão ca cho giải thích, là bởi vì cái kia Mục Phong một mực ưa thích Vân Mộng Y Y, nhìn thấy Hiên Vô Ngân kinh khủng tiềm lực hậu tâm sinh ghen ghét. Cùng Côn Luân thí luyện bên trong cái kia tính toán hàng của ta sắc như thế ngu xuẩn. Bất quá, loại này tiềm ẩn tại ý nghĩ trong lòng lão ca là làm sao mà biết được. Nghĩ không ra kết quả Hiên Linh cũng không nghĩ thêm. Tinh thần của hắn chìm vào não hải, nơi đó một bản cổ thư tản ra bất hủ và dự. Quyển sách này là hắn bị Côn Luân cổ cảnh ý thức khu trục lúc đột nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn. Hiên Linh đối cái này bắt nguồn không rõ đồ vật vạn phần cảnh giác, kết quả sách này chạy đến trong đầu hắn sau liền không có động tĩnh. Dần ra, Hiên Linh không còn để ý, sau đó hắn phát hiện mình chỉ cần muốn đột phá tụ linh cảnh quyển sách này liền sẽ quấy nhiều hắn, khiến cho hắn khó mà đột phá. Tại cố gắng của mình cùng Hiên Trường Thành cung cấp ước điểm điểm thiên tài địa bảo trợ giúp hạ, Hiên Linh rất sớm đã đạt đến tối thể cảnh cực hạn, một cánh tay vung lên 108 bạc cân. Hiên Linh cảm thấy cái này không phải là của mình cực hạn, hắn còn có thể cần mạnh. Đây cũng là hắn lựa chọn tham gia Côn Luân thí luyện nguyên nhân, hắn muốn tìm được đánh vỡ tối thể cảnh cực hạn phương pháp. Mà hôm qua cầm tới Trường Sinh Ngọc một phút này, tại Trường Sinh Ngọc phụ trợ hạ, Hiên Linh thành công lĩnh ngộ ra trong cổ thư tin tức, tìm tới đánh vỡ cực hạn đường. Hiên Linh hít thở sâu một hơi, mở ra bản này cổ thư. Sau một khắc, từng đạo âm thanh ầm vang lên, chư thần ngâm sướng, Phật Đà tụ kinh, chúng tiên giảng đạo, một vài bức chư thiên mở diễn hóa cảnh tượng hình chiếu mà ra. Hình chiếu bên trong kia từng đạo như thần như ma vĩ ngạn thân ảnh đứng ở thời gian tuổi trên ánh trăng, chân đạp chư thiên vũ trụ, quan sát vạn cổ thương cung. Cuối cùng vô lượng kiếp số giáng lâm, tiên bất thần diệt, đại đạo chấm luân. Nhưng vô tận trong kiếp số vẫn có một chút hy vọng sống. Đại diễn 50, thiên lấy 49, đột một. Hiên Linh đột nhiên mở mắt ra, thở phào một hơi, hắn sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đại diễn chân giải, vô thượng siêu thoát cơ hội, siêu thoát thiên đạo quy tắc, đánh vỡ gông cùm xiển xích gông xiển, thật là khủng khiếp công pháp. Hiên Linh nắm chặt lại nắm đấm, lực lượng kinh khủng tại cái này tích bạch trong lòng bàn tay phun trào. Hắn đã phá vỡ tối thể cảnh cực hạn, lực lượng đạt đến một quyển 150 vạn cân. Dựa theo đại diễn chân giải bên trên tu hành phương thức, ta tối thể cảnh cực hạn có thể đạt tới 360 vạn cân. Hiên Linh không khỏi có chút kích động, thật lâu mới bình phục lại. Hắn ánh mắt hiện lên một đạo vẻ lạnh lùng. Đạo Lăng Thiên, đem cổ tắm sạch chờ ta đến. Lúc này Hiên Linh trong đầu một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp hiện hiện, thần sắc của hắn nhu hòa mấy phần. Vân Hề, chúng ta rất nhanh liền có thể tạm biệt. Con đường phía trước từng bước, Hiên Linh cũng cảm nhận được mấy phần nhẹ nhõm. Lúc này hắn nghe được dưới cây mấy cái Hiên gia đệ tử lời nói. Các ngươi nói nếu không nhường Hiên ca cùng Hiên Linh đánh một chầu, dạng này liền biết ai lợi hại hơn. Hiên Linh như có điều suy nghĩ. Cùng anh ta đánh, liền ta hiện tại thực lực này có thể đem tụ linh cảnh 4 tầng người làm cho đánh. Lão ca có tụ linh cảnh thực lực, nhưng hẳn là chỉ là 3 tầng tả hữu. Chuyên môn lão ca một cước đạp bay tụ linh cảnh 6 tầng, tuyệt đối là lao cha xuất thủ. Trừ phi có cường đại thể chất gia trì, nếu không tụ linh cảnh không có khả năng có chiến lược như vậy. Đến lúc đó thật đánh nhau ta còn là nhường một chút nhường lão ca được a. Hiên Linh lắc đầu than nhẹ, bất chi bất giác liền thối thể cảnh vô địch, không thể buông lỏng, còn phải tiếp tục cố gắng. Phanh! Một bóng người như là đạn pháo quán xuyên từng tòa gò núi, đạo nhân ảnh kia dán vách núi trượt xuống nện vào đáy bộ. Đạo nhân ảnh kia dãy rủa đứng lên, lúc này mới thấy rõ, hắn một cánh tay đã cắt ra, khí huyết ngăn không được cốt cốt chảy ra. Hiên Khải, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đạo nhân ảnh kia là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tóc dài phiêu tán, mặt như giấy trắng, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ kinh ngạc. Cái kia thần đại cảnh ba tầng khí tức thẳng ngút trời, vừa ép tứ hoang, sơn hà rung chuyển. Cộc cộc tiếng bước chân tại vạn trượng trong hư không vang lên, một gã ước chừng 12 thiếu niên đạp trên hư không, một bước ngàn dặm mà đến. Trong tay thiếu niên nắm lấy một cánh tay, theo cánh tay đứt gãy trình độ đến xem rất hiển nhiên là bị mạnh mẽ kéo xuống tới. Hiên Khải đưa cánh tay vai ra, lực lượng kinh khủng đem trung niên nhân kia lùi bay. Nam tử trung niên nhịn không được một mạch máu phun ra. Hiên Khải bất đắc dĩ nói, ta liền tiếp gia tộc nhiệm vụ đến tạm thời tọa trấn quán mạch, vậy mà lại gặp phải một cái thần đại cảnh ám sát. Mục gia chủ, nhớ không lầm ta chỉ là một cái thối thể cảnh a. Thần đại cảnh ám sát thối thể cảnh, ngươi mặt đâu? Hiên Khải đại thủ mở ra giữ lại mục thần võ đầu đột nhiên đập xuống đất. Mặt đất kim sắc thần quang lấp lóe, biến cứng rắn vô cùng, mục thần võ đầu bị nện đến sắp nổ tung, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Ngươi tiểu nhi tử mong muốn phế đi ta Hiên gia người, ta giữ lại hắn một mạng, đem hắn phế đi, rất hợp lý a. Ngươi đại nhi tử muốn giết ta, ta một cước đạp chết hắn, cũng rất hợp lý a. Ngươi muốn giết ta, ta nguyên bản định chờ ngươi đến lại cùng ngươi giảng đạo lý, kết quả cha ta tính tình không tốt, nghe được tin tức sau liền giết tới Vương đô đem ngươi đẩy ra ngoài đánh cho một trận. Kia coi như qua. Kết quả, vào hôm nay, ngươi không muốn mặt lao giả dám tới giết ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Hiên Khải chế trụ mục thần võ đầu tay chậm rãi tăng thêm lực đạo. Mục thần võ chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Muốn cho con của mình báo thù, thật vất vả tìm tới tránh đi Hiên Trường Thanh cơ hội, hắn không chút do dự xông tới, sau đó chứng kiến chân chính tuyệt vọng. Quá mạnh, so Hiên Trường Thanh cái kia tụ linh cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Xem ra truyền ngôn không giả, ngươi quả nhiên thu được làm cho người khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Mục thần võ thâm trầm cười nói, ngươi cái quái vật này. Đại Chu hoàng thất trong bóng tối tiến hành một trận kế hoạch lớn, một khi thành công liền sẽ có người đột phá động tiến cảnh, đây chính là một cơ duyên to lớn a. Ha 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 ha. Phanh. Mục thần võ bị này thần đại cảnh cường giả đầu như là dưa hấu nổ tung. Mục thần võ không có co xin tha thứ, hắn biết Hiên Khải tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Hướng Hiên Khải lộ ra Đại Chu hoàng thất kế hoạch, không phải hắn lúc sắp chết nào rút lựa chọn giúp địch nhân. Mục đích của hắn là muốn dùng kia phần cơ duyên câu lên Hiên Khải đối với tu hành khát vọng, nhường Đại Chu vương triều cái này ở khu vực này sừng sững ngàn năm quái vật tới đối phó Hiên Khải. Về phần Hiên Khải sẽ không mắc lừa. Vậy thì không phải là hắn có thể suy tính. Hiên Khải sử dụng linh khí thôi động một đạo dẫn thủy quyết, đem máu trên tay mình rửa đi, không tiếp tục nhìn trên đất cô thi thể kia một cái, hắn quay người nhìn về phía một cái phương hướng. Cần ta xin ngươi đi ra không? Không cần, ta tự mình tới. Một gã nam tử theo trong hư không đi ra. Chương 19, ta không quan tâm, người khác cũng không quan tâm. Chương 19, ta không quan tâm, người khác cũng không quan tâm. Đại Chu vương triều, Chu Hằng. Hoàng đế. Hiên Khải mở miệng nói. Trước mắt nam tử này tại Hiên Khải cảm giác trung niên linh cũng không lớn, 200 ra mặt, tu vi cũng đã đạt đến thần đại cảnh. Đơn thuần thực lực so mục thần võ còn mạnh hơn. Không tệ. Chu Hằng cười nói. Hiên Khải nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó là vương đô chỗ. Thân ngoại thân A Hiên Khải thần niệm trong chốc lát bao phủ Đại Chu gần trăm vạn dặm sơn hà, hắn nhìn thấy vương đô trong cung điện, có một gã thân mang long bảo nam tử ngồi hoàng vị phía trên, khí thôn sơn hà, chấp trưởng tứ phương, văn võ bá quan triều bái. Mà tên nam tử kia cùng người trước mắt giống nhau như lúc. Chu Hằng vẻ mặt kỳ biến, hiện ra nụ cười trên mặt trực tiếp sập. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, bây giờ bị người vừa đối mặt xem thấu. Tiền bối hảo nhã lực. Chu Hằng miễn cưỡng vui cười. Hiên Khải phối hợp nói, nói điểm âm dương, tự chém chân ngã, thần ma hai hóa, tự chứng quy nhất, ngươi là gan thật lớn à? Cái này chẳng ngã kiến đạo quyết đem một người ý thức một phân thành hai, hai đạo ý thức đều là độc lập tư tưởng, hai đạo ý thức trùng tu một đạo, bù đắp hoàn thiện chính mình đại đạo chi cơ, cuối cùng lẫn nhau sát phạt, bên thắng vừa bước vào đầu tiên, kẻ bại hóa thành tấn thăng tư lương. Chu Hằng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, cái này mẹ nó đến cùng là cái nào lao già đoạt xá trọng sinh? Vừa đối mặt liền đem ta mở hộp. Hiên Khải liếc qua trên đất mục thần võ, hắn nói kế hoạch cùng ngươi có quan hệ. Chu Hằng trước gật đầu, sau lại lắc đầu. Có chút quan hệ, nhưng không nhiều. Ta không phải kế hoạch hạch tâm. Hiên Khải tùy ý mà hỏi thăm, ngươi tới nơi này làm gì? Không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Chu Hằng có thể nhìn thấy Hiên Khải trong tay tụ tập linh khí trong thiên địa ngưng kết thành một cây đại đao, đao mang chợt tránh, nhật nguyệt vô quang, khí tức kinh khủng đang nổi lên. Chu Hằng trong lòng còi báo động đại tác, nếu là hắn dám nói đi ngang qua loại hình thuần đem người làm đồ đần đùa nghịch lời nói, Hiên Khải tuyệt đối sẽ lập tức một đao đập tới đến. Ta là tới giết mục thần võ. Chu Hằng cô thân thể này tu vi tuy chỉ có thần đại cảnh tầng 2 tu vi, nhưng thực lực có thể đè ép mục thần võ đánh. Mà đối mặt Hiên Khải, dù cho sử dụng lao tổ cho hạ phẩm pháp khí, cũng chỉ có thể thời gian ngắn chống lại, cuối cùng vẫn là phải chết. Cỗ thân thể này tử vong, hắn con đường tu hành cơ hồ liền phế đi, trung thân dừng bước tại thần đài, khó nhìn động thiên chi cảnh. Nếu như không tất yếu, Chu Hằng không muốn nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn. Lý do, lão già này âm thầm điều tra kế hoạch của chúng ta, muốn phản bội chạy trốn tới nước khác. Vì giữ bí mật, chỉ có thể mời hắn đi chết. Hiên Khải cũng hiểu được Mục Thần Võ tìm đến mình báo thù tâm tư. Mục Thần Võ tức sắp rời đi Đại Chu vương triều, muốn trước khi đi giết chết Hiên Khải vì mình nhi tử báo thù. Ra Đại Chu vương triều sau từ đây trời cao biển rộng, không cần lo lắng Hiên Trường Thành trả thù, lá gan tự nhiên là lớn hơn rất nhiều. Hiên Khải hỏi, Mục gia căn cơ còn tại Vương Đô a? Chu Hằng gật đầu, có chút lúng túng mở miệng, Mục Thần Võ cả đời chỉ có hai đứa con trai, Mục Thiên Nhạc đã bị ngươi làm chết. Mục Phong bị ngươi phế bỏ sau không có cam lòng, tại Thương Ngô học phủ khắp nơi nhằm vào Hiên gia người, có một lần làm quá mức, bị Hiên Vô Ngân tại Thương Ngô học phủ cầm giết. Hiên Vô Ngân bái học phủ bên trong duy nhất một vị thần đại cảnh vị sư, Mục Thần Võ muốn động thủ cũng không có cách nào. Còn có việc này, sao không nói với ta để cho ta tới xử lý? Hiên Khải mặt lộ vẻ trầm tư. Chu Hằng lời nói rất đơn giản, toàn bộ Mục gia đã không có Mục Thần Võ chú ý người, hắn hiện tại không có gì cả, chỉ để ý chính mình. Hiên Khải không hỏi Chu Hằng vì cái gì không ngăn cản Mục Thần Võ ra tay với mình loại này thiểu năng trí tuệ vấn đề, người khác không có nghĩa vụ làm như vậy. Tốt, ngươi có thể đi. Hiên Khải tán đi trong tay linh khí đại đao. Tiền bối. Văn bối cả gan hỏi một chút. Chu Hằng chắp tay thi lễ một cái. Tại Chu Hằng xem ra, Hiên Khải chính là lão bất tử đoạt xá trọng sinh. Thực lực có thể quy công cho thiên phú dị bẩm, nhưng kiến thức cảm ngộ cũng không phải thiên phú ưu dị có thể giải thích. Ngươi đối kế hoạch của chúng ta thấy thế nào? Chu Hằng cần Hiên Khải tôn này không biết cường giả một cái thái độ, bất luận là địch hay bạn. Hiên Khải nhàn nhạt mở miệng, đáng giá không? Chu Hằng không chút do dự nói, đáng giá. Hiên Khải thở dài, kế hoạch của các ngươi hoàn toàn chính xác có khả năng thành công. Không liên quan gì đến ta, ta không quan tâm. Nghe vậy, Chu Hằng nhấc lên đầu, sắc mặt vui mừng, đa tạ tiền bối. Người khác cũng không quan tâm. Hiên Khải lưu lại câu nói này trực tiếp rời đi. Chu Hằng mỹ hảo tâm tình lập tức như là bị rót một chậu nước lạnh. Chu Hằng ngưỡng vọng trên núi cao vô ngần thiên cung, khe khẽ thở dài. Không quan tâm. Không thử một chút lại làm sao biết. Dù cho cuối cùng thất bại, nhưng dù sao cũng so không làm tốt. Chu Hằng một bước vào thanh thiên, ôm ấp đại nhật, quan sát vạn dặm non sông. Hắn trong lòng dâng lên hảo tình vạn trượng, trong mắt kiên định như là bản thạch không có thể dung chuyển. Thành vương người gánh vác tất cả, mà thiên hạ này là chấm giang sơn. Con hàng này phát điên vì cái gì? Cùng những người khác giao tiếp xong nhiệm vụ, vừa trở lại Minh Vũ thành Hiên Khải không nói nhìn xem Chu Hằng. Lúc này, Hiên Khải chú ý tới mọi người vây quanh ở một chỗ, giống như chuyện gì xảy ra. Bình thường Hiên Khải đều đem linh hồn thần niệm thu ở thể nội, chi bằng có thể làm cho mình không cần gần như toàn trí toàn năng, như là một người bình thường như thế. Thần niệm khẽ động, quan trắc đa duy thời không, xem thấu cổ kim tương lai, không gì không biết, sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú. Dù sao việc vui cần chính mình đi tìm. Hiên Khải tò mò chen vào trong đám người, thấy được một chương thông cáo. Thành chủ Thiên Kim mắc không biết chứng bệnh hôn mê bất tỉnh, như có thể cứu trị, nhất định có thâm tạng. Ở kiếp trước, tựa như là một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện gọi Linh Khê luyện dược sư xuất thủ cứu tốt Sở Vân Đào nữ nhi. Về sau tại Minh Vũ thành cùng bạn bảo thương hội hợp tác bán các loại thuần nguyên đan, thần linh mẫu dịch, một đống đối với tu hành rất có ích lợi đồ vật. Ngắn ngủi 10 ngày liền tên tiếng nổ lớn, được tôn sùng là xa gần nghe tiếng đại sư, Dược Vương cốc tam phẩm luyện dược sư đều cam bái hạ phong. Những sự tình này Hiên Khải biết là bởi vì ở kiếp trước cái này một vị Linh Khê đại sư đối Hiên gia chuyện làm ăn vô cùng chiếu cố, mỗi ngày đều có người đang nói chuyện này, Hiên Khải lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Nhàm chán, Hiên Khải vừa dự định rời đi, lúc này có người đi tới, hắn dừng bước lại. Ta có thể đi nhìn xem sao? Một gã khí độ phi phàm thanh niên nói rằng. Ngươi có năng lực trị hảo tiểu thư. Một lão giả kích động giữ chặt Hiên Minh tay. Thanh niên cười khổ nói, ta ít nhất phải xem trước một chút mới có thể biết có thể hay không trị à. Đúng, thật xin lỗi. Lão giả đổi vội vàng buông tay ra. Xin hỏi công tử tục danh. Linh Khê. Hiên Khải sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt lịch sử tính một màn. Thanh niên thân hình thon dài, ngọc thụ lâm phong, trên mặt mang một tia nụ cười ấm áp, nhường không ít thiếu nữ vụng trộm nhìn một chút sau đỏ bừng mà cúi thấp đầu. Đương nhiên, Hiên Khải chú ý không phải cái này, bởi vì người trước mắt này hắn nhận biết, con hàng này là Hiên Linh. Không phải, lão đệ ngươi đang làm cái gì? Chương 20, Dược Vương cốc tôn đại sư chương 20, Dược Vương cốc tôn đại sư ngàn năm băng phách hoa, kỳ lân thủy, huyền linh thảo. Hiên Linh liếc nhìn đại diễn chân giải bên trên đạt tới thối thể cảnh 360 vạn cân cực hạn linh tài yêu cầu, có loại muốn đem đại diễn chân giải ném ra ngoài xúc động. Cũng không người nói cho ta luyện công pháp còn muốn hy hữu linh dược phụ trợ. Cái khác còn dễ nói, huyền linh thảo thiên kiếp sơn mạch có, ngàn năm băng phách hoa nghe nói phủ thành chủ có một gốc, có thể cái này kỳ lần tùy ngươi để cho ta lấy mạng tìm a. Thiên hoang chi địa nơi này đều phế đi không biết nhiều ít vào năm, bản địa trường sinh tôn giả đều ghét bỏ sớm dọn ra ngoài. Liên nơi này có thể tìm tới danh xưng thiên địa tường thủy kỳ lân. Coi như nhân phẩm đại bạo phát tìm tới sau lấy mạng đi đánh sao. Hiên Linh hít mạnh một hơi, việc đã đến nước này, trước nghĩ biện pháp đem cái khác linh dược tu thật tốt, kỳ lân tùy thực sự tìm không thấy chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không dùng vật gì khác thay thế. Hiên Linh đi trước tìm Hiên Trường Thanh nói rõ nhu cầu của mình. Cái khác ngược không có gì, cái này kỳ lân tùy không tốt lắm làm, thiên hoang chi địa sớm đã không còn kỳ lân. Hiên Trường Thanh nhíu mày, có thể dùng những vật khác thay thế sao? Vì cái gì ngươi hoàn toàn không cân nhắc chính mình đánh thắng được hay không kỳ lân, đây chính là thần thú. Hiên Linh từ nhỏ đã phát hiện, cha mình không bình thường. Rõ ràng chỉ là một cái tụ linh cảnh, lại luôn có thể cầm tới thần đại cảnh cũng không dám tưởng tượng tuyệt thế linh dược. Giờ nếu như không có Hiên Trường Thanh trợ giúp, dù cho Hiên Linh tư chất lại để thăng một cái vị giai, cũng không có khả năng tại 6 tuổi liền đạt tới thối thể cảnh cực hạn. Hiên Trường Thanh bỗng nhiên nói, ngươi đi tìm ngươi ca, xem hắn có không có cách nào. Anh ta? Hiên Linh sững sờ. Hắn không phải thối thể cảnh sao, có thể có biện pháp nào? Không biết rõ, ta cảm giác hắn có. Loại sự tình này có thể bằng cảm giác. Ngươi cùng hắn ở lâu liền biết. Hiên Linh quyết định trước làm đến ngàn năm băng phách hoa lại nói. Tham dò được thành chủ Thiên Kim hôn mê tin tức, Hiên Linh quyết định thay cái thân phận đi xem một chút tình huống. Vì cái gì đổi thân phận? Hiên gia cùng phụ thành chủ quan hệ không có mặt ngoài hữu hảo như vậy. Tại Minh Du thành, Hiên Trường Thanh bằng vào thực lực mạnh mẽ, lười nhắc cùng người khác lá mặt lá trái, một người ép một thành. Tại thành chủ cùng cái khác hai nhà người xem ra người Hiên Trường Thanh mạnh hơn cũng không phải thần đại cảnh, người cha mẹ nó đâu, ngươi không nguyện ý dung nhập chúng ta vòng tròn, chúng ta liền cô lập ngươi. Kết quả Minh Vũ Thành cách cục bị xác định được, Hiên gia sức một mình áp đảo tất cả thế lực, vinh đăng đệ nhất thế gia bảo tọa. Hiên Trường Thanh không có cảm giác gì, cái khác thế lực lớn nhỏ khó chịu muốn thổ huyết. Mấy năm gần đây Hiên Trường Thanh bị lộ ra thần đại cảnh thực lực, rất nhiều thế lực ánh mắt đều thanh tịnh, nghĩa chính ngôn từ ôm lấy Hiên gia đuổi. Phủ thành chủ lương tựa Đại Chu Vương Triều, địa vị của hắn liền đã định trước không thể hướng Hiên gia cúi đầu, tình cảnh hết sức khó xử. Đại diễn chân giải bên trong có một đạo biến hóa chi thuật, vạn tượng chân ngã, thử một chút. Hiên Linh biến hóa thành một gã hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn muốn nhìn một chút dựa vào chính mình có thể hay không cầm tới ngàn năm băng phách hoa, nếu không thể chỉ có thể mời cha mình ra tay. Đại diễn chân giải, siêu thoát vạn đạo một tuyến cơ hội, tự nhiên cũng có chữa thương giải độc thủ đoạn. Hiên Linh hướng gián tiếp thông cáo địa phương mà đi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hắn hiện tại toàn bộ Minh Vũ Thành hẳn là không người nhận được thân phận chân thật của mình. Hiên Linh cùng phụ trách lao nhân rời đi, Hiên Khải ở phía sau lặng lặng nhìn xem. Nên nói không hổ là nhân vật chính sao? Cái này kịch bản đi hướng thật là đủ điện. Hiên Khải quyết định lấy Hiên gia đại công tử thân phận đi xem cho vui. Phủ thanh chủ, Sở Vân Đào vẻ mặt buồn thiu, trong mắt của hắn đã vằn vện tia máu. Lúc này, một người trung niên đi ra, Sở Vân Đào liền vội vàng nắm được tay của hắn. "Tề đại sư, nữ nhi của ta thế nào, có thể cứu tỉnh nàng sao?" Trung niên nhân thở dài, "Thật có lỗi, ta bất lực. Theo nghề thuốc nhiều năm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái chứng bệnh. Thân thể nhiệt độ cơ thể vừa giảm lại hàng, nhưng khí tức bình ổn, sinh cơ sung mãn, giống như chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi." Lệ Thiên Kim hiện trong khoảng thời gian ngắn không ngại, Sở thành chủ chớ hoảng sợ, còn có thời gian nghĩ biện pháp cứu chữa. Sở Vân Đào trùng điệp thở dài một hơi, thống khổ tự trách nói, "Thương Thiên à, vì cái gì nữ nhi của ta như thế số khổ?" Nếu như có thể, Sở Vân Đào thậm chí mong muốn thay nữ nhi của mình tiếp nhận phần này thống khổ. "Lao ra, tìm tới có thể cứu tiểu thư người." Lao giả hưng phấn xông tới. Lúc này, một gã thị vệ gia đình báo cáo, "Lao ra, Đan Vương cốc Tôn đại sư tới." Nghe vậy, Sở Vân Đào kích động nói, "Mau mau cho mời." "Tính toán, chính ta đi." Lúc này, trong hành lang, Hiên Linh cùng một lão giả đối mặt. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, tới đây làm gì?" Lão giả thanh âm không vui. Hiên Linh ung dung không đội mở miệng, "Ta từng từ sư phụ trong tay học được mấy phần cứu người thủ đoạn, đi ngang qua Minh Vũ Thành nghe Văn Thành chủ Thiên Kim thân mắc kỳ chứng, thầy thuốc nhân tâm, tự nhiên muốn xuất thủ cứu giúp. Ngươi là mấy thành phẩm luyện dược sư?" "Không có phẩm cấp." Lão giả còn chưa mở miệng, đi theo bên cạnh hắn người trẻ tuổi liền không nhịn được lớn tiếng trách móc. "Hoang đường. Minh Vũ Thành bên trong nhất phẩm, nhị phẩm luyện dược sư đối Sở tiểu thư bệnh đều thúc thủ vô sách, ngươi một cái luyện dược sư đều không phải là người đến xem náo nhiệt gì." Lúc này Sở Vân Đào chạy tới, tại ở gần lúc nghe được bên trong cái lộn trong lòng của hắn liền lộn bột một chút, sợ nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Nhìn thấy Sở Vân Đào, cái kia người trẻ tuổi nổi giận nói, "Sở thành chủ, sư phụ ta thu được thư của ngươi không xa vạn dặm theo Dược Vương cốc chạy đến, kết quả ngươi mời được người khác là có ý gì, cảm thấy sư phụ ta không được." "Sông băng, không thể không lễ." Tôn Bách Nghiệp túc giọng nói. Nhưng mọi người ở đây đều nghe ra được, Tôn Bách Nghiệp cũng không có trách cứ Tống Băng Hà ý tứ. Tống Băng Hà nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi. Sở Vân Đào vẻ mặt cười bồi nói, "Tôn lão, chuyện này là ta làm không đúng. Có thể nữ nhi của ta bỗng nhiên chứng bệnh tăng lên, khi đó ngài không tại, ta cũng là rơi vào đường cùng mới mời người khác đến xem, tạm thời ổn định bệnh của nữ nhi ta tỉnh, chỉ vì đợi ngài đến." Lời này vừa nói ra, Tôn Bách Nghiệp sắc mặt mắt trần có thể thấy đến dễ nhìn không ít. Sở thành chủ ái nữ sốt ruột cũng tỉnh có thể hiểu. Tống Băng Hà khó chịu nhìn về phía Hiên Linh, "Không nghe thấy Sở thành chủ lời nói sao, ngươi còn chờ đợi ở đây làm cái gì?" Hiên Linh mày nhăn lại, hắn đang tự hỏi đem người trẻ tuổi kia ngay trước Sở Vân Đào khoảng cách này thần đại cảnh chỉ kém Lâm Môn một cấp tụ linh cảnh tu sĩ mặt hành hung một trận khả năng, cuối cùng quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân. Sở Vân Đào đi tới, hơi mang vẻ ấy này nói, "Xin lỗi, tiểu huynh đệ, ta trong phủ chuẩn bị mấy phần lễ mọn, tiểu huynh đệ không chê có thể cầm lấy đi." Kia mấy phần lễ mọn đúng trọng tâm định không có Hiên Linh cần ngàn năm băng phách hoa. Hiên Linh chắp tay cung kính nói, "Kính đã lâu Dược Vương cốc Tôn đại sư đại danh. Tiểu tử xuống núi lịch lãm học tập, mong muốn tăng trưởng chính mình lịch duyệt, không biết có thể thưởng thức Tôn đại sư tạo hóa thủ đoạn." Hiên Linh không muốn từ bỏ. Một cái nhất phẩm luyện dược sư đều không phải là thanh niên, một cái là nổi tiếng lâu đời tam phẩm luyện dược đại sư, không cần nghĩ cũng biết Sở Vân Đào sẽ chọn ai tới cứu nữ nhi của mình. Hiên Linh dự định trước lăn lộn vào xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này Sở Vân Đào có chút do dự. Tôn Bách Nghiệp mở mắt ra, trong mắt mang một chút thưởng thức, "Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy." Tống Băng Hà lạnh hừ một tiếng, "Sư phụ đồng ý, ta cũng sẽ không lại nói cái gì. Tiểu tử, xem thật kỹ, đây chính là ngươi cả đời đều khó gặp được cơ duyên. Thú vị, có thể thêm ta một cái không?" Một cái 12 tuổi lớn nhỏ thiếu niên đi tới. Nghe Văn Thành chủ Thiên Kim bị bệnh hôn mê bất tỉnh, Hiên gia Hiên Khải đặc biệt đến thăm, cũng đưa lên ngàn năm băng phách hoa một gốc, trợ lệnh Thiên Kim sớm ngày khôi phục. Chương 21, Thái Âm Thánh Thể chương 21, Thái Âm Thánh Thể lão ca sao lại tới đây? Đợi lát nữa, ngàn năm băng phách hoa. "Không phải, người thật có a?" Hiên Linh suy nghĩ trong nháy mắt nổ tung thành một mảnh trắng xóa, một hồi lâu mới phản ứng được. Sở Vân Đào trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng. "Người có tên, cây có bóng. 3 năm này Hiên Khải tại Minh Vũ Thành làm sự tình nhiều lắm, bao quát nhưng không giới hạn trong đắc tội Vương Đô Mục gia còn bình yên vô sự, đem Minh Vũ Thành bên trong Lâm gia cùng Mạc gia thế hệ tuổi trẻ thậm chí thế hệ trước trưởng lão tất cả đều tiêu phiền. Minh Vũ Thành thứ nhất thiên kiêu, thối thể cảnh đỉnh phong tu vi, vạn sự tùy tâm, làm việc không có kết cấu gì, ngươi có thể tại Minh Vũ Thành bất kỳ ngóc ngách nào nhìn thấy hắn. Tại Minh Vũ Thành người nhìn tới đây chính là không thể khống tụ linh cảnh cường giả, Người vĩnh viễn không biết do hắn muốn làm cái gì. Đa tạ Hiên công tử đến thăm tiểu nữ. Mặc dù Sở Vân Đào nhìn thấy Hiên Khải liền cảm thấy phiền toái đau đầu, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa đến làm đến nơi đến chốn. Ngươi là ai? Sư phụ ta thủ đoạn là cái nào? A Miêu A Cẩu đều có thể nhìn Tống Băng Hà lời nói còn nói xong, Tôn Bách Nghiệp liền quát lớn. Ngậm miệng, nghịch đồ. Tôn Bách Nghiệp hai bước làm một bước đi vào Hiên Khải trước mặt, "Tiểu hữu, ngươi có ngàn năm băng phách hoa." Hiên Khải không nói chuyện, chỉ là đem hộp ngọc trong tay mở ra, hàn khí lập tức tuôn ra, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Một gốc như là màu băng lam tinh thạch đóa hoa tĩnh đưa tại trong hộp ngọc, cánh hoa ở giữa linh hà phun ra nuốt vào, thải quang bốn phía. Cái này gốc ngàn năm băng phách hoa cho dù là thần đại cảnh đều sẽ tâm động, vì thế ra tay đánh nhau. Trong phủ thành chủ hoàn toàn chính xác có một gốc băng phách hoa, nhưng chỉ có 100 năm. Nếu thật là ngàn năm năm băng phách hoa, sớm đã có thần đại cảnh tới cửa. Về phần trong thành truyền luôn ngàn năm băng phách hoa, chỉ có thể nói nhiều người lời gì cũng dám nói lung tung, cũng không sợ nửa đêm bị cái nào đó họ Sở người áo đen diệt cả nhà. Cũng không phải là không có thần đại cảnh tu sĩ tin tưởng lời đồn. Ngươi nói không có là không có, vạn nhất đâu? Vạn nhất có đâu? Không lục soát một chút làm sao biết ta ngàn năm băng phách hoa có hay không tại phủ thành chủ? Cho nên thần đại cảnh tu sĩ tới. Thần đại cảnh tu sĩ lên. Thần đại cảnh tu sĩ không có. Bị Hiên Trường Thanh một bàn tay chụp chết tại Minh Vũ thành cửa chính, sau đó còn lại thần đại cảnh tu sĩ quyết định cũng không tiếp tục đến Minh Vũ thành. Mà bây giờ Hiên Khải trong tay lại có một gốc. Tôn Bách Nghiệp thần sắc kích động vô cùng, vô ý thức vươn tay chụp vào hộp ngọc, Hiên Khải vừa lúc đem hộp ngọc đưa tới Sở Vân Đào trong tay. Thấy thế, Tôn Bách Nghiệp đội vàng nhìn về phía Sở Vân Đào. "Sở thanh chủ, ta chỗ cầu chỉ có cái này ngàn năm băng phách hoa, nếu có thể giao cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực cứu lệnh tiên kim." "Đại huynh đệ, ngươi sắc mặt thế nào kém như vậy, ta bón." Hiên Khải cười như không cười nhìn về phía Hiên Linh. Hiên Linh lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Không có việc gì, thân thể có chút tiểu ma bệnh, không có trở ngại, không cần lo lắng." Nói thật, Hiên Linh hiện tại liền muốn tự bạo thân phận cầu lão ca đem gốc kia ngàn năm băng phách hoa cầm về đưa cho mình. "Lão ca, nhìn xem ta, ta là ngươi thân đệ đệ, ta không muốn cố gắng." Sớm biết Hiên Khải có bản lãnh này, Hiên Linh liền không uổng phí lớn như vậy công phu, ôm chính mình lão ca đuổi không thâm sao. "Ca, tiểu huynh đệ, bạn muội hỏi một câu, kia ngàn năm băng phách hoa ngươi còn gì nữa không? Ta có thể cầm bảo vật của hắn đổi." Hiên Linh lặng lẽ nói rằng, còn cố ý vận chuyển đại diễn chân giải đem chung quanh cô lập lên, phòng ngừa người khác nghe được. Hiên Khải cố nén ý cười, bình tĩnh nói, "Có, huynh đệ, có. Giống như vậy ngàn năm băng phách hoa ta còn có 9 cây. 3 năm trước đây tại Thanh Phong trại làm người chết kia động thiên cảnh lão đang thật là có tiền. Tại Hiên Khải ăn cấp kiếp sống bên trong, không có mấy cái động thiên cảnh tài phú so ra mà vượt cái này lão đang. Hiên Linh hiện tại liền muốn kéo Hiên Khải về nhà, đóng vai thần ý chữa bệnh. Cái này còn chỉ cái rắm. Về nhà, lập tức về nhà." Sở Vân Đào trực tiếp bịch một tiếng cho Hiên Khải quỳ xuống đến, ở độ tuổi này hơn 100 năm nhân giờ phút này hai mắt đỏ bừng. "Đa tạ Hiên công tử tương trợ, đại ân đại đức Sở Mộ vĩnh sinh không quên. Ngàn năm băng phách hoa chân quý cỡ nào?" Đem Sở Vân Đào thậm chí toàn bộ Minh Vũ thành bán cũng mua không nổi. Mấy ngày nay Sở Vân Đào vì bệnh của nữ nhi túi xuống sống lưng của mình, cầu vô số người, tự biết tình người ấm lạnh. Cho dù là có giao tình Tôn Bách Nghiệp, cũng là hứa hẹn đem 100 năm băng phách hoa tặng cho hắn, hắn mới tới xem một chút. Mà phủ thành chủ cùng Hiên gia không có quan hệ gì, có thể Hiên Khải lại không chút do dự đưa ra quý giá như thế linh dược. Hiên Khải tiến lên một bước đem Sở Vân Đào đỡ lên, Sở thành chủ mau mau xin đứng lên. "Ngươi đây là muốn gãy ta thọ a? Mặc dù cái này ngàn năm băng phách hoa chân quý hi hữu, nhưng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây là ta phải làm." Hiên Khải vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Hiên Khải tự nhiên không phải người tốt lành gì, hắn cùng Sở Vân Đào không thân chẳng quen, làm sao lại vô duyên vô cớ giúp hắn? Chủ yếu là tới đùa Hiên Linh chơi thuận tiện xem cho vui. Đến phủ thành chủ trước đó Hiên Khải về trước một chuyến Hiên gia, Hiên Trường Thanh liền đem Hiên Linh cần dược liệu sự tình nói. Không phải Hiên Khải đưa cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đưa ngàn năm băng phách hoa. Về phần nhường Sở Vân Đào thiếu ân tình, thuận tay sự tình. Phần ân tình này đối với Hiên gia phụ tử ba người hoàn toàn chính xác không có gì, nhưng đối Hiên gia hữu dụng. Bọn hắn cuối cùng sẽ rời đi Minh Vũ thành, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa. Sở Vân Đào tỉnh táo lại, lần nữa khôi phục thành chủ thông dong khí độ. Mặc dù cái này ngàn năm băng phách hoa cầm rất phòng tay, nhưng cho người lực lượng cũng là thật đủ. "Tôn đại sư, ngươi mong muốn cái này ngàn năm băng phách hoa?" "Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là chữa khỏi nữ nhi của ta. 100 năm băng phách hoa cùng ngàn năm băng phách hoa căn bản không thể so sánh, có thể xưng khác nhau một trời một vực, trước đó nói chuyện điều kiện tốt tự nhiên phải thay đổi." Tống Băng Hà nghe vậy nổi giận nói, "Sở thành chủ, ngươi cái này là ý gì? Trước đó không phải đều nói xong?" Tôn Bách Nghiệp trực tiếp cắt ngang Tống Băng Hà lời nói, nghịch đổ, ngậm miệng. "Trong hôm nay không cho phép mở miệng nói chuyện nữa, nếu không liền lăn ra ngoài." Tống Băng Hà nghe được sư phụ trách cứ, không còn dám nói nhiều. Tôn Bách Nghiệp nói, "Tốt, một lời đã định. Nhường lão phu nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì kỳ chứng." Sở Vân Đào cười phất tay, "Tôn đại sư, mời tới bên này. Hiên công tử, vị tiểu huynh đệ này, mời hướng bên này đi." Một đoàn người tại Sở Vân Đào dẫn đầu xuống tới một gian thanh nhã khuê phòng. Một gã 15-16 tuổi thiếu nữ nằm ở trên giường. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, cái cổ trắng ngọc thon dài tuyết trắng, băng cơ ngọc phù, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, tản ra thanh lãnh xuất trần khí tức. Tống Băng Hà cũng bất quá chừng 20, thấy thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lâm vào si mê, lấy lại tinh thần lúc sắc mặt đỏ bừng mà cúi thấp đầu, thỉnh thoảng bụng trộm ngẩng đầu nhìn một cái thiếu nữ. Hiên Linh ngắn ngủi thất thần lại rất nhanh khôi phục bình thường, tâm cảnh bình thản, bắt đầu suy nghĩ thiếu nữ chứng bệnh. Hiện tại Hiên Linh đã vứt bỏ đại não, cái gì đều không muốn quản, lần này cùng đi theo coi như mở mang tầm mắt. Vừa mới biên chuyện ma quỷ giống như thành sự thật. Hiên Khải cảm thấy ngạc nhiên, Thái Âm Thánh Thể. Hiên Khải cũng không nghĩ tới, Sở Vân Đào cái này tư chất không đến địa cấp tụ linh cảnh tu sĩ, vậy mà có thể sinh ra một cái nắm giữ Thái Âm Thánh Thể nữ nhi. Hiên Khải thần niệm nhìn rõ hư vô thời không, xác định cha con hai người có quan hệ máu mủ. Không phải, chuyện này đối với sao? Thật sự một chút đạo lý đều không nói, đột biến gen cũng không như vậy không hợp thói thường a ân. Hóa ra là dạng này a, luân hồi chuyển thế. Hiên Khải im lặng nhìn trời, Hiên Linh chú ý tới sự khác thường của hắn. Thế nào? Nho nhỏ Minh Vũ Thành, có tài đức gì dung hạ hai vị thiên mệnh nhân vật chính, một vị bất hủ đạo chủ a? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ha ha, ngươi coi như ta điên rồi đi. Chương 22, Phệ Hồn Độc chương 22, Phệ Hồn Độc Tôn Bách Nghiệp quan sát đến thiếu nữ trạng thái, vẻ mặt từ lúc mới bắt đầu phấn khởi thong dong biến chần chờ, sau đó biến nghi hoặc, cuối cùng biến mờ mịt. Loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra, nàng lại còn sống? Tôn Bách Nghiệp không hiểu, hắn tự bước vào luyện dược sư một đường đến nay đã có gần 200 năm, gặp được đủ loại kỳ văn dị sự, cái gì kỳ quái sự tình chưa thấy qua. Giống tình huống hôm nay hắn thật chưa thấy qua. Sở Thanh Chủ, lệnh tiên kim chứng bệnh ta chưa thấy qua. Nhưng cùng ta trước kia gặp phải một loại trạng thái rất tương tự. Tôn Bách Nghiệp ngưng trọng nói, lệnh tiên kim khả năng bị hạ phệ hồn độc. Phệ hồn độc? Sở Vân Đào vẻ mặt hoảng sợ, hắn nghe nói qua loại độc này. Tôn Bách Nghiệp gật đầu, không tệ. Loại độc này vô tướng vô hình, khó lòng phòng bị, một khi trúng chiêu, cho dù là thần đại cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng biết im hơi lặng tiếng ở giữa linh hồn tiêu vẫn. Lệnh tiên kim hôn mê bất tỉnh là bởi vì linh hồn đang từ từ tán đi, thần ý tán loạn, có thể thân thể này tán phát hàn khí. Ta không nhìn ra là cái gì, nhưng cũng không cần lo lắng. Hàn khí này mặc dù dẫn đến lệnh thiên kim nhiệt độ cơ thể hạ cánh khẩn cấp, đồng thời cũng che lại nàng sinh cơ cùng linh hồn, tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Có thể chỉ sao? Tôn Bách Nghiệp thở dài, chỉ có 40% chắc chắn. Nghe vậy, Sở Vân Đào mặt lộ vẻ suy sụp tinh thần chi sắc. Làm một phụ thân, hắn cũng không muốn nữ nhi của mình đứng trước lớn như thế phong hiểm. Có thể 40% chắc chắn thật rất cao. Đổi thành người khác, khả năng một thành đều không có. Mời đại sư xuất thủ cứu nữ nhi của ta. Tốt, lão phu toàn lực thử một lần. Tôn Bách Nghiệp lấy ra một cái bình ngọc sau đổ ra một cái màu bạc trắng đan dược, nhường một bên nha hoàn cho thiếu nữ ăn vào. Đan dược bại lộ trong không khí một phút này, nồng đậm đan hương xông vào mũi. Hiên Linh cảm thấy mình khí huyết phun trào, lực lượng lại tăng lên không ít. Đây là đan dược gì? Hiên Linh ngạc nhiên nói. Tống Băng Hà đắc ý nói, chưa thấy qua à, đây chính là sư phụ ta sở trưởng Lưu Ly Quy Nguyên Đan, tam phẩm đan dược, đồng dạng tam phẩm luyện dược sư rất khó luyện chế ra đến. Hiên Khải bình tĩnh nói, có thể cung cấp đại lượng sinh cơ, khôi phục thân thể nguyên khí, tẩy thủy đoan cốt, có thể đem nguyên khí đại thương tức đem tử vong người kéo trở về. Hiên Khải ở kiếp trước cảnh giới cơ hồ toàn trí toàn năng, dù cho không có cố ý đi tìm hiểu qua cái khác lĩnh vực tri thức, nhưng tự thân ý chí treo cao vô lượng chư thiên phía trên, tầm mắt bao hàm vô tận chiều không gian thời không, rất nhiều thứ cũng bị động lý giải đồng thời cất cao tới khó có thể tưởng tượng cấp độ, lại càng không cần phải nói hắn tại lúc nhỏ yếu cố ý học tập luyện dược thuật. Phương này hạ giới chư thiên vũ trụ luyện dược sư cảnh giới chia làm 9 phẩm cấp, cửu phẩm là nhất, nhất phẩm là mạn. Tống Băng Hà bị Hiên Khải cắt ngang, muốn nói lại thôi. Cái này không đúng sao? Đến cùng ai mới là sư phụ đệ tử? Ngươi vì cái gì so ta còn hiểu hơn những này? Hiên Linh gật đầu, hoàn toàn không kỳ quái Hiên Khải vì cái gì biết những kiến thức này. Dù sao cùng Hiên Khải cái này thối thể cảnh có thể xuất ra thần đại cảnh đều mơ ước linh dược chuyện này so sánh, cũng không có gì ghê gớm. Tôn Bách Nghiệp đưa tay mà lên, tự thân linh khí biến thành 36 cái màu xanh châm nhỏ. Màu xanh châm nhỏ cùng thiếu nữ quần áo màu trắng vẹn vẹn cách mấy centimet, dẫn đạo thiếu nữ thể nội lưu ly quy nguyên đan dược lực, chữa trị thiếu nữ hao tổn nguyên khí. Đồng thời, thiếu nữ đại não chỗ một đoàn khí lưu màu đen hiện ra. Tán. Tôn Bách Nghiệp hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Chỉ thấy đoàn kia khí lưu màu đen theo màu xanh châm nhỏ từng chút chảy ra, mà thiếu nữ khí tức mắt trần có thể thấy tăng cường một chút. Cái kia chính là phệ hồn độc. Cảm nhận được nữ nhi của mình khí tức đang khôi phục, Sở Vân Đào vẻ mặt vui mừng như điên, nhưng hắn khống chế chính mình không có phát ra động tĩnh lớn, để tránh ảnh hưởng đến Tôn Bách Nghiệp trị liệu. Dạng này là được rồi. Hiên Linh đại diễn chân giải hoàn toàn chính xác có trị liệu thủ đoạn, nhưng cụ thể chi tiết hắn cũng không hiểu rõ. Đơn giản mà nói, hắn chỉ phụ trách vận chuyển công pháp, tất cả giao cho công pháp đến xử lý. Cho nên Hiên Linh là thật xem không hiểu Tôn Bách Nghiệp trị liệu thủ đoạn. Hiên Khải gật đầu, trong mắt của hắn đạo pháp sẽ lẫn, Tôn Bách Nghiệp thủ pháp bị hắn hiện trường học xong, còn thôi diễn tới tầng thứ cao hơn. Tại Hiên Khải xem ra Tôn Bách Nghiệp thủ pháp hoàn toàn chính xác thô ráp cấp thấp, nhưng cũng có mấy phần người tư tưởng điểm sáng, Hiên Khải hấp thu Tôn Bách Nghiệp luyện dược tư tưởng, vì chính mình mới rộng một chút tầm mắt mạch suy nghĩ. Phương pháp của hắn không có vấn đề, nhưng dạng này chị sẽ chết người đấy. Hiên Linh nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ, bên người nàng tầng kia hàn khí tại tán loạn. Hiên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, tầng kia thái âm chi khí mới là bảo vệ sinh cơ căn bản, dẫn dắt phệ hồn độc đồng thời cũng tại hao tổn thái âm chi khí. Hiên Khải thanh âm không lớn, nhưng ở trận tu vi yếu nhất Tống Băng Hà đều là thối thể cảnh 8 tầng. Mỗi người đều tinh tường nghe được Hiên Khải lời nói. "Hừ, tiểu tử, cái gì cũng đều không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói." Tống Băng Hà nổi giận nói. Trong lòng hắn sư phụ là tam phẩm luyện dược sư, không có khả năng phạm sai lầm. Lúc này, phệ hồn độc như là dao mãng bạo động, 36 cái màu xanh châm nhỏ trong nháy mắt đứt gãy tiêu tán. "Không tốt." Tôn Bách Nghiệp phun ra một ngụm máu tươi, ngược lui lại mấy bước, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Phệ hồn độc trong chốc lát trải rộng thiếu nữ toàn thân, thiếu nữ khí tức rất xuống ngàn trượng. Sở Vân Đào sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo mấy bước suýt nữa cắm trên mặt đất. Sau một khắc, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, không chút do dự hướng Hiên Khải quỳ xuống. Quỳ tới một nửa lúc, một cái tay bắt lấy Sở Vân Đào bả vai, lực lượng kinh khủng đem cả người hắn nâng lên đứng thẳng. Hiên Khải bất đắc dĩ nói, "Sở thành chủ, ngươi cái này hơi một tí quỳ xuống thói quen thật cần phải sửa lại một chút." "Là." Sở Vân Đào liên tục gật đầu. "Hiên công tử, cầu ngươi xuất thủ cứu cứu nữ nhi của ta." Hiên Khải chỉ hướng một bên Hiên Linh, hắn có thể cứu. Hiên Khải hoàn toàn chính xác có thể cứu chữa thiếu nữ, nhưng hắn không muốn cùng một vị bất hủ đạo chủ nhắc lên không cần thiết nhân quả quan hệ. "A, ta..." Hiên Linh không xác định chỉ hướng mình. "Ngươi chăm chú." Ngay từ đầu Hiên Linh hoàn toàn chính xác muốn dựa vào đại diễn chân giải cứu chữa phụ thành chủ Thiên Kim, dùng cái này cùng Sở Vân Đào thành lập hữu nghị. Có thể hay không cứu thành công Hiên Linh cũng không nắm chắc, nhưng thất bại cũng không sao cả, mục đích chủ yếu là thành lập hữu nghị, chỉ cần có cái tầng quan hệ này, ngàn năm băng phách hoa có thể ngày sau chậm rãi mưu đồ. Đến ở hiện tại, tại biết Hiên Khải có ngàn năm băng phách hoa sau, Hiên Linh đã sớm đem đầu góc ném đi, trực tiếp mở bảy. Hiện tại nhường hắn cứu người, thật sẽ không một mạch đem người cho chỉ chết. Hiên Khải thần niệm truyền đến Hiên Linh trong đầu, nhàn nhạt mở miệng. "Đại diễn chân giải." Hiên Linh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chính mình bí mật lớn nhất cứ như vậy bị phát hiện. Nhìn xem Hiên Khải mang trên mặt ý cười, từ đầu đến cuối đều nhẹ như mây gió bộ dáng, Hiên Linh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nhìn như không lời nào để nói, kỳ thực đã không có chiêu. "Lão ca, ngươi đạp ngựa thật là người sao? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cùng chính ngươi giảng tiểu thuyết như thế, khóa lại hệ thống bất hắc. Ta đi thử một chút, có thể hay không cứu ta cũng không biết." Hiên Linh mặt không thay đổi đi ra, cảm xúc trầm thấp, cảm giác một khắc liền sẽ giống một pho tượng từng khúc vỡ vụn. Tống Băng Hà thấy thế phẫn nộ quát, "Có thể hay không đừng thêm phiền, sư phụ ta ra tay đều cứu không được, ngươi một cái liền luyện dược sư đều không phải là gia hỏa có thể có biện pháp nào. Vậy ngươi đến." Hiên Linh lời còn chưa nói ra, Tôn Bách Nghiệp trước một bước đem Tống Băng Hà ném đến ngoài cửa. "Ninh Đồ, lan ra ngoài tỉnh lại, không cho phép tiến đến. Tiểu Hữu gọi là Ninh Khê đúng không? Tha tiểu Hữu mời tiếp tục." Tôn Bách Nghiệp tin tưởng Hiên Linh có thể trị hết thiếu nữ. "Không, hắn tin tưởng chính là Hiên Khải. Một cái có thể tiện tay đưa ra ngàn năm băng phách hoa người, dù cho nhìn chỉ có 12 tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản." Chương 23, Tà Hồn Tông. Chương 23, Tà Hồn Tông. Hiên Linh một chỉ điểm hướng thiếu nữ mi tâm, đại diễn chân giải một chuyện. Sau một khắc, trận trận huyền diệu chi âm vang lên, dường như hỗn độn sơ khai thời điểm đại đạo thanh âm. Sơn hà, cỏ cây, cát bụi, thậm chí thế gian vạn tượng đều dừng lại một cái chớp mắt. Phương biên một dặm chi địa linh khí đều tụ tập mà đến, tại Hiên Linh đầu ngón tay tụ lại. Đoàn kia tụ lại linh khí quang đoàn tại lấy không nhanh không chậm tốc độ xoay tròn, nhan sắc biến thành kinh vị rõ ràng hai màu trắng đen, hắc bạch giao thế, âm dương xen lẫn. Linh khí huyền quang xông vào thiếu nữ thể nội, tại cùng phệ hồn độc tiếp xúc một sát na, một đạo thê lương bén nhọn âm thanh ầm vang lên, để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Phệ hồn độc như là bị thiêu đốt mà lên tràn giấy, rất nhanh toàn bộ tiêu tán. "Tốt, tốt." Hiên Linh thần trí không rõ nị nó nói. Sử dụng cái này đại diễn chân giải trị liệu thủ đoạn sau, Hiên Linh mặt như giấy trắng, đại não một hồi co rút đau đớn, suýt nữa một bước ngã xuống đất trực tiếp ngất đi. Sở Vân Đào kích động tiến lên xem xét nữ nhi của mình tình huống. Thiếu nữ khí tức bình thản kéo dài, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn thoát ly nguy hiểm tính mạng. "Nhiều tạ ân công." Sở Vân Đào tiến lên lại muốn hướng Hiên Linh quỳ xuống bái tạ, Hiên Khải trực tiếp kéo hắn lại. Lúc này Tôn Bách Nghiệp ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hiên Linh. Phá giải phệ hồn độc đối với tam phẩm luyện dược sư mà nói là chật vật khiêu chiến, mà Hiên Linh lại sử dụng chưa bao giờ nghe phương pháp giải trừ phệ hồn độc. Tôn Bách Nghiệp cả đời đều dâng hiến cho luyện dược một đạo, mà tại Hiên Linh trên thân hắn thấy được tiến thêm một bước hy vọng. "Tha tiểu hữu." "Không, tha đại sư. Ta muốn thu ngài làm đồ đệ, không phải ngài muốn bái ta làm thầy." "Phi, ta không phải ý tứ này." Tôn Bách Nghiệp đã tại luyện dược một đạo dậm chân tại chỗ quá lâu, hắn muốn nhìn tới càng thêm cao xa bát ngát phong cảnh, nam mộng cũng nhớ, hắn quá muốn tiến bộ. "Ngươi nói cái gì?" Hiên Linh đầu óc như cũ hỗn loạn tương mừng, đối với Tôn Bách Nghiệp lời nói hắn là một chữ đều không nghe rõ. Tôn Bách Nghiệp cười rạng rỡ, "Tha đại sư vất vả, đến bên này ngồi, nghỉ ngơi một chút." "Ngươi đồ, còn không mau cút đi mau tới cấp cho Tha đại sư pha trà." Tống Băng Hà vẻ mặt dấu hỏi đi tới. "Nhớ kỹ, về sau đây chính là sư tổ ngươi." "A, liền hắn, sư tổ." Tôn Bách Nghiệp không chút do dự một cái bạo lật thưởng xuống dưới, Tống Băng Hà an tĩnh. "Chú ý thái độ, không thể đối sư tổ bất kính." Tống Băng Hà một tay sờ đầu, một tay giơ ấm trà là Hiên Linh pha trà, trong mắt tràn ngập mở mịt cùng ủy khuất. "Không phải, chuyện này đối với sao?" Hiên Linh ngồi lộng lẫy trăm năm linh mục trên ghế, vô ý thức tiếp nhận nước trà, trong mắt mở mịt so Tống Băng Hà càng lớn. Hắn bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Sở Vân Đào tại nữ nhi khôi phục khỏe mạnh sau tâm tình thật tốt. Mấy vị mời rời bước phòng khách, nhường Sở Mỗ thật tốt khoản đãi mấy vị. Hiên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, "Đợi lát nữa, có người đến." Đột nhiên, một cỗ hạo như thương sơn linh áp giáng lâm, từng nét đùa chú vũ trường không diễn hóa, tạo thành đại trận đem toàn bộ phủ thành chủ bao phủ. Ở bên ngoài người trong mắt, phủ thành chủ chỉ là lung lay một chút, cũng không có gì thay đổi. Mà trong phủ thành chủ, từng đạo hắc khí như là dao long sông ngang cả côn, che khuất bầu trời. Nhìn kỹ kia đúng là nguyên một đám tà hồn, kinh khủng tà khí sông nguyên, tràn ngập trời cao. Một gã hất lên trường bào màu đỏ ngòm lão giả từ giữa không trung giơ chân lên, từng bước một như là dẫm tại vô hình trên bậc thang đến tới mặt đất. "Nghĩ không ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé lại có người có thể phá mất ta vệ hồn độc, thú vị." Lão giả tà cười một tiếng. Nghe vậy, Sở Vân Đào hai mắt lập tức như là hỏa diễm bốc cháy đồng dạng, trợn mắt nghiến răng. "Là ngươi bỏ xuống độc." Sở Vân Đào không chờ đối phương trả lời, đưa tay nắm tay đánh ra. Một quyền này biến hóa ra một mảnh mênh mông dãy núi, bao la hùng vĩ, lực lượng bá đạo vô biên, phá hủy thập phương. Lão giả vẻ mặt điềm ai, khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Sở Vân Đào liền cảm thấy một thanh âm tại chính mình trong lòng nổ tung, như là phích lịch mình không, tinh thần của hắn rung mạnh. Sở Vân Đào đánh ra một quyền giữa không trung vỡ vụn, hắn không tự chủ được lùi lại mấy chục bước, khóe miệng máu tươi tràn ra. Thân đại cảnh. Sở Vân Đào ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Trước tiên ngăn khuất Hiên Khải bọn người trước mặt Tôn Bách Nghiệp thấy thế vẻ mặt đại biến. Dược Vương cốc thế lực siêu thoát tại Đại Chu Vương triều bên ngoài, cũng không mệt thần đại cảnh cường giả, Tôn Bách Nghiệp càng hiểu hơn cái này tầng thứ cường giả. Tu vi của hắn là thần đại cảnh 8 tầng. Cái gì? Sở Vân Đào trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ở đây tu vi cao nhất chính là hắn, Tôn Bách Nghiệp cũng bất quá là tụ linh cảnh cửu tầng, đó căn bản không có cách nào đánh. Nói đúng ra phóng nhãn Minh Vũ Thành cũng không có người có thể ngăn trở Tôn này tà ma. Không đúng, còn có một người. Các ngươi đang suy nghĩ Hiên trưởng thành tới cứu các ngươi. Lão giả cười khẩy nói, sớm tại cái kia gọi Tôn Bách Nghiệp lão tiểu tử đụng vào phệ hồn độc lúc lão tổ ta liền đã đến cái này Minh Vũ Thành, chậm chạp không xuất thủ chỉ là bởi vì bảy trận cần thời gian, hiện tại không người có thể phát hiện nơi này dị dạng. Cái gì? Sở Vân Đào cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng. Lão giả cười nói, nghĩ không ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể ra Hiên trưởng thành đầu này chân long, như thật giao thủ lão tổ ta cũng chưa chắc yếu tại hắn. Nhưng ngày gần đây tới cái này Đại Chu thần đại cảnh nhiều lắm, thậm chí động thiên đại năng đích thân tới, vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nói, lão giả tham lam nhìn về phía Hiên Khải, nguyên bản lão tổ ta chỉ là nghe nói cái này Minh Vũ thành phủ thành chủ có ngàn năm băng phách hoa, lúc này mới hạ độc thăm dò một phen, tiện tay là tử. Lão tổ ta vốn cũng không ôm hy vọng, nghĩ không ra có thể câu ra một con cá lớn. Hiên Khải bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ở kiếp trước phủ thành chủ đống nhiên nổ, may mắn là cuối cùng không người thụ thương, lúc ấy lão Hiên cũng ở tại chỗ. Về sau cũng không người nói cho Hiên Khải chân tướng. Hiên Linh lúc này miễn cưỡng khôi phục thần trí, vừa thanh tỉnh liền nhìn thấy màn này. Hắn rất muốn nói với mình đây chính là giấc mộng, nhưng hiện thực tàn khốc là như thế thực là chân thật. Hiên Linh tâm tình tại cái này trong tuyệt cảnh vẫn duy trì tỉnh táo, cái này may mắn mà có tại Côn Luân bí cảnh nhiều năm sinh tử chém giết. Bên ngoài bây giờ có đại trận ngăn cách tất cả, liền ta thực lực bây giờ xông đi lên cùng chịu chết không có khác nhau. Đường ra duy nhất chính là xé nát đại trận một góc, cùng ngoại giới liên thông, nhường lao cha chạy tới. Xé nát đại trận một góc Hiên Linh vẫn có niềm tin, đại diễn chân giải vốn là siêu thoát vạn đạo một tuyến cơ hội. Theo đối công pháp lý giải cùng cảm ngộ Hiên Linh càng phát ra lý giải bộ công pháp kia thần bí cường đại. Hiên Linh nhỏ giọng nói, "Ca, có thể ngăn cản lão già kia một đoạn thời gian sao? Ta có biện pháp phá trận đem lão cha gọi tới." Tại Hiên Khải nói ra đại diễn chân giải một phút này, Hiên Linh liền biết cái này vạn tượng chân ngã biến hóa chi thuật không lừa được Hiên Khải, thân phận của hắn đã sớm bại lộ. "Không diễn, thà đại sư." Hiên Khải cười nói. Hiên Linh trong nháy mắt muốn tìm một cái khe chui vào, quá lung túng, cuối cùng chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Hiên Linh cũng đẩy ngã trước đó đối Hiên Khải thực lực suy đoán. Hiên Khải thực lực tuyệt đối không thua Sở Vân Đảo vị này tụ linh cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Về phân thần đại cảnh, kia quá bất hợp lý, thối thể cảnh chiến thần đại cảnh, Hiên Linh nghĩ cũng không dám nghĩ, trên lệch quá xa. Thối thể cảnh cực hạn một quyền 108 vạn cân, mà thần đại cảnh cho dù là yếu nhất đều có thể tùy tiện trong nháy mắt nát sơn hà, lực lượng đâu chỉ ước vạn cân. Có thể. Hiên Khải một bước đi ra Tôn Bách Nghiệp bảo hộ phạm vi, cái kia ai, ngươi là thế lực nào? Thấy thế, lão giả mày nhăn lại, cảm nhận được một tia không ổn. Ta Hồn Tông. Sinh Huyết Tông lão tổ ngạo nghễ mở miệng. Chương 24, nơi đây là ta tông môn lão tổ nơi bế quan. Chương 24, nơi đây là ta tông môn lão tổ nơi bế quan. Ân, ta Hồn Tông, ngươi xác định? Hiên Khải cảm nhận được linh hồn thần niệm, cảm nhận được nhân quả dung chuyển, hắn vô ý thức theo đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu đi qua. Sinh Huyết Tông, Huyết Đồ lão tổ. Ân, lão già này đang nói lão. Huyết Đồ lão tổ hai tay cong ở sau lưng, vẻ mặt phóng đãng không bị trói buộc, khinh thường thiên địa. Ta Hồn Tông là cao quý thiên hoàng chi điệu tà đạo ba tông đứng đầu, không cần che giấu xuất thân. Hiên Khải, ta Hồn Tông, cái kia có động thiên đại năng trấn giữ đỉnh cấp tà đạo thế lực. Tôn Bách Nghiệp cả kinh nói, ta nhớ được Tà Hồn Tông không phải ba tông yếu nhất sao? Nhớ không lầm mạnh nhất tựa như là Xích Huyết Tông. Đỏ Huyết lão tổ nhìn Tôn Bách Nghiệp một cái, đáy mắt hiện lên một đạo thuần túy sát ý. Lão tổ hảo ý lừa ngươi, vì cái gì không tin ta, đi ra ngoài bên ngoài không bộ áo lót vững vàng một chút có thể làm sao? Đem nổi bức cho Tà Hồn Tông đám kia yếu gà, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám hướng Xích Huyết Tông muốn bằng dao, lớn hơn nữa ủy khuất cũng muốn tìm nén, trừ phi tương tư. Đỏ Huyết lão tổ là Xích Huyết Tông lão tổ không giả, nhưng hắn cũng không phải là mạnh nhất. Thực lực tổng hợp tại trong tông môn chỉ có thể xếp tới 5 vị trí đầu, ở trên hắn còn có 3 tôn động thiên đại năng chấp trưởng tất cả. Không thích hợp. Hiên Linh nhíu mày. Sở Vân Đào nghe vậy nghi ngờ nói, thế nào, Thà đại sư? Hắn vì cái gì còn chưa động thủ đem chúng ta giết? Sở Vân Đào dù sao cũng là đứng đầu một thành, vừa mới bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, hiện tại tỉnh táo lại cũng phát hiện chuyện không thích hợp. Đúng vậy a, vì cái gì? Tuy nói theo Đỏ Huyết lão tổ đến cho đến hiện tại không đến một phút thời gian, nhưng cái này chút thời gian đối với Đỏ Huyết lão tổ cái này thần đại cảnh 8 tầng mà nói có thể làm sự tình nhiều lắm. Ít ra đem bọn hắn qua lại ngược sát 800 về không có gì độ khó. Cũng không thể là đầu góc hỏng A. Hiên Khải lúc này mở miệng nói, ngươi kia chuyển tống trận bố trí tốt không có. Vừa dứt tiếng, ở đây ngoại trừ Hiên Khải đều là vẻ mặt đại biến. Đỏ Huyết lão tổ kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Khải, thần niệm thi triển bí thuật, trong mắt phảng phất có huyết sắc tinh hà diễn hóa, hắn tại dò xét Hiên Khải nội tình. Thối thể cảnh đỉnh phong, huyền cấp cực hạn tư chất. Đỏ Huyết lão tổ nhìn thấy Hiên Khải tiện tay xuất ra ngàn năm băng phách hoa, suy đoán Hiên Khải trên thân nhất định có lớn bí, mong muốn đem hắn bắt sống sau tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi khảo vấn sư hồn. Vì thực hiện mục đích, hắn đang bố trí một tầng đại trận bao phủ phủ thành chủ sau liền bắt đầu âm thầm bố trí truyền tống đại trận, đồng thời cố ý tìm đề tài cùng bảy kiến cỏ này hàn huyên. Chờ truyền tống đại trận bố trí tốt, hắn sẽ trong nháy mắt ra tay đem Hiên Khải chi người bên ngoài toàn bộ giết chết, về sau khởi động trận pháp lập tức rời đi. Hiện tại trước không xuất thủ, nhường bảy kiến cỏ này buông lòng cảnh giác. Không phải hắn điên rồi, ở chỗ này lề mề nửa ngày liền con kiến đều không có giết. Sau đó, hắn một cái thần đài cảnh âm thầm bố cục bị một cái thối thể cảnh đứa nhỏ đã nhìn ra. Ngươi đến cùng là ai? Đỏ huyết lao tổ vô ý thức lui lại một bước, trong tay bảy trận tốc độ nhanh hơn. Quá chậm, ta tới giúp ngươi a. Hiên Khải nhấc chân bước ra một bước, thư giữa không trùng, đỏ huyết lao tổ còn không có bố trí xong truyền tống đại trận hình thức ban đầu hiện hóa ra thực thể. Đã lên thế bản. Đỏ huyết lao tổ cảm nhận được một cỗ mênh mông như là tinh hà thần niệm bá đạo đem trong tay mình đại trận quyền không chế cướp đi lúc, là hắn biết chính mình cắm. Hiên Khải thần niệm hành không, trong chốc lát hàng trăm triệu trận pháp phù văn bị phát hỏa mà ra, đại trận trong nháy mắt hoàn thiện. Đỏ huyết lao tổ cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Tiểu tử này là thối thể cảnh, xác định không phải cái nào động thiên đại năng. Lúc này, một cái tay giọ tới, dường như có thể trích tinh bát nguyệt, quét ngang bát hoang. Đỏ huyết lao tổ không chút do dự tế ra từng kiện vũ khí, có tấm chắn, tiểu tháp, một vật nào cũng là cực phẩm linh khí, thậm chí còn có pháp khí phóng thích kinh khủng thần uy. Những này nắm giữ cường đại uy năng linh khí, pháp khí tại cái tay kia trước mặt như là giấy như thế, tấm chắn vỡ tan, tiểu tháp vỡ nát, vừa đối mặt liền bị đánh phát nổ. Đỏ huyết lao tổ bị từ linh khí biến thành lớn tay nắm lấy cổ, nâng lên giữa không trung. Hắn ra sức dây rủa, sắc mặt đỏ lên, đáng tiếc tại Hiên Khải trước mặt không hề có tác dụng. Hiên Khải tò mò khởi động truyền tống trận, nhường ta nhìn ngươi muốn đem ta đưa đến chỗ nào. Một đạo thu to cổ sáng chọc tan bầu trời, hư không mở rộng. Hiên Khải cùng đỏ huyết lao tổ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại mấy người trợn mắt hốt mồm. Ta giống như nhìn thấy thối thể cảnh Hiên công tử đem thần đại cảnh cường giả trấn áp. Sở Vân Đạo không xác định nói. Tôn Bách Nghiệp không chút do dự một bàn tay quất hướng đồ đệ của mình Tống Băng Hà cái. Đau. Sư tôn, ngươi đánh ta làm cái gì? Xem ra không phải ảo giác. Vị này Hiên công tử thật là người sao? Tôn Bách Nghiệp hoài nghi nói. Ngươi thiên tư yêu nghiệt ta có thể lý giải, tốt xấu hợp lý. Có thể hiện ở loại tình huống này hoàn toàn lý giải không được a. Thối thể cảnh miểu sát thần đại cảnh, lớn như vậy chỉ số chênh lệch là thế nào đánh thắng, mở đúng không? Ngoa tạo. Lao ca bật học đi. Hiên Linh cảm thấy Thiên Hoàng chi địa vẻ ngoài đo chư thiên những cái kia trí cường giả ánh mắt quả thực mù phát nổ. Hắn ca tên yêu nghiệt này đến không phải người gia hỏa bọn này trí cường giả vậy mà không chọn hắn đi tham gia côn luân thí luyện. Như hắn ca tại, cái gì đạo lăng thiên, thậm chí ca có thể sống lâu một giây đều là trong nhà mộ tổ bốc lên khói xanh. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, một mảnh hoang vu đại mạc bên trong, trung ương là một cái bán kính chừng ngàn dặm hố to, bên trong tràn đầy khí huyết. Khí huyết như biển phun trào, sóng máu lật lên lúc còn có thể nhìn thấy từng cỗ hài cốt màu trắng, có to như gò núi, có tiểu nhã ngân thạch. Yêu nữ, chạy đâu? Một gã nam tử ngự kiếm mà đến, vượt ngang thiên địa, mấy chục vạn sợi kiếm quang tự thiên khung như mưa rơi xuống. Ở phía dưới là một gã một bộ áo tím tiểu nữ. Thiếu nữ dung nhan diễm mỹ vô song, da thịt như ngọc, dáng người linh lung nổi bật, tuyết trắng tinh xảo chân nhỏ dẫm ở trong hư không, một đôi đan phượng trong mắt mỗi thời mỗi khắc đều ẩn dấu ý cười. Thiếu nữ quay đầu huyền chuyển cười một tiếng, cả người nàng biến thành một đoàn huyết vụ, né tránh cái này đẩy tiên kiếm mưa. Đường đường xuân thu kiếm môn đương đại kiếm tử, liền chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lạc Phục Linh sắc mặt trắng bệch, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là mang theo xinh đẹp động nhân nụ cười. Nếu không phải sư thúc của ngươi đem ta trọng thương, Lý kiếm tử không nhất định có thể thắng được ta, nên chật vật đảo vong người là ngươi mới đúng. Lý Huyền tướng không có phản bác. Thế hệ này xích huyết tông yêu nữ thiên tư tuyệt đỉnh, vượt ép các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, 16 tuổi bước vào tụ linh cảnh, bây giờ 49 tuổi, đã là thần đại cảnh tầng 2. Lý Huyền tướng bước vào thần đại cảnh lúc 150 tuổi, bây giờ cũng bất quá là thần đại cảnh tầng 2. Lần này ngẫu nhiên gặp xích huyết tông yêu nữ, sư thúc không chút do dự ra tay một kiếm trọng thương ma nữ, lại bị chạy tới cái khác ma đạo cự đầu kiểm chế lại. Truy sát Lạc Phục Linh nhiệm vụ liền rơi xuống Lý Huyền tướng trong tay. Yêu nữ Lạc Phục Linh tiên tư kinh khủng, như trưởng thành nhất định là thiên hoàng chi địa một mối hỏa lớn, không ai cản nổi. Nghĩ tới đây, Lý Huyền tướng hướng Lạc Phục Linh ném đi ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, tay cầm trường kiếm hướng Lạc Phục Linh đánh tới, sát ý vô tận theo kiếm khí mà ra, quét sạch tứ phương. Lạc Phục Linh hiện tại bản thân bị trọng thương, liền thân đại cảnh thực lực đều không phát huy ra được, tại cái này tuyệt vọng tình trạng hạ, nàng ngược lại lộ ra nụ cười. Ngươi có biết nơi đây là ta trong tông môn một vị lão tổ nơi bế quan? Nghe vậy, Lý Huyền tướng con ngươi đột nhiên co lại. Mời huyết đổ lao tổ ra tay. Sau một khắc, bên mông khí cơ dường như ép sập thiên cung, phương viên vạn dặm đại địa dạn nứt ra. Chương 25, tiện tay chụp chết chương 25, tiện tay chụp chết cố khí tức này ít ra đạt đến thần đại cảnh tám tầng. Cảm nhận được ép trên người mình cuồng bạo linh uy, Lý Huyền tướng vẻ mặt nghiêm túc, lại thở dài. Xem ra hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá Lý Huyền tướng hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phục Linh, đáy mắt sát ý cùng điên cuồng vô tận xen lẫn, nổi lên đỏ sẫm đôi ánh sáng. Cuối cùng đụng một cái, là cái này thiên hoàng chi địa tương lai diệt trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn. Lạc Phục Linh hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng cũng cảm nhận được Lý Huyền tướng kia thuần túy sát ý ta nói, các ngươi kiếm tu đều là tên điên sao? Tại sinh trước khi chết không nghĩ sống sót, ngược lại muốn liều mạng một lần. Hơn nữa các ngươi liều chết phản kháng trước thực lực tuyệt đối chỉ là một chuyện cười. Lạc Phục Linh cảm thấy có chút đau đầu, nàng gặp phải những cái kia chính đạo kiếm tu dù cho chỉ là thối thể cảnh, nhưng ở sở hữu cái này thần đại cảnh trước mặt vậy mà không đầu hàng, ngược lại hướng nàng huy kiếm. A, người không biết không sợ. Thiếu nữ tuyệt mỹ nụ cười bên trên nhiều một vệt trào phúng. Cũng không phải là tất cả kiếm tu đều giống ta dạng này, chỉ là số ít. Lý Huyền tướng bình tĩnh nói. Kinh khủng kiếm ý xông phá trời cao, hóa thành một dòng sông dài vượt ngang vạn dặm thiên vũ, kiếm ý trường hà bên trong hiện ra từng khỏa sao trời hư ảnh, to lớn bằng bạc, cái thế vô song. Lý Huyền tướng thể nội căn cơ đạo đài bốc cháy lên, khí tức của hắn đột nhiên bạo đã tăng tới thần đại cảnh ngũ tầng. Cũng tại lúc này, trong biển máu lưu quang tán đi, Lạc Phục Linh trong đôi mắt đẹp nhiều vui mừng, mời lao tổ cứu ta. Lạc Phục Linh thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, vẻ mặt kinh ngạc. Lý Huyền tướng mới lười nhác quản nhiều như vậy, hắn hiện tại đầy mắt đều là trước mắt cái này tuyệt mỹ được người thiếu nữ. Cơ hội tốt. Lý Huyền tướng không chút do dự một kiếm đâm ra. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán ra đến, kiếm ý trường hà liên tiếp đứt gãy, Lý Huyền tướng bị cỗ khí tức kia đánh bay ra vài dặm. Lý Huyền tướng bị trường kiếm từ dưới đất bò dậy, một mạch máu phun ra. Ha ha, không hổ là thần đại cảnh 8 tầng ma đầu, một đạo khí tức lại khủng bố như thế. Cái quỷ gì, xuất hiện ảo giác. Lúc này Lý Huyền tướng mới nhìn đến huyết hải phía trên tình huống. Cái kia thần đại cảnh 8 tầng kinh khủng lão giả bị một cái linh khí biến thành cự thủ bóp lấy cổ sách giữa không trung, tên lão giả kia đem hết toàn lực giãy giụa, trong tay đánh ra từng đạo cái thế thuật pháp đánh vào cự thủ bên trên. Đáng tiếc cự thủ ổn như sơn nhạc, không có chút nào ảnh hưởng. Mà vừa mới kia bộc phát từng đợt khí tức khủng bố, chẳng qua là lão giả đang giãy giụa lúc tràn lan đi ra. Cái này Lý Huyền tướng cảm thấy mê mang, cái này đảo ngược hắn là thật không nghĩ tới. A, Lý Huyền tướng vô ý thức nhìn về phía Lạc Phục Linh, cái sau sớm đã bị vừa mới bộc phát ngập trời khí tức đánh bay trăm dặm có hơn, sau khi hạ xuống không chút do dự xuất ra một cái cánh chim trạng pháp khí chạy. Tốt một cái ma đạo yêu nhân, chạy thật nhanh. Lý Huyền tướng cảm thụ được thể nội đạo đài dần dần vỡ vụn, sinh cơ không thể nghịch sói mòn, nhịn không được trùng điệp ho khan vài tiếng. Lúc này hắn mới chú ý tới trên trời còn có một thiếu niên, mặc tử quần áo màu vàng nóng, từng sợi màu trắng huyền quang vờn quanh quanh thân, thấy không rõ dung mạo. Nghèo bức. Hiên Khải thần niệm quét ngang phương viên mấy trăm vạn dặm, ngoại trừ dưới chân dậy sóng huyết hải, cái khác đều là hoang vu đại mạc. Hiên Khải thở dài, trong tay lực lượng tăng thêm. Huyết đổ lao tổ trong mắt đổ lên, tơ máu dày đặc, sau một khắc toàn thân nổ thành huyết vụ hóa mưa, theo giữa không trung rơi vào trong biển máu. Hiên Khải một bước đi vào Lý Huyền tướng trước mặt. Ngươi là? Lý Huyền tướng. Lý Huyền tướng kinh ngạc nói, tiền bối nhận biết ta. Tại Lý Huyền tướng xem ra Hiên Khải chính là chú nhan có phương pháp đại lao, một tay bóp nát thần đại cảnh 8 tầng, chỉ sợ là cùng sư phụ hắn như thế động thiên cảnh đại năng. Tính nhận biết ta, nghe nói qua ngươi. Hiên Khải nhớ tới ở kiếp trước đại khái 800 năm sau, Xích Huyết Tông mới nhâm tông chủ Lạc Phục Linh đối Thiên Hoàng chi địa phát động một trận đại đồ sát, ước vạn lý sơn hà nhuốm máu, bầu trời huyết vân liên miên, huyết sắc thần lôi đi ngang qua mênh mông. Nữ ma đầu kia muốn dùng cái này đột phá trường sinh chi cảnh, thưởng tôn giả chi vị. Khi đó Hiên Khải chỉ là tụ linh cảnh. Tụ linh cảnh tuổi thọ cực hạn là 300 năm, nhưng Hiên Linh cùng Hiên Trường Thanh lúc rời đi để lại cho hắn một đống thần dược, thánh dược cùng một bộ cái thế phương pháp, đại diễn chân giải cũng ở trong đó. Ngược lại Hiên Khải không cần lo lắng tuổi thọ của mình vấn đề, thu thập thuật pháp, học tập luyện dược, trận pháp, nguyên rủa. Các cái lĩnh vực tri thức, vào chỗ chết thí nghiệm văn học mạng bên trong phương pháp tu hành, chỉ cần làm bất tử, liền vào chỗ chết làm. Sau đó hắn đã thành bị đổ sát ước vạn sinh linh một trong. Xuân Thu kiếm môn động thiên cảnh môn chủ Lý Huyền tướng liên hợp chính đạo tất cả động thiên cảnh đại năng, không tiếc lấy thân tế kiếm chém dụng Lạc Phục Linh, kết thúc trận này thương sinh đại kiếp. Thanh danh của hắn truyền khắp thế gian, vạn cổ lưu danh. Hiên Khải nhìn xem ở kiếp trước gián tiếp cứu chính mình Lý Huyền tướng, không khỏi thở dài một tiếng. Ở kiếp trước Hiên Khải cũng không có cái gì muốn bù đắp tiếc nuối, lão đệ cùng lao cha quá ra sức, tại hắn nhỏ yếu lúc không cần hắn để ý tới, tại hắn cường đại sau tất cả kiếp số đều là hư ảo. Về phần kia gian khổ tu hành đường, là Hiên Khải tự chọn, hắn từ chối lao cha mang chính mình rời đi đề nghị, muốn chính mình xông ra một phiến thiên địa. Cho nên đối với trọng sinh Hiên Khải cũng không có cảm giác gì, cùng kiếp trước như thế, cùng người mình quan tâm sinh hoạt chung một chỗ. Lúc này nhìn thấy Lý Huyền tướng, vị kia ở kiếp trước chính mình tụ linh cảnh lúc khó mà ngưỡng vọng chính đạo đệ nhất nhân, Hiên Khải mới cảm nhận được rõ ràng chính mình trọng sinh. Người tự đốt đạo đài. Nghe vậy, Lý Huyền tướng không khỏi cười khổ một tiếng. Vạn bối cho là mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tự đốt đạo đài mong muốn chém kia Xích Huyết Tông yêu nữ. Nào biết vừa nghĩ tới chính mình hiểu lầm xúc động đổi đến như vậy kết quả, Lý Huyền tướng có một loại thổ huyết xúc động, thua thiệt lớn. Đạo đài tự đốt không thể nghịch, một khi mở ra thập tử vô sinh. Lạc Phục Linh. Hiên Khải thấy được gần trăm vạn dặm bên ngoài, còn tại cũng không quay đầu lại chạy trốn Lạc Phục Linh. Sau một khắc, Lý Huyền tướng nhìn thấy Hiên Khải đưa tay dò ra, một bên hư không vặn bẹo mở rộng, một thiếu nữ bị bắt lại trắng non phần gáy như là sách gà con như thế ôm đi ra. Lý Huyền tướng nhìn ngây người, thật sự là động thiên cảnh đại năng a. Xuyên thủng hư không, một bước chân trời, đây là động thiên cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Tiền bối, ta là Xích Huyết Tông thiếu tông chủ, trên người có tông môn lão tổ dưới cấm chế, ai giết ta sẽ bị gieo xuống hồn ấn, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ bị Xích Huyết Tông toàn lực truy sát. Lạc Phục Linh nhanh chóng đem lá bài tẩy của mình nói xong, nàng đang đánh cược Hiên Khải sẽ kiêng kỵ Xích Huyết Tông hiển hách hung danh không dám giết chính mình. Hơn nữa chỉ cần tiền bối thả tiểu nữ tử có thể dâng lên một cái trung phẩm pháp khí a. Thiếu nữ kéo dài âm cối, đôi mắt đẹp nhìn trộm, thổ khí như lan, nổi bật dáng người chợt trần, trước ngực một hồi sóng lớn của trào, như cùng một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ, tiểu nội đát. Nghe vậy, Lý Huyền tướng con mắt lóe sáng lên, hắn không thấy cái này mê người vưu vật một cái nhấc lên trường kiếm. Tiền bối, ngươi động thủ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, nhường ban bối đến. Lý Huyền tướng cảm thấy chết như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hiên Khải không nói, chỉ là tiện tay một bàn tay vỗ xuống, một đoàn huyết vụ nổ tung. Lạc Phục Linh chết. Lý Huyền Tướng rủi rủi con mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thiên tiêu, Xích Huyết Tông tông chủ thân truyền đệ tử, cứ thế mà chết đi. Ngươi nói cái gì? Không có Lý Huyền Tướng thở dài. Tính toán, chết tại trên tay người nào đều như thế, đáng tiếc tiền bối muốn bị Xích Huyết Tông kia đám người điên truy sát. Sau đó hắn nhìn thấy Hiên Khải thở ngục khí, viên kia bay tới hồn ấn tiêu tán ở giữa không trung. Lý Huyền Tướng. Chương 26, Thiên Địa Chi Lực. Hỗn Độn Chi Lực chương 26, Thiên Địa Chi Lực. Hỗn Độn Chi Lực hiệu ứng hồ được sao? Hiên Khải như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lý Huyền Tướng. Ở kiếp trước, Huyết Đồ lão tổ khả năng bị Hiên Trường Thanh đánh chết tại Minh Vũ Thành, chưa có trở lại nơi này, Lý Huyền Tướng đương nhiên sẽ không dự cảm thấy mình sẽ chết, muốn trước khi chết đem Lạc Phục Linh một đợt mang đi. Mà một thế này, Hiên Khải mở ra truyền tống trận lại tới đây, sinh ra hiểu lầm, nhường Lý Huyền Tướng tự đốt đạo đài mong muốn đụng một cái, lâm vào hiện tại sắp chết trạng thái. Hiên Khải, tiền bối, ngươi thế nào? Dù cho Hiên Khải từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng Lý Huyền Tướng có thể rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh thấp một chút, hắn vô ý thức sợ run cả người. Không có việc gì. Vì cái gì người khác trọng sinh đều là một đường trang bức đánh mặt, đền bù kiếp trước các loại tiếc nuối, tới hắn nơi này cùng đổi một cái họa như gió. Trang bức đánh mặt. Trọng sinh đến nay gặp phải vai ác một cái hai cái đều quả chó, một câu đều không nói trực tiếp dán mặt mở lớn, sau đó tốc độ ánh sáng kết quả, Hiên Khải hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Hiên Khải muốn giả dạng làm phế vật, chờ kiếp trước những cái kia trào phúng mình người nhảy ra sau thêm một cái đánh lại, kết quả Mục Phong kia xỏa điệu nhường hắn sớm bại lộ tụ linh cảnh thực lực, toàn bộ Minh Vũ thành rốt cuộc không ai dám trào phúng hắn. Về phần đền bù tiếc nuối, hắn ở kiếp trước kiên trì đi con đường của mình, không có gì tốt hối hận, cho dù có tiếc nuối về sau cũng tái tạo thời gian tuyến cải biến. Trọng sinh sau, tiếc nuối không có đền bù, cũng là chế tạo một cái tiếc nuối. Tiền bối, sau khi ta chết có thể đem thi thể của ta đưa đến Xuân Thu kiếm môn sao? Lý Huyền Tướng cười nhạt một tiếng. Ta khi còn bé sinh hoạt tại một phàm nhân vương triều, tại 6 tuổi lúc bị ma đạo thế lực tàn sát, là đi ngang qua sư phụ đã cứu ta. Hắn thu ta làm đồ đệ, dạy bảo ta đạo làm người cùng phương pháp tu hành, là ta người tôn kính nhất. Nếu như có thể, ta muốn táng tại trong môn cây kia ngàn năm dưới cây. Ta tự nhỏ là ở chỗ này tu hành. Hiên Khải trong nháy mắt có cho mình một bàn tay xúc động, đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ta có biện pháp cứu ngươi. Tiền bối, mời nói tỉ mỉ. Lý Huyền Tướng trong nháy mắt thoát ly coi nhẹ sinh tử trạng thái, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Hiên Khải. Nếu như không tất yếu, ai lại bằng lòng chết đâu? Hiên Khải ánh mắt nhìn về phía Huyết Hải. Đây là Huyết Đồ lão tổ vì công pháp tu hành tại Thiên Hoàng Chi Địa thu thập các loại sinh vật tinh huyết, có ước vạn nhân tộc, cũng có đại yêu hung thú. Dứt bỏ luân lý đạo đức, cái này đích xác là khó có thể tưởng tượng tài nguyên tạo hóa. Hiên Khải thần sắc bình tĩnh, bàn tay lòng bàn tay chỉ lên trời, hướng lên nhẹ nhàng nâng lên. Một hồi ầm ầm vỡ vụn âm thanh vang vọng đất trời, từng đạo vết rách tại cái này bát ngát đại mạc bên trong lan tràn mà ra, trọn vẹn vài dặm trường. Trước mắt mảnh này tung hoành ngàn dặm chi địa huyết hải bị lực lượng vô hình mang lên cao vạn trượng không trung. Lý Huyền Tướng không có cảm giác gì, hắn cũng có thể làm được trình độ này, đừng nói mang lên cao vạn trượng không, vạn dặm không trung đều có thể. Sau một khắc, Lý Huyền Tướng mở to hai mắt nhìn. Hiên Khải phất tay đánh ra một sợi màu trắng huyền quang, như là một hòn đá lớn nhỏ màu trắng huyền quang rơi xuống trong biển máu. Toàn bộ huyết hải kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, kinh khủng nhiệt độ nhường hư không đều mơ hồ bạt mèo, doa người vô cùng. Trong biển máu các loại tinh huyết tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mặt biển hạ xuống. Cùng lúc đó, từng đoàn thuần túy thiên địa bản nguyên chi lực sinh ra. Thiên địa chi lực sáng lập thế gian vạn vật, uy năng thần dị kinh khủng tới để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chính là khiến chư thiên vạn linh điên cuồng lực lượng, chỉ cần thu hoạch được một sợi đều là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Thiên địa chi lực còn có một cái tên khác, hỗn độn chi lực. Mà thiên địa bản nguyên bản chất chính là thiên địa chi lực tập hợp. Đây cũng là Hiên Khải hấp thu thiên địa bản nguyên có thể khôi phục tự thân thể chất bản nguyên nhân. Bất luận cường đại cỡ nào tiên thiên thể chất, cho dù là trong truyền thuyết hỗn độn thể, đản sinh nhân quả đầu nguồn cũng là thiên địa bản thân. Hiên Khải vô lượng đạo chương có thể luyện hóa vạn vật quy nguyên, nghịch phản thiên địa, tái tạo hỗn độn. Loại thủ đoạn này chỉ có những cái kia có năng lực rút ra chư thiên vũ trụ dòng sông thời gian, khởi động lại vô hạn thời không tiên đế có thể làm được. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Hiên Khải thực lực đã khôi phục được tiên đế, mà là bản chất của hắn bị cách quá cao, cảnh giới hạn chế không được thủ đoạn của hắn. Trước tiền bối, Lý Huyền Tướng thanh âm ngăn không được run rẩy. Thiên địa chi lực à, cái đồ chơi này hắn đều là khi còn bé tại các loại cổ tịch bên trên hiểu rõ đến, vẫn luôn làm chuyện thần thoại xưa nhìn. Mà bây giờ, thần thoại đi vào hiện thực, hơn nữa so với ghi lại thần thoại bản thân càng quá đáng. Lý Huyền Tướng tam quan nhận được xưa nay chưa từng có xung kích. Vị tiền bối này không phải là một vị trường sinh tôn giả à, trên sách cũng không ghi chép tôn giả có loại thủ đoạn này a trường sinh cảnh phía trên. Kia lại là bực nào tồn tại? Hiên Hải hưởng tụ lấy Lý Huyền Tướng kia chấn kinh sùng kính cảm xúc, trên mặt bình tĩnh, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Này mới đúng mà. Đây mới là trọng sinh văn chính xác đi hướng. Ngươi mong muốn vài thước đạo đài? Vài thước? Nghe được Hiên Khải vấn đề, Lý Huyền Tướng đại nào trong nháy mắt đứng máy. Tụ linh cảnh đột phá thần đài cảnh lúc, cần tạo dựng đại đạo thần đài, thần niệm tự sinh. Đạo đài cực hạn là 9 thước 9 tấc, đạo đài càng hoàn mỹ hơn cường đại, cùng cảnh chiến lực liền càng cao, thậm chí có sát suất thức tỉnh thần thông thuật. Tại thượng cổ cái kia tu hành thịnh thế có tuyệt thế thiên kiêu tạo dựng 9 thước đạo đài, lấy thần đài cảnh 6 tầng tu vi nghịch hành phạt bên trên, chém giết động thiên cảnh. Tạo dựng cường đại đạo đài, hùng hậu nội tình là cơ sở, siêu phàm nội tính là mấu chốt. Đạo này đại kích thước còn có thể đổi. Lý Huyền Tướng cả kinh nói. Đương nhiên có thể. Hiên Khải bình tĩnh nói. ngươi nếu như muốn ta có thể cho ngươi đổi thành chín thức chín tức cực hạn. Tu hành nội tình ta có thể cho ngươi được ra, nhưng ngộ tính của ngươi không đủ, phát huy ra thực lực xa kém xa những cái kia dựa vào chính mình đột phá đến cực hạn người, lấy ngộ tính của ngươi đại khái có thể cùng những cái kia tạo dựng tám thức đạo đài thần đài cảnh so sánh. Nghe vậy, Lý Huyền Tướng hoàn toàn ngốc tại chỗ, hắn hoài nghi mình thật còn sống không. Không phải vì sao lại nghe được như thế âm phụ lời nói. Lý Huyền Tướng là Xuân Thu kiếm môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn tạo dựng đạo đài cũng bất quá là bốn thức hai tấc. Mà ngày đó Tư có 102 cùng thế hệ Lạc Phục Linh cũng bất quá tạo dựng ngũ xích đạo đài. Lý Huyền Tướng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chăm chú suy nghĩ hiện tại chính mình quyết. Hiên Khải cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ đối phương làm ra lựa chọn. Thật lâu, Lý Huyền Tướng thở dài ra một hơi. Tiên bối, ngươi là dự định để cho ta hấp thu những cái kia thiên địa bản nguyên, dùng cái này một lần nữa tạo dựng đạo đài sao? Không sai biệt lắm, có ta phụ trợ mới có thể làm được tùy ý sửa chữa đạo đài. Ta quyết định, ta muốn dựa vào chính mình. Ngươi xác định? Như chỉ dựa vào lời của chính ngươi, ngươi khả năng liền bảy thước đạo đài đều tạo dựng không ra. Tạo dựng đạo đài tu hành nội tình là cơ sở, nhưng nội tính mới là mấu chốt. Ta xác định. Lý Huyền Tướng tự nhiên biết đạo đài cực hạn cường đại, nhưng không thích hợp hắn. Như là một đứa bé có một kiện tuyệt thế thần binh, không phát huy ra bao lớn lực lượng, ngược lại tỷ lệ lớn làm bị thương chính mình. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, có thể đi được càng xa cao hơn. Được thôi. Hiên Khải trong mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Hiên Khải đưa tay cách không cắt xuống một phần năm lớn nhỏ thiên địa bản nguyên, đem nó cô đọng làm một quả trường đầu ngón tay ngọc châu. Cầm, cần dùng thời điểm đưa vào một sợi chính ngươi thần niệm liền có thể. Làm xong những này, Hiên Khải thân ảnh chậm rãi làm nhạc, tới cùng một chỗ biến mất còn có vậy còn dư lại thiên địa bản nguyên. Tiên bối đại ân, vãn bối vô cùng cảm kích. Lý Huyền Tướng cung kính hướng Hiên Khải biến mất phương hướng đi quỳ lạy chi lễ. Kế tiếp trước tiên tìm một nơi đột phá, lại đi Đại Chu Vương triều Minh Vũ thành cùng sư phụ, sư thúc bọn hắn hội hợp.